Chương 458, trở lại Tử Vi. Chương 458, trở lại Tử Vi. Đưa đi Thanh Huyền đạo nhân, Diệp Huyền nhìn về phía Hoàng Ly bọn người, chúng ta về trước Diệp gia một chuyến, chỉnh đốn tộc nhân về sau, hơi chút nghỉ ngơi thì xuất phát đi vạn tộc thịnh hội, hiện tại, đi trước cùng Linh Lung tụ hợp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đường Linh Lung bế quan phương hướng, cảm nhận được nơi đó khí tức chính đang không ngừng kéo lên, tựa hồ đã đến đột phá thời khắc sống còn. Một khi đường Linh Lung thành công đột phá, bọn hắn bên này thực lực đem về mạnh hơn, bọn hắn đem về lại thêm một viên đại tướng. Mà chính hắn, tại dung hợp hỗn độn hỏa chủng, tiếp thu thái hạ bộ phận ký ức truyền thừa về sau, cũng cần thời gian thật tốt tiêu hóa phần này lực lượng khổng lồ cùng tin tức. Vạn tộc thịnh hội, có lẽ cũng là hắn để lộ càng nhiều bí ẩn cửa ải thứ nhất khóa. Thanh Huyền đạo nhân sau khi rời đi, Bất Tử Hỏa Sơn tạm thời khôi phục yên tĩnh. Diệp Huyền an bài Hoàng Ly cùng Phượng Nguyên trưởng lão bắt tay vào làm di chuyển công việc, chính mình thì cùng Nguyệt Tuyển, Hỏa Linh Nhi cùng nhau chờ đợi tại đường Linh Lung bế quan động phủ bên ngoài. Động phủ linh khí chung quanh ba động càng kịch liệt, như thủy triều sôi trào mãnh liệt, cuối cùng hội tụ thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy, điên cuồng mà tràn vào động phủ bên trong. Một cỗ sắc bén vô cùng, dường như có thể chặt đứt hồng trần vạn đạo kiếm ý, nương theo lấy rồi rào sinh mệnh khí tức, theo động phủ chỗ sâu phóng lên tận trời. Muốn đột phá. Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp sáng lên. Nguyệt Tuyền cũng khẽ bước cảm, nàng có thể cảm giác được, đường Linh Lung khí tức chính tại phát sinh thủy biến, theo phàm tục đỉnh phong, hướng về một cái càng thêm huyền diệu tiên linh cảnh giới rào bước tiến lên. Diệp Huyền đứng chắc tay, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Đường Linh Lung tiên phú vốn là cực cao, lại trải qua gặp trắc trở, đạo tâm kiên định, lần này bế quan hậu tích bạc phát, đột phá tiên nhân chi cảnh, chính là nước chảy thành sông. Lại thêm nàng trước đó thì hấp thu rất nhiều cảm ngộ, có đột phá này tại phù hợp bất quá.
Vâng.
Động phủ thạch môn ầm vang mở ra, một đạo kiếm quang sáng chói dẫn đầu bắn ra, xông thẳng lên trời, đem chân trời tầng mây đều chém ra một đạo rõ ràng dấu vết. Ngay sau đó, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi mà ra, chính là Đường Linh Lung. Nàng lúc này dung nhan vẫn như cũ tuyệt mỹ, nhưng hai đầu lông mày càng nhiều hơn mấy phần siêu nhiên xuất trần tiên vận. Quanh thân kiếm khí nội liễm, lại cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc, dường như nàng cả người cũng là một thanh dấu tại trong hộp tuyệt thế tiên kiếm, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn long trời lở đất. Khí tức của nàng vững chắc mà cuồn cuộn, bất ngờ đã thành công bước vào tiên nhân chi cảnh. Linh Lung, chúc mừng đột phá. Diệp Huyền mỉm cười tiến lên đón. Đường Linh Lung nhìn đến Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vẻ mừng rỡ, nhưng cảm nhận được hắn trên thân cái kia càng thâm thúy, dường như cùng thiên địa bản nguyên giao dung khí tức lúc, không khỏi hơi kinh hãi, ngươi khí tức lại biến cường nhiều như vậy, chẳng lẽ là hỗn độn hỏa chủng? Diệp Huyền gật đầu, đã thuận lợi thu lấy, việc này sau đó lại nói tỉ mỉ, ngươi vừa mới đột phá, còn cần vững chắc cảnh giới. Đường Linh Lung đè xuống trong lòng hiếu kỳ, nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm giác được chính mình tuy nhiên đột phá, nhưng lực lượng còn cần một chút thời gian mới có thể triệt để trường khống. Lúc này, nàng cũng chú ý tới Diệp Huyền sau lưng Hoàng Ly cùng nơi xa ngay tại tập kết bộ phận Phượng Hoàng tộc người. Các nàng đây là muốn theo chúng ta cùng rời đi sao?
Đúng, Phượng Hoàng tộc đã quyết định đi theo tại ta, bộ phận tộc nhân sẽ theo chúng ta cùng nhau rời đi. Dù sao theo chúng ta sau khi rời đi, các nàng sẽ nhận được tốt hơn bồi dưỡng. Nơi đây công việc đã xong, chúng ta nên trở về Diệp gia.
Hồi Diệp gia. Đường Linh Lung trong mắt nhất thời bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu. Rời nhà rất lâu, nàng không giờ khắc nào không tại mong nhớ lấy nữ nhi Diệp Hi, vẫn còn có những cái kia đáng yêu hài tử nhóm. Trước đó là trở ngại tiên điện phiền phức không thể trở về đi, nhưng là chuyện bây giờ đã giải quyết, tự nhiên cần phải trở về.
Tốt,
chúng ta trở về. Hơi chút chỉnh đốn, đợi Đường Linh Lung cảnh giới sơ bộ vững chắc về sau, Diệp Huyền liền không lại trì hoãn. Hắn tay áo vung lên, một cỗ rồi rào không gian chi lực bao phủ lại mọi người. Nguyệt Tuyền, Hỏa Linh Nhi, Đường Linh Lung cùng Hoàng Ly xuất lĩnh hơn 100 tên Phượng Hoàng tộc tinh nhuệ. Lưu thủ Phượng Hoàng tộc chính là khác một cái trưởng lão. Trưởng lão này tuy nhiên đạt được sinh cơ chi lực về sau, đã khôi phục lực lượng, nhưng là thân thể sớm đã mục nát, cho nên liền từ hắn đến trông giữ Bất Tử Hỏa Sơn. Đương nhiên, nơi này lưu thủ người cũng sẽ ở thích hợp thời gian, bị Diệp Huyền toàn bộ mang về Diệp gia đi. Dù sao những người này bồi dưỡng thỏa đáng sau đồng dạng có thể trở thành hắn một đại trợ lực. Đương theo lấy mọi người tiến nhập không gian thông đạo chí hoành, không gian bập bẹo. Sau một khắc, mọi người thân ảnh liền từ Bất Tử Hỏa Sơn trên không biến mất không thấy gì nữa. Tử Vi tinh vực, Diệp gia bí cảnh. Từ khi Diệp Huyền sau khi rời đi, Diệp gia tại Nữ Hoa Thạch che chở cho một mực gần thế không ra, yên lặng phát triển. Có Âu Dương Hồng Linh vị này tiên nhân tại, cũng có các nàng theo Âu Dương nhất tộc mang tới tiên giới tài nguyên tương trợ. Diệp gia thực lực trong đoạn thời gian này cũng có bước tiến lớn dài, thực lực đại tăng. Phu quân bọn hắn đã rời đi rất lâu, Diệp gia thủy chung bị Nữ Hoa Thạch che chở, không có nguy hiểm, chỉ là phu quân cùng các tỷ tỷ lại. Hải Thần Long Nữ khẽ cắn hàm răng trong đôi mắt lóe qua một tia lo lắng. Dù sao thời gian đã qua 3 năm. 3 năm này ở giữa, Diệp gia cũng gặp phải không ít phiền phức. Một số thế lực coi là Diệp Huyền biến mất về sau, Diệp gia liền sẽ bại hạ xuống. Cho nên liền muốn phía trên đến cướp lấy chỗ tốt, chỉ là Diệp gia cho dù là không có Diệp Huyền. Bây giờ cương giả, cũng đủ để xưng bá Tử Vi đế tinh, bất kỳ một thế lực nào cũng không là đối thủ. Những cái kia dám người tới, đều thần hồn cố tán, như thế mấy cái lần về sau, liền rốt cuộc không ai dám tới quấy rầy Diệp gia. Đợi đến Diệp gia bị Nữ Hoa Thạch bao trùm về sau, Diệp gia thì càng là yên ổn. Chỉ là một mực không chiếm được Diệp Huyền cùng Nguyệt Tuyển còn có Hỏa Linh Nhi, Đường Linh Lung tin tức. Trong lòng của các nàng cũng là phá lệ lo lắng. Muội muội, không cần phải lo lắng, phu quân bọn hắn tự nhiên hết thảy mạnh khỏe, có thần Phật phù hộ, đến tiên đạo sủng quyến diệu pháp thiên nữ tụng niệm Phật số an ủi. Ta biết, ta chỉ là.
Thôi, Băng Vân muội muội như thế nào?
Hải Thần Long Nữ thở dài một tiếng hỏi.
Nàng không thật là tốt, áp chế không nổi kiếp trước chi hồn, đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chúng ta đã đem nàng đặt ở khí vận chi trong biển, chỉ là nếu là còn không chiếm được kiếp trước lực lượng, nàng sợ rằng sẽ vĩnh viễn ngủ say đi à. Nhan Như Ngọc tiến lên một bước thở dài nói, tiên điện thế nhưng là cái đại phiền toái, muốn phải giải quyết bọn hắn, cũng không phải dựa vào lực lượng thì có thể làm được, cho dù là lúc trước đế đỉnh, đều đối tiên điện cực kỳ kiêng kỵ. Hi Nguyệt lạnh lùng nói, Hi Nguyệt chính là thượng cổ đế đỉnh đế phi, mặc dù không cách nào cùng thiên đỉnh so sánh, nhưng là thực lực cũng cực kỳ cường đại. Cũng là vạn giới bên trong số một số hai đại thế lực, nhưng là dù vậy, đều kiêng kỵ như vậy tiên điện. Mà Diệp Huyền cùng Diệp gia chỗ lấy muốn ẩn nấp lên, cũng là bởi vì tiên điện. Cho nên, Bắc Minh Băng Vân còn không biết phải ngủ say bao lâu đây. Ta tin tưởng phu quân, mặc kệ nhiều khó khăn hắn đều có thể làm được, mà chúng ta chỉ cần chờ lấy hắn trở về là được rồi. Nhan Như Ngọc khẽ cau mày nói, Hi Nguyệt hoàn toàn chính xác mỹ lệ, nhưng là quá mức băng lãnh, tại chúng nữ bên trong không hợp nhau. Chương 459, trở về Diệp gia chương 459, trở về Diệp gia ngẫu nhiên nói ra lời, cũng nhiều là đại gia không muốn nghe đến lời nói. Bất quá, nàng tuy nhiên nói như vậy, ngày bình thường cũng là giúp đại gia rất nhiều bận điệu, cho nên bọn họ cũng chỉ là những mày, chưa từng nói thêm cái gì. Ừm, chúng ta đều là tin tưởng phu quân, hắn nhất định có thể làm được. Vọng Bận Nhi, Bạch Tiên Nhiên, Lăng Hoa Thải, Vọng Tinh Nhi bọn người đồng dạng gật đầu. Thực lực của các nàng cũng đã nhận được lâu dài tiến bộ. Có thể nói, hiện tại Diệp gia những cái này nữ tử thực lực từng cái đều đã đột phá đến đại thánh tầng thứ. Đặt ở Tử Vi Đế Tinh phía trên, đã là đệ nhất thế lực. Cho dù là đặt ở Vô Tận Tinh Hải bên trong, cũng tính được là cường đại chủng tộc. Diệp gia các tộc nhân, càng là tại khí vận chi hải tăng thêm phía dưới, mỗi cái em bé sinh ra thấp nhất đều là huyền thể, thậm chí còn có thân thể, thậm chí cả tiên thể sinh ra. Những hài đồng này bồi dưỡng được đến, ngày sau cũng sẽ trở thành Diệp gia trụ cột bước vàng. Lại thêm phụ thuộc vào Diệp gia các loại thế lực, bọn hắn đã sớm là nhất gia độc đại. Chí ít tại Tử Vi Đế Tinh phía trên, tìm không ra bất kỳ một cái có thể cùng bọn hắn chống lại đại thế lực. Ta cũng tin tưởng lão sư có thể làm được điểm này, chỉ là cũng không biết phu nhân các nàng như thế nào. Diệp Giao như ôm lấy Diệp Sơ Tình đứng ở một bên thần sắc có chút hiu quạnh. Dù sao so với Diệp Huyền tới nói, Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi các nàng mới là dạy bảo nàng người, cảm tình càng sâu. Mà Diệp Huyền những hải tử này cũng càng thêm không muốn xa rời Đường Linh Lung. Dù sao Đường Linh Lung là thật đem những hải tử này coi như con đẻ đồng dạng. Tỷ tỷ, Đường Thương Tâm, phụ thân, mẫu thân bọn hắn nhất định sẽ trở lại, cho đến lúc đó, người xấu đều sẽ bị cưỡng chế di rời. Diệp Hi đi tới dương lên trong tay nắm tay nhỏ đối với đám người nói. Bây giờ Diệp Hi thực lực càng tiến một bước, đã có đại thánh đỉnh phong, mà lại đã dung hội quán thông, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thành vị chuẩn đế. Thiên phú khủng bố, có thể thấy được luống đốn. Ừm, nhất định sẽ. Chúng nữ gật đầu, trong lòng cảm thán. Không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, Diệp Huyền đám người thân ảnh trống rông xuất hiện. Bốn phía hỗn độn linh lực tán đi, chấn động tới một trận phong vân. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi thở dài một hơi. Ba năm chưa về, bây giờ rốt cục trở về, các nàng nguyên bản căng cứng tiếng lòng cũng có thể hơi thả lỏng. Nơi này chính là Tử Vi Đế Tinh Diệp gia sao? Tốt linh khí nồng nặc, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Hoàng Ly nhìn lấy chung quanh cái kia đẹp như tiên cảnh phong cảnh không khỏi cảm khái nói: "Đúng vậy a, nơi này thật là tốt a." Phượng Nguyên trưởng lão cũng cảm khái không thôi. Bất Tử Hỏa Sơn linh khí mặc dù tốt, nhưng là bởi vì thiên phạt hàng lâm, bốn phía linh khí toàn bộ chuyển hóa làm nồng đậm hỏa. Hoàn cảnh khắc liệt, làm cho các nàng khó có thể sinh tồn. Nếu là muốn khôi phục Bất Tử Hỏa Sơn vinh quang, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Diệp gia phong thái, mới càng để bọn hắn cảm thán. Về sau nếu là ở nơi này sinh hoạt lời nói, chắc hẳn bọn hắn sinh hoạt cũng có thể biến đến tốt hơn rất nhiều, mà lại lực lượng cũng sẽ càng tiến một bước cường đại. Về sau các ngươi lại ở chỗ này tu hành, cải thiện thể chất, Bất Tử Hỏa Sơn chỗ đó, ta cũng biết phái người đưa tài nguyên đi qua, các ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Huyền nhìn lấy hai người thản nhiên nói, như thế rất tốt, ta đại biểu toàn bộ Phượng Hoàng tộc cảm tạ Diệp Huyền đại nhân. Hoàng Ly mừng rỡ hành lễ. Phượng Nguyên trưởng lão cùng những cái kia Phượng Hoàng tộc mọi người cũng tại lúc này hào hào quỳ xuống đất hành đại lễ. Một số Phượng Hoàng tộc đứa bé thì là ở một bên đại nhân chỉ huy dưới, hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía. Các nàng có thể cảm nhận được, ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là chờ đợi một hồi, cũng cảm giác thể xác tinh thần thư sướng, nếu là thời gian dài, bọn hắn nhất định sẽ khôi phục càng cường lực lượng. Không cần, các ngươi đã quy thuận, ta tự nhiên sẽ vì các ngươi khôi phục thực lực. Diệp Huyền khoát tay nói. Sau khi nói xong lời này, Diệp Huyền ánh mắt liền nhìn về phía xa xa người tới. Hiển nhiên, bọn hắn đoàn người này đột nhiên xuất hiện tại Diệp gia, cũng đưa tới Diệp gia hộ vệ đội. Những người này từng cái mang theo sát khí, hiển nhiên là đem Diệp Huyền bọn người trở thành xâm nhập Diệp gia hạng giá áo túi cơm. Có điều rất nhanh, những người này thì cảm nhận được Diệp Huyền trên thân khí tức quen thuộc. Những hộ vệ này lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, càng là vui vẻ không thôi. Là lão tổ. Diệp Huyền lão tổ về đến rồi. Phụ trách cảnh giới Diệp gia từ đệ đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ người tới về sau, nhất thời bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp toàn bộ Diệp gia. Mà khi biết tin tức này về sau, chúng nữ cùng Diệp Huyền đông đảo hải tử cũng như gió hướng về nơi đây chạy đến. Phụ thân. Một đạo thanh thúy êm tai tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, như là lưu tinh một dạng chạy như bay đến, trực tiếp nhào vào Diệp Huyền trong ngực. Cái này hài tử chính là nữ nhi Diệp Khuynh Tiên, tiểu gia hỏa mỹ mắt đỏ đỏ, ôm thật chặt Diệp Huyền cổ, sợ hắn lại rời đi. Thiên nhi. Diệp Huyền ôm lấy nữ nhi, lạnh lùng trên mặt lộ ra hiếm thấy ôn nhu nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Phụ thân, ta rất nhớ ngươi.
Diệp Hy cũng theo sát phía sau, bất quá lại không có nhào tới, mà chính là nước mắt lượn quanh nhìn lấy Diệp Huyền.
"Tiểu Hy, phụ thân cũng rất muốn ngươi, tới."
Diệp Huyền cười giang hai cánh tay, Diệp Hy lúc này mới nhào tới Diệp Huyền trong ngực. Còn lại mấy cái hài tử, Diệp Sơ Tình, Diệp Chi Mẫn, Diệp Bộ Thải, Diệp Cẩm Tâm chờ hài tử cũng tại thời khắc này đánh tới, lớn tiếng hô hào phụ thân. Các nàng còn tuổi nhỏ, chỉ biết là lúc trước Diệp Huyền cùng Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi bị một cái thế lực đáng sợ ép cách hại. Không sai không lâu sau về sau, Diệp gia liền bị che đậy, các nàng tuy nhiên bình yên vô sự, nhưng là không chiếm được Diệp Huyền tin tức, trong lòng tự nhiên lo lắng. Nhưng là vì không để người lo lắng các nàng, chỉ có thể ngụy trang, bây giờ Diệp Huyền trở về, các nàng tự nhiên có thể yên tâm, tốt hưởng thụ tốt Diệp Huyền trước ngực. "Mẫu thân, ta cũng rất nhớ ngươi a." Diệp Hy nhìn lấy Đường Linh Lung cũng đưa tay ra.
"Tiểu Hy."
Lần này, Đường Linh Lung cũng nhịn không được nữa ôm lấy Diệp Hy. Nàng đối cái này duy nhất hài tử, luôn luôn nghiêm khắc, dù sao tương lai cái kia một trận đại kiếp, cho dù là đại đế đều sẽ vẫn lạc, vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí tiên nhân đẫm máu. Nếu là đối hài tử thư giãn, hiện tại có thể là tốt, nhưng là tương lai có lẽ sẽ hại nàng hài tử. Cho nên nàng luôn luôn nghiêm khắc, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi một lát sẽ hiển lộ ra mâu nữ ở giữa ôn nhu. Chỉ là bây giờ, nhìn lấy Diệp Hy bộ dáng, 3 năm không thấy, Diệp Hy chỗ mã càng thêm rung động lòng người, thực lực cũng biến thành càng thêm cương đại. Hiển nhiên, tại nàng không có ở đây mấy ngày này, Diệp Hy vẫn chưa thư giãn, mà chính là một mực tại nỗ lực. Cho nên, Đường Linh Lung cũng không lại nghiêm khắc, ôm lấy nàng.
"Phu quân, Linh Lung tỷ tỷ, Hỏa Linh Nhi tỷ tỷ, các ngươi rốt cục trở về."
"Đúng vậy a, rốt cục trở về, chúng ta đều rất nhớ các ngươi a."
Diệu Pháp Thiên Nữ, Nhan Như Ngọc, Thiên Nhan Nguyệt, Hải Thần Long Nữ, Vân Hoa Nhị bọn người chạy tới, nhìn lấy mấy người, nước mắt lăn lộn.
3 năm không thấy, bây giờ rốt cục đến về, các nàng cuối cùng có thể yên tâm.
Chương 460, Vạn Tộc Thịnh Hội chương 460, Vạn Tộc Thịnh Hội không cần phải lo lắng, chúng ta đây không phải an tâm trở về nhà, các ngươi cũng mọi chuyện đều tốt sao?
Diệp Huyền cùng Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi nhìn lấy chúng nữ cũng là nỗi lòng tung bay vội vã hỏi.
"Chúng ta đều tốt, trước đó tuy nhiên có một ít hạng giá áo túi cơm, nhưng là theo Diệp gia bị che đậy, bọn hắn cũng không dám trở lại, cũng là không chiếm được tin tức của các ngươi, có chút bận tâm. Nhưng là, may ra bây giờ, các ngươi trở về, chúng ta cũng có thể an tâm."
Diệu Pháp Thiên Nữ nhìn lấy Diệp Huyền nói.
"Ừm, vậy là tốt rồi."
Diệp Huyền gật đầu.
Mọi người thấy Diệp Huyền, cũng nhịn không được nữa mỗi người mở miệng. Các nàng đều là vui đến phát khóc, xuống lại tới, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Tại nói một hồi về sau, nỗi lòng bình phục một số. Trong lúc các nàng nhìn đến Diệp Huyền sau lưng khí chất khác nhau, lại đều là không phải phàm tục nguyệt tuyển, cùng mang theo hơn 100 tên khí tức cường đại phượng hoàng tộc người hoàng ly lúc, cũng không khỏi đến lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc tò mò. Nhất là nguyệt tuyển cùng hoàng ly. Nguyệt tuyển dung mạo cực đẹp, nhưng là lại có một loại đến từ vạn cổ tang thương cảm giác, làm cho người không đành lòng đụng vào. Mà hoàng ly lại rực rỡ như liệt hỏa, mỹ mạo kinh người, đủ để sánh vai đế phi hy nguyệt. Nhìn đến chúng nữ ánh mắt, Diệp Huyền đơn giản vì mọi người làm giới thiệu. Nghe nói Diệp Huyền đã cứu trở về nguyệt toàn, bọn hắn trong lòng vui vẻ. Phượng hoàng tộc gia nhập, càng làm cho Diệp gia mọi người cảm thấy phấn chấn, đây chính là một cỗ cực mạnh trợ lực. Dù sao Phượng hoàng tộc huyết mạch mạnh, có thể sánh vai thần linh. Mặc dù nhất thời không hiện, thế nhưng là chỉ cần cho các nàng thời gian, tất nhiên có thể khôi phục trước kia vinh quang. Dù sao Long tộc năm đó phân liệt về sau, làm rất nhiều chủng tộc đều có thể trở thành bá chủ. Cùng Long tộc nổi danh Phượng hoàng nhất tộc tự nhiên cũng có thể làm được. Thần Lan cũng đứng tại chúng nữ sau lưng, nàng cảm nhận được Diệp Huyền trên thân vậy ngay cả nàng đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức, cùng Hoàng Ly bọn người thuần chính Phượng hoàng huyết mạch, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp cùng vui mừng. Nàng đã biết điên đạo nhân tin chết. Đối với cái này cứu được nàng lão sư, trong lòng của nàng phá lệ khó chịu. Dù sao điên đạo nhân đối nàng mà nói, không chỉ có là sư phụ, càng lại như là cha con. Bây giờ hắn bị thiên đạo phản vệ mà chết, càng làm cho Thần Lan đau lòng. "Trở về liền tốt." Thần Lan nhìn lấy Diệp Huyền, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Diệp Huyền nhìn về phía Thần Lan, nghiêm mặt nói, "Điên đạo nhân sự tình, ta rất xin lỗi, không qua thiên cơ diễn điện, ta đã xử lý tốt, ngươi không cần phải lo lắng." Thần Lan thân thể hơi chấn động một chút, trầm mặc một lát, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, "Khổ cực, đa tạ." "Không cần như thế, người ta là phu thê, không cần phải khách khí."
Diệp Huyền nắm chặt Thần Lan tay an ủi. Diệp Huyền trở về, cùng mang tới cường đại lực lượng cùng tin tức tốt, làm cho cả Diệp gia đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Đêm đó, Diệp gia xếp đặt buổi tiệc, đã là bày tiệc mời khách, cũng là hoan nghênh tân thành viên gia nhập. Trong bữa tiệc, Diệp Huyền đem Bất Tử Hỏa Sơn chuyến đi, thu lấy hỗn độn hỏa chủng, cùng cung biến cổ thiên đỉnh giao phong kinh lịch, cáo chi mọi người. Mọi người nghe được tâm kinh động phách, đồng thời cũng đối Diệp Huyền thực lực có càng sâu nhận biết. Đường Linh Lung cũng đem tại Bất Tử Hỏa Sơn đột phá tiên nhân sự tình nói ra, càng là dẫn tới một mảnh chúc mừng. Mấy cái hài tử cũng ở một bên vui vẻ chơi đùa lấy. Trong lúc nhất thời, chúng người đặc biệt vui vẻ, trong bữa tiệc nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Diệp gia thị yến, kéo dài dòng dã 10 ngày, quỳnh tương ngọc dịch, sơn hào hải vị mỹ soạn, tiếng cười cười nói nói bên tai không dứt. Xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, tân thành viên gia nhập náo nhiệt, cùng Diệp Huyền trở về mang tới cường lớn lòng tin, làm cho cả Diệp gia đều tràn đầy vui sướng bầu không khí. Diệp Kình Thương bọn người càng là vui vẻ. Có Phượng Hoàng nhất tộc gia nhập, Diệp gia tất nhiên càng thêm hưng thịnh. Đến tiếp sau, Nhan Như Ngọc dẫn đầu Côn Bằng Thánh Điện cùng Linh Khinh Tuyết Hàng Vũ Đế Đỉnh cũng mở cùng một chỗ ăn mừng, mọi người náo nhiệt một phen, vui vẻ không thôi. Hai tử nhóm là cao hứng nhất. Diệp Hy, Diệp Quynh Tiên chờ tiểu gia hỏa nhóm quấn ở Diệp Huyền cùng Đường Linh Lung bên người, chít chít thì thầm nói 3 năm này chuyện lý thú, lộ ra được chính mình thành quả tu luyện. Diệp Huyền kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng chỉ điểm một hai, trong mắt tràn đầy tự ái. Đường Linh Lung càng đem Diệp Hi kéo, nghe nữ nhi kể ra tưởng niệm, trong lòng đã chua xót lại ấm áp. Hoàng Ly cùng Phượng Hoàng tộc mọi người mới đầu còn có chút câu nệ, nhưng ở Diệp gia mọi người nhiệt tình thân mật chiêu đãi dưới, cũng dần dần trầm tĩnh lại. Các nàng bị Diệp Huyền an bài tại hoàn cảnh ưu mỹ, hỏa linh khí dư thừa sơn cốc bên trong. Nhìn lấy hài tử nhón cùng Diệp gia bọn tiểu bối rất nhanh chơi đến cùng một chỗ, Hoàng Ly cùng Phượng Nguyên trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đối tương lai sinh hoạt tràn đầy chờ mong. Nơi này đối bọn hắn mà nói, đã như là tiên cảnh. Ở lại nơi này tu luyện, muốn đến thực lực của các nàng cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Nguyệt Tuyền vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, nhưng nàng an tĩnh ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh thân. Đám người biết Nguyệt Toàn tính cách, cũng không đi quấy rầy nàng. Chỉ có Hi Nguyệt thỉnh thoảng nhìn về phía Nguyệt Toàn, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tiến hội sau đó, mọi người ai đi đường nấy nghỉ ngơi. Diệp Huyền thì cùng Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Thần Lan, Âu Dương Hồng Linh, Nhan Như Ngọc, Bác Minh Băng Vân chờ hạch tâm thành viên đi tới nghị sự đại điện. Đèn đuốc sáng trưng đại điện bên trong, bầu không khí thoáng biến đến nghiêm túc. Phu quân, đến đón lấy ngươi có tính toán gì không? Đường Linh Lung làm Diệp Huyền chính thê, trước tiên mở miệng hỏi. Nàng tâm tư cẩn thận, biết Diệp Huyền tuyệt không phải chỉ là hưởng thụ niềm vui gia đình người, lần này trở về, ít ngày nữa còn sẽ rời đi. Diệp Huyền ánh mắt đảo qua mọi người trầm giọng nói, lần này ra ngoài, thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng trêu chọc mạnh hơn địch nhân, Viễn Cổ Thiên Đình tàng quân, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, ta theo Thái Hạo ký ức bên trong, biết được một số liên quan tới vạn tộc thịnh hội bí ẩn, trận này thịnh hội, ta phải đi. Vạn tộc thịnh hội. Đường Linh Lung mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng đối tầng thứ này bí mật không hiểu nhiều. Dù sao Diệp Huyền đi Bất Tử Hỏa Sơn thời điểm, nàng còn đang bế quan, không biết việc này. Diệp Huyền giản yếu giải thích một phen. Thịnh hội phía trên, chư thiên vạn tộc hội tụ, là hiểu rõ trước mắt của thế, tìm hiểu tin tức, thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn thời cơ tốt nhất. Càng quan trọng hơn là, ta hoài nghi Thái Hạo bố cục, cùng này sẽ cũng có chút liên quan. Đường Linh Lung trong mắt nghi hoặc hơi giải gật đầu nói, ta đồng ý, một vị ẩn nút cũng không phải là kế hoạch lâu dài, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể nắm giữ thiên cơ, ta bây giờ đã đột phá tiên nhân, vừa vặn có thể cùng ngươi cùng đi. Hỏa Linh Nhi cũng lập tức nói, ta cũng đi. Ta biết bản hỏa bây giờ uy lực đại tăng, định có thể giúp đỡ bọn điệu. Nguyệt Tuyền không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng đã biểu lộ hết thảy. Khi Nguyệt nghe lời của mọi người, trầm ngâm chốc lát nói, Diệp gia bây giờ có nữ hoa thạch che chở, an toàn không ngại, ta cùng Âu Dương tỷ muội tọa trấn nhà bên trong, dạy bảo tử đệ, ngươi có thể yên tâm tiến đến. Chỉ là vạn sự cẩn thận, vạn tộc thịnh hội long xà hỗn tạp, nguy cơ từ phía, nếu là Thái Hạ bố cục, như vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm xuất hiện, các ngươi nhất định phải cẩn thận mới được. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi, ta thiên cơ chi lực, nhất định có thể giúp ngươi một tay. Thần Lan cũng cùng nhau mở miệng. Chương 461, Thiên Nguyên dị động chương 461, Thiên Nguyên dị động Diệp Huyền nắm chặt Hi Nguyệt tay nhẹ gật đầu. Nhà bên trong thì xin nhờ các ngươi, ta sẽ dẫn phía trên Linh Lung, Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Thần Lan, cùng Hoàng Ly, đám người còn lại đều là lưu thủ Diệp gia, dốc lòng tu luyện. Ta không tại lúc, nhà bên trong sự vụ còn cần các ngươi hao tổn nhiều tâm trí, hai tử nhóm dạy bảo cũng không thể thư giãn, đại thế đến, các nàng cần phải nhanh một chút trưởng thành. Chúng nữ ào ào gật đầu, tuy nhiên không muốn, nhưng cũng minh bạch đây là cần thiết. Phụ thân, ta cũng muốn đi. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Diệp Hi chẳng biết lúc nào đi tới ngoài điện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định. Diệp Huyền nhìn lấy nữ nhi, trong lòng vui mừng Diệp Hi lời nói, lại lắc đầu. Hi Nhi, ngươi thiên phú cực cao, tiến bộ thần tốc, nhưng vạn tộc tịnh hội không thể coi thường, tu vi thấp nhất cũng cần đế cảnh, ngươi bây giờ vẫn cần tích lũy, để ở nhà thật tốt tu luyện, lần sau phụ thân nhất định dẫn ngươi đi. Diệp Hi mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật gật đầu, dù sao nàng biết thời khắc này thực lực của nàng, tại Tử Vi đế tinh phía trên có thể đi ngang, nhưng là tại cái kia đẳng cấp cao hơn đại giới bên trong chưa hẳn. Ừm, phụ thân, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày đuổi kịp phụ thân bước chân. An bài thỏa đáng về sau, Diệp Huyền liền bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Hắn cần triệt để vững chắc dung hợp hỗn độn hỏa trùng sau cảnh giới, cũng đem Thái Hạo ký ức bên trong một số thần thông bí pháp sơ bộ nắm giữ. Những thứ này làm cho hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Dù sao vạn tộc thịnh hội, trong đó trước người tới thực lực cũng tất nhiên càng thêm cường đại. Xa xôi hư không chỗ sâu, vài đôi ánh mắt lạnh như băng đã thông qua vô tận tinh hải, đưa ánh mắt về phía Tử Vi tinh vực, tìm đến phía Diệp gia. Viễn Cổ Thiên Đình tàn quân chỗ phá toái cung điện bên trong, Bạc Sát cung kính đứng ở phía dưới, hướng ghế đầu bao phủ tại ngân huy bên trong thân ảnh bẩm báo, điện hạ, căn cứ tin tức đáng tin, Diệp Huyền đã trở về này gia tộc chỗ Tử Vi tinh vực, đồng thời, hắn tựa hồ có ý tham gia sắp triệu khai vạn tộc thịnh hội. Cao tọa phía trên thân ảnh trầm mặc một lát, vang lanh âm thanh vang lên, vạn tộc thịnh hội, ngược lại là bất đi bản tọa không ý chuyện, truyền lệnh xuống, thịnh hội phía trên, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hỗn độn hỏa trùng, nhất định phải đoạt lại. Như có cơ hội, giết chết bất luận tội. Cần tuân điện hạ pháp chỉ. Bạc Sát không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Chỉ là như là công chúa điện hạ biết, sợ rằng sẽ. Bạc Sát lời còn chưa dứt, chỉ là trong lòng tràn ngập lo lắng. Hừ, Tuyền Cơ bất quá là nhớ lấy cùng Thái Hạo một ít chuyện thôi, việc này quan hệ quá lớn, nếu là nàng còn làm việc thiên tư, cho dù là phụ thân cũng sẽ không bỏ qua nàng. Người cứ yên tâm chấp hành, nếu là nàng dám ngăn trở, để cho nàng tới tìm ta là được. Nam nhân nghiêm nghị nói. Đúng. Bạc Sát đạt được cam đoan về sau, gấp đội vàng gật đầu. Một chỗ khác U Minh chi khí tràn ngập cấm kỵ chi địa. Một cái thanh âm khàn khàn tại hắc ám bên trong quanh quẩn, Diệp Huyền chiếm lấy hỏa trùng, kẻ này đã có thành tựu, vạn tộc thịnh hội chính là thăm dò thật sâu cạn hảo cơ hội. Phái người lẫn vào thịnh hội, tùy thời mà động, nếu có thể bốc lên hắn cùng các đại chủng tộc mâu thuẫn, thử, đến lúc đó liền có thể ngư ông đắc lợi.
Đúng, chủ thượng.
Diệp Gia nghị sự về sau, hết thảy an bài liền đều đâu vào đấy triển khai. Diệp Huyền tiến nhập bí cảnh chỗ sâu chuyên môn chuẩn bị cho hắn bế quan tĩnh thất, nơi này linh khí nồng nặc nhất, còn có tầng tầng cấm chế thủ hộ, không người quấy rầy. Tĩnh thất bên trong, Diệp Huyền ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép. Chỗ mi tâm, cái kia đóa hỗn độn hỏa liên ấn ký chậm rãi hiện lên, tản mát ra ấm áp mà rồi rào bản nguyên khí tức. Hắn đầu tiên muốn làm là triệt để luyện hóa hỗn độn hỏa chủng mang tới lực lượng, khiến cho cùng tự thân thiên đạo chi lực hoàn mỹ dung hợp. Tâm thần trầm nhập thể nội, dường như tiến nhập một mảnh vũ trụ mênh mông. Nguyên bản phân biệt rõ ràng mấy cái loại sức mạnh, tại hỗn độn hỏa chủng dẫn đạo dưới, bắt đầu giao dung. Thiên đạo chi lực biến đến càng thêm linh động, dường như đã có được sinh mệnh nhiệt độ. Hồng chân đạo thì càng thâm thúy, cái kia vạn trượng hồng trần khói lửa bên trong, tựa hồ nhiều một tia đốt tận nghiệp chướng hỏa diễm. Tinh thần nói dẫn động chu thiên tinh lực càng cường thịnh. Hắn tu vi tại vững bước đề thăng, đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng là đột nhiên tăng mạnh. Nhất là hỏa chi pháp tắc, cơ hồ đạt đến ngôn xuất pháp thủy, nhất niệm sinh vạn hỏa tình trạng. Đồng thời, thái hạo ký ức thoái phiến bên trong liên quan tới các loại thần thông bí pháp cảm ngộ, cũng như tia nước nhỏ tụ hợp vào hắn thức hải, bị hắn cấp tốc lý giải hấp thu. Thái sơ phần thiên quyết cựu chuyển tinh thần thuật hồng liên nghiệp hỏa phần. Từng môn huyền ảo khó lường, uy lực vô cùng thần thông bí pháp, dần dần bị hắn nắm giữ. Những thứ này thần thông cũng không phải là đơn giản chiêu thức, mà chính là trực chỉ đại đạo bản nguyên. Là thái hạo lúc trước nắm trong tay đủ loại thần lực. Bế quan không biết tuế nguyện, làm Diệp Huyền lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn khí tức đã nội liễm đến cực hạn, dường như một người bình thường. Nhưng nếu là có tuyệt đỉnh cường giả ở đây, liền có thể cảm nhận được hắn cái kia bình tĩnh bề ngoài dưới, ẩn chứa như là tình không giống như mênh mông lực lượng. Hai con mắt của hắn, mắt trái tinh thần chỗ sâu toát ra hỗn độn hỏa giống, mắt phải hồng trần vạn tượng bên trong chạy xuôi lấy tịnh thế vi quang, thần bí khó lường, thực lực cường thịnh. Là thời điểm xuất quan. Diệp Huyền nhẹ giọng tự nói, hắn có thể cảm giác được, vạn tộc thịnh hội tổ chức kỳ hạn gần. Cùng lúc đó, Diệp gia trên dưới cũng tại tích cực chuẩn bị. Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Thần Lan, Hoàng Ly bọn người đồng dạng sử dụng trong khoảng thời gian này củng cố tu vi, quen thuộc mới lấy được lực lượng hoặc pháp bảo. Hoàng Ly càng là theo trong tộc chọn lựa 10 tên tinh nhuệ nhất vượng hoàng chiến sĩ, đều là huyết mạch tinh khiết, thực lực đạt đến chuẩn đế tầng thứ người nổi bật, hợp thành một chi tinh nhuệ tiểu đội. Những thành viên này huyết mạch cường thịnh, nếu là ở bên ngoài đạt được một chút cơ duyên, tất nhiên có thể thành đế. Mang đi ra ngoài không có gì thích hợp bằng. Diệp gia bảo khố mở rộng, các loại chân quý đang dược, phù lục, trận bàn bị phân phát đi xuống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhan Như Ngọc côn bằng thánh điện, Linh Khinh Tuyết hàng vũ đế đỉnh cũng đưa tới đại lượng tài nguyên. Toàn bộ Tử Vi tinh vực, bởi vì Diệp gia lần này động tĩnh, cũng ẩn ẩn sao động. Rất nhiều phụ thuộc vào Diệp gia thế lực, đều cảm nhận được gió thổi báo dông báo sắp đến khí tức. Ngay tại Diệp Huyền xuất quan mấy ngày trước đây, một đạo bí ẩn truyền tin phủ, xuyên biệt vô tận tinh hải, lặng yên không một tiếng động rơi vào Diệp Huyền bế quan tĩnh thất bên ngoài. Diệp Huyền lòng có cảm giác, vẫy tay, cái kia truyền tin phủ liền rơi vào trong tay, thần thức dò vào, là Xanh Huyền đạo nhân thanh âm. Diệp tiểu hữu, vạn tộc thịnh hội vào khoảng sau một tháng tại Côn Lôn khư chính thức mở ra, lần này thịnh hội không giống thường ngày, nghe nói có mấy món thất lạc đã lâu hỗn độn chí bảo đem về làm tặng thưởng xuất hiện. Dẫn tới rất nhiều cổ lão tồn tại ngấp nghé, lại thiên nguyên dị động nhiều lần, vừa ngoại uy hiếp câu chuyện xôn xao, sợ có đại sự phát sinh, đạo hữu như đến, có thể kính vãng Trung Hoàng Sơn tìm ta. Khắc, cần cẩn thận viễn cổ thiên đình cùng U Minh người, bọn hắn đã có hành động, Thanh Huyền lưu. Diệp Huyền bóp nát ngọc phủ, trong mắt tinh quang một lóe. Hỗn độn chí bảo, thiên nguyên dị động, quả nhiên không đơn giản. Hắn nhếch miệng lên một vệt đường cong. Vừa bạn, liền để ta xem một chút, vũng nước này đến tột cùng sâu bao nhiêu. Chương 462, rời đi Tử Vi. Chương 462, rời đi Tử Vi. Hắn đi ra tính thất, sớm đã chờ bên ngoài Đường Linh Lung bọn người lập tức tiến lên đón. Phu quân, ngươi xuất quan. Đường Linh Lung cảm nhận được Diệp Huyền trên thân cái kia thâm bất khả chắc khí tức, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Dù sao Diệp Huyền cường đại đối với các nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền càng mạnh, Diệp gia chỉnh thể thực lực cũng sẽ càng cường đại. Mà con của các nàng mới có thể thu hoạch được tốt hơn tài nguyên bồi dưỡng. Lão sư, ngươi khí tức thật cường đại a, quả thực so ta gặp được bất cứ người nào đều mạnh hơn. Diệp Giao Như cũng khuôn mặt có chút động, nàng cảm giác hiện tại Diệp Huyền so bế quan chức cường đại mấy lần không thôi, thậm chí cho nàng một loại đối mặt hạo hãn tinh không nhỏ bé cảm giác. Đồng dạng cường giả đối nàng mà nói thì giống như cao như núi, nhưng là Diệp Huyền lại là giống như vũ trụ tinh thần một dạng, hai người căn bản không thể so sánh nổi. Diệp Huyền mỉm cười, hơi có thu hồi thôi, Thái Hạo lưu lại bí thuật hoàn toàn chính xác cực kỳ huyền diệu, đợi ta đem dung hội quán thông về sau, ta chọn một số người Diệp gia có thể tu hành bí thuật truyền thụ cho các ngươi. Những thứ này trong bí thuật đều ẩn chứa có đại đạo bản nguyên chi lực, các ngươi tu hành về sau, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn, đồng dạng có thể kéo dài thọ mệnh, thậm chí có thể cải thiện chính mình thể chất. Diệp Huyền đơn giản đối với chúng nữ nói mấy câu, sau đó nhìn lấy Nguyệt Tuyền nói, Thanh Huyền đạo nhân truyền đến tin tức, thịnh hội sau một tháng mở ra, chúng ta cần mau chóng khởi hành tiến về Trung Hoàng Sơn, lần này hành động tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Hắn đem Thanh Huyền đạo nhân truyền tin nội dung cáo chi mọi người. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều là run lên. Hỗn độn chí bảo, thiên nguyên dị động, cường địch vây quanh, lần này thịnh hội quả nhiên nguy cơ trùng trùng. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này vào lúc ngươi bế quan, chúng ta cũng đều không có nhàn rỗi, đồng dạng cũng đều từ tu hành, ta cũng truyền thụ một số thượng cổ bí thuật cho bọn hắn, tuy nhiên còn không đạt được như cánh tay chỉ huy trình độ, nhưng là ở lúc mấu chốt bảo mệnh vẫn là có thể. Nguyệt Tuyền nhìn lấy Diệp Huyền thản nhiên nói, xem ra chúng ta thực sự là bị người ghi nhớ à, đã như vậy, ta cái này để chuẩn bị xong người tới, chúng ta lập tức xuất phát. Đường Linh Lung dứt khoát nói. Diệp Huyền gật đầu, ánh mắt đảo qua chờ xuất phát mọi người. Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Thần Lan, Hoàng Ly cùng 10 tên Phượng Hoàng tinh nhuệ. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi tự nhiên không cần nhiều lời, Nguyệt Tuyền thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc, mà lại Nguyệt Tuyền trên thân còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Một khi bạo lộ ra, cho dù là Diệp Huyền cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Mà Thần Lan thì là thiên cơ diễn điện qua nhiều năm như vậy, thiên phú kinh khủng nhất thiên cơ giả, mà lại thực lực của nàng đồng dạng lợi hại, cũng có thể cho bọn hắn rất nhiều trợ giúp. Chi đội ngũ này, thực lực có thể xưng hào hoa đỉnh phối, cho dù là tiên giới một số thế lực, đều rất khó gom góp nhiều như vậy cường giả. Trước khi lên đường, còn cần làm chút chuẩn bị. Diệp Huyền tâm niệm nhất động, câu thông thức hải bên trong hỗn độn hỏa trùng, đồng thời dẫn động Diệp ra bản nguyên chi lực. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo phù văn đánh nhập hư không. Trong chốc lát, toàn bộ Diệp ra thủ hộ đại trận quang hoa đại thịnh, biến đến càng thêm ngưng thực cẩn trọng, thậm chí ẩn ẩn cùng Tử Vi Đế tinh tinh thần bản nguyên sinh ra cộng minh. Đây là hắn lấy hỗn độn hỏa trùng chi lực kết hợp Thái Hạo trận pháp ký ức, đối Diệp gia thủ hộ đại trận tiến hành ra cố thăng cấp, đủ để ngăn chặn tiên đế cấp bậc công kích. Lại thêm Diệp gia còn cầm giữ có khí vận chi hải trấn áp, thực lực càng tiến một bước. Có trận này tại, có thể bảo vệ nhà bên trong không ngại. Diệp Huyền đối Lưu Thủ Thiên Nhan Nguyệt, Diệu Pháp Thiên Nữ, Nhan Như Ngọc, Thi Nguyệt, Âu Dương tỷ muội đám người nói. Chúng nữ gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Có dạng này đại trận thủ hộ, Diệp gia tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Phụ thân, nhất định muốn bình an trở về. Diệp Hi, Diệp huynh tiên chờ hài tử trong mắt chứa không thôi tiễn biệt Diệp Huyền. Lần này phân biệt lần tiếp theo gặp mặt, còn không biết muốn chờ tới khi nào đây. Có lẽ đợi đến Diệp Huyền bọn hắn trở lại một khắc này, Diệp Hi chờ hài tử đã lớn lên. Diệp Huyền vuốt vuốt chúng nữ nhi tóc, ôn nhu nói, yên tâm, phụ thân cùng mẫu thân nhóm chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó còn muốn dạy dỗ các ngươi tu hành đây. Tiểu Hi, tại phụ thân rất nhiều hài tử bên trong, tuổi của ngươi là lớn nhất, nhất định muốn cho đông đảo bọn muội muội làm một cái tấm gương a, tại phụ thân không có ở đây thời điểm, thật tốt chiếu cố muội muội nhóm. Diệp Huyền nhìn lấy Diệp Hi cũng có thật nhiều không muốn. Dù sao rời đi 3 năm tuế nguyệt, về đến còn không đến 2 tháng. Mà trong 2 tháng này hắn hơn phân nửa thời gian tất cả đều đang bế quan, cũng không có thật tốt cùng hắn những hài tử này. Nói đến, Diệp Huyền cũng là hổ thẹn trong lòng. Dù sao những hài tử này tuổi tác còn nhỏ, đều là không thể rời bỏ phụ mẫu thời điểm, cho dù là thể chất mạnh hơn, thế nhưng là đến cùng tâm trí vẫn là không thành thủ. Ừm ân, phụ thân, Tiểu Hy nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn muội muội, phụ thân cùng mẫu thân không cần lo lắng ta. Diệp Hy nhìn lấy Diệp Huyền, nỗ lực muốn để cho mình không muốn khổ sở. Tuy nhiên lại vẫn như cũ có chút khổ sở. Đường Linh Lung không thôi ôm lấy Diệp Hy, không nói thêm gì. Mọi người thấy cái này một màn, cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn lấy cái này ôn nhu một màn, đều có chút sầu não. Tiểu Hi, cầm lấy cái này đi. Nguyệt Tuyền thở dài một hơi về sau, đem một khối trong suốt sáng long lanh ngọc giác giao cho Diệp Hi. Đây là cái gì? Diệp Hi nước mắt lượn quanh nhìn lấy cái này xinh đẹp ngọc giác tò mò hỏi. Đây là một khối truyền âm ngọc giác, ngươi như là muốn phụ thân ngươi có thể thông qua cái này ngọc giác liên hệ chúng ta, cho dù là liên lạc không được, cái này ngọc giác cũng sẽ cho thấy phụ thân ngươi cùng mẫu thân hình ảnh. Dạng này tuy nhiên không có cách nào gặp mặt, nhưng là chí ít có thể lấy để ngươi chẳng phải khó qua. Nguyệt Tuyền giải thích nói, và cái kia thật là tốt, cảm ơn Nguyệt Tuyền gì gì. Diệp Hi nghe được Ngọc Giác tả hữu về sau, không nhịn được cười. Có vật này, nàng về sau thì không cần phải lo lắng liên lạc không được phụ thân cùng mẫu thân. Cho dù là không cách nào gặp mặt, nhưng là có thể nghe được một số thanh âm cũng tốt. Đa tạ. Đường Linh Lung nhìn lấy cái này một màn, đối với Nguyệt Tuyền nói lời cảm tạ. Không sao. Nguyệt Tuyền bắt tay, vẫn như cũng là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Tốt, vậy chúng ta xuất phát, tiến về Trung Hoàng Sơn. Nói xong, hắn tay áo vung lên, rồi rào không gian chi lực bao trùm mọi người. Không gian vặn mèo, sau một khắc, bọn hắn thân ảnh liền từ Diệp ra biến mất. Cơ hội tại Diệp Huyền bọn người rời đi đồng thời, Tử Vi tinh vực vòng ngoài hư không bên trong, mấy cái chỗ bí ẩn tọa độ không gian hơi hơi ba động. Diệp Huyền đã rời đi Tử Vi tinh vực, phương hướng xác nhận, Trung Hoàng Sơn, vạn tộc thịnh hội. Theo kế hoạch làm việc, ven đường bố trí mai phục, nếu có thể chặn giết tốt nhất, nếu không thể, liền tại Trung Hoàng Sơn lại thấy rõ ràng. U Minh người cũng đã động, chú ý bọn hắn động tĩnh, khi tất yếu, có thể hợp tác. Vang lên thần niệm trong hư không tụ hợp, chợt biến mất. Một trận quay chung quanh vạn tộc thịnh hội, nhằm vào Diệp Huyền ám lưu cùng sát cơ, đã lặng yên bố trí xuống. Diệp Huyền vạn tộc thịnh hội chuyến đi, đã định trước sẽ không bình tĩnh. Chương 463, nhân tộc tổ địa Trung Hoàng Sơn. Chương 463, nhân tộc tổ địa Trung Hoàng Sơn. Không gian xuyên toa cảm giác đối với Diệp Huyền bọn người mà nói đã là tầm thường. Rồi giao không gian chi lực bao vây lấy bọn hắn, tại vô tận tinh không bên trong cấp tốc tiến lên, mục tiêu trực chỉ ở vào chư thiên vạn giới trung tâm khu vực cổ lao thánh địa. Trung Hoàng Sơn. Trung Hoàng Sơn chính là thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm, nhân tộc lần đầu đản sinh tổ địa. Truyền văn, tại nhân tộc tổ địa bên trong ẩn chứa đủ để diệt sát hết thể lực lượng, có thể lại mở ra thiên địa, làm hỗn độn tái hiện, vạn vật túc sát. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, vô số người đều tiến về Trung Hoàng Sơn tìm kiếm chí bảo, nhưng thủy chung chưa từng đến bất kỳ bảo bối. Dân già, cái kia truyền thuyết cũng liền chỉ là truyền thuyết thôi. Đường đi cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, vô tận tinh hải rộng lớn vô biên, trong đó không chỉ có tồn tại lấy các loại thiên nhiên nguy hiểm khu vực, như thôn phệ hết thể liên diệt thần hồn tịch diện phong bạo, vạn bèo thời không cương phong trở. Thì rời đi Tử Vi tinh vực ước chừng 3 ngày sau, chính khi bọn hắn phi chu xuyên việt một mảnh tinh vực lúc, dị biến nảy sinh. Vâng, vâng, vâng. Phía trước nhìn như lộn xộn tinh hải mang đống nhiên sáng lên vô số quỷ dị phù văn, trong nháy mắt liên kết thành một tấm bao trùm vô số tinh không to lớn trận pháp.
Trận pháp quang mang lấp lóe, bộc phát ra cường đại giam cầm chi lực, cường đại lực lượng trực tiếp quấy nhiều không gian thông đạo ổn định, khiến cho Diệp Huyền phi chu theo xuyên thẳng qua trong trạng thái đi ra ngoài, hiện tại chân thực tinh không cổ lộ trưởng hà bên trong. Có mai phục. Hoàng Ly trước tiên kịp phản ứng, trong đôi mắt đẹp bảy màu thần hỏa giấy lên, nghiêm nghị quát nói. 10 tên vượng hoàng tinh nhuệ trong nháy mắt kết trận, bảy màu quang mang liên kết, hình thành một cái thủ hộ quang cháo đem phi chu bảo vệ. Đường linh lung kiếm khí bừng bừng phân chấn, hỏa linh nhi quanh thân miết bản hỏa bốc lên, nguyệt tuyển thái âm chi lực tràn ngập ra. Thần Lan đầu ngón tay đã kết động, thôi diễn tiên cơ, mọi người trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Dám trên đường ngăn lại bọn hắn con đường, đối phương tất nhiên không giống bình thường, nhất định phải cẩn thận mới được. Diệp Huyền đứng tại phi chu phía trên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía trước cái kia to lớn trận pháp, cùng theo trận pháp phía sau trong bóng tối chậm rãi hiện lên mấy chục đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh phần lớn bao phủ tại hắc bào bên trong, khí tức âm lãnh quỷ dị, cùng lúc trước tại Bất Tử Hỏa Sơn gặp phải U Minh chi lực giống nhau, nhưng càng thêm hỗn tạp, tựa hồ hỗn tạp những lực lượng khác đồng dạng. U Minh tạp chủng, còn có một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng tinh hải lưu cấu. Diệp Huyền ngữ khí đạm mạc, liếc một chút liền xem thấu người đến nội tình. Hiển nhiên, đây là U Minh thế lực cấu kết một số độc hành giả, tại này bảy đệ nhất đạo cửa ải. Tinh trên biển sẽ có một ít tai họa xuất hiện, những thứ này tai họa sẽ để cho các cái thế lực biến mất, đồng thời cũng sẽ để một số người chạy đi. Những thứ này chạy đi người không có chính mình thế lực cùng thuộc về, tự nhiên sẽ lựa chọn làm một số sát nhân đoạt bảo hoạt động. Những người này, đa số đều là một số tiểu nhân hèn hạ, Diệp Huyền đối với những người này, nhất là khinh thường. Kiệt kiệt kiệt. Diệp Huyền, giao ra hỗn độn hỏa chủng, tha cho ngươi khỏi chết. Cầm đầu một tên hắc bảo nhân phát ra khàn khàn cười quái dị, tiếng cười khàn giọng, làm cho người không thoải mái. Hắn khí tức cường hành, rõ ràng là một vị có thể so với tiên vương cấp bậc U Minh cường giả. Chỉ bằng các ngươi những thứ này gà đất chó sành, cũng muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức, si tâm vọng tưởng. Hỏa Linh Nhi tính khí nhất là hỏa bạo. Nghe vậy trực tiếp quát một tiếng, tay ngọc vung lên, một đạo ngưng luyện đến cực hạn niết bàn hỏa phượng liền gào thét lên phóng tới cái kia to lớn trận pháp. Vành, vành, vành. Hỏa phượng đụng vào trận pháp màn sáng phía trên, bộc phát ra kịch liệt ánh minh, trận pháp màn sáng kịch liệt lay động, nhưng lại vẫn chưa bị phá ra, hiển nhiên cái này trận pháp hiển nhiên trải qua bố trí tỉ mỉ, uy lực không tầm thường, thậm chí có thể ngăn cản mọi người xuất thủ. Đồng loạt xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Đường Linh Lung thanh lãnh âm thanh vang lên, nàng chập ngón tay như kiếm, một đạo dường như có thể chém cắt hết thảy sắc bén kiếm cương phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chém tại pháp trận phía trên. Giang giác, vành, 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 kiếm cương lướt qua, chỗ kia trận pháp phủ văn lên tiếng vỡ vụn, toàn bộ đại trận vận hành xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Ngay tại lúc này, Nguyệt Tuyên nắm lấy cơ hội, hai tay kết ấn, thái âm chi lực hóa thành vô số băng lãnh nguyệt nhận, ánh trăng như thủy, như là như mưa to chiếu nghiêng xuống, đem trọn cái trận pháp đóng băng. Vành, 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 thái âm nguyệt nhận ẩn chứa cực hạn băng hàn chi lực, cùng trận pháp năng lượng lẫn nhau chống cự lại, phát ra tiếng vang chói tai. Tại Đường Linh Lung cùng Nguyệt Tuyền liên thủ công kích đến, cái kia khổng lồ trận pháp nhất thời biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Giết! Lên cho ta, diệt bọn hắn! Hoàng Ly gặp thời cơ đã đến, ra lệnh một tiếng, chỉ huy 10 tên Phượng Hoàng tinh nhuệ hóa thành 10 đạo bảy màu lưu quang, vọt thẳng nhập trận địa định. Phượng Hoàng thần hỏa chí dương chí cương, đối U Minh chi lực có thiên nhiên khắc chế, những nơi đi qua, những cái kia hắc bảo người hào hào kêu thảm bị thần lửa đốt người, hóa thành cho tàn. Tên kia U Minh tiên vương thấy thế vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới đối phương phản kích như thế nhanh chóng, trong nháy mắt thì phá đi hắn bố trí tỉ mỉ đại trận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân U Minh tử khí tăng vọt, hóa thành một cái to lớn quỷ trảo, chụp vào sông lên phía trước nhất Hoàng Ly. Người đối thủ là ta. Bình thản âm thanh vang lên, Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cái kia U Minh tiên vương trước mặt, thậm chí không có nhìn hắn, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, đối với cái kia chụp tới quỷ trảo nhẹ nhàng một nắm. Cái kia thanh âm cũng không lớn, nhưng lại ngôn xuất phát tùy. Cái kia ngưng tụ U Minh tiên vương hơn phân nửa lực lượng to lớn quỷ trảo, tại khoảng cách Diệp Huyền còn vài trượng xa lúc, tựa như cùng bị một cái vô hình cự thủ nắm, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời hắc khí tiêu tán. Cái gì? U Minh Tiên Vương đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Hắn toàn lực nhất kích, lại bị đối phương như thế hời hợt phá bỡ. U Minh thực hồn. Hắn không tin tà, lần nữa thi triển sát chiêu, há mồm phun ra một đạo nồng đậm chuyên môn ăn mòn thần hồn U Minh hắc vụ. Diệp Huyền nhíu mày, tựa hồ ngại cái này U Minh chi lực quá mức ố hế. Hắn trong mắt trái hỗn độn hỏa giống nhảy vọt một chút. Tinh hóa. Một chữ phun ra, cái kia đạo ác độc U Minh hắc vụ phía trước, đông dưng sinh ra một đám nhìn như yêu đất hỏa diễm. Hỏa diễm cùng hắc vụ tiếp xúc, cũng không có bộc phát ra kinh thiên động lực lượng. Chỉ thấy cái kia U Minh hắc vụ liền như là gặp khắc tinh đồng dạng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hỗn độn chân hỏa, ngươi vậy mà có thể đem hỗn độn hỏa chủng vận dụng đến như thế cấp độ. U Minh Tiên Vương rốt cục triệt để sợ hãi, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chủ thượng kiên kỵ như vậy người này. Cái này căn bản không phải bọn hắn cái này tầng cấp có thể đối kháng lực lượng. Cho dù là trong điện những cái kia cổ lão lực lượng, chỉ sợ cũng chưa hẳn là Diệp Huyền đối thủ. Lần này vô lễ đến đây, quả thực là hắn làm nhất làm cho hắn hối hận một cái quyết định. Hắn quay người liền muốn xé rách không gian bỏ chạy. Đã tới, thì lưu lại đi. Diệp Huyền ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chỉ hơi hơi đưa tay, đối với cái kia U Minh Tiên Vương phương hướng bỏ chạy một điểm. Một đạo dung hợp tinh thần, hồng trần nghiệp lực, thiên đạo chi lực cùng hỗn độn chân hỏa lực lượng quan điểm, trong nháy mắt vượt qua không gian, điểm vào U Minh Tiên Vương áo lót. Chương 464, U Minh Tiên Vương vẫn lạc. Chương 464, U Minh Tiên Vương vẫn lạc. U Minh Tiên Vương thân hình mãnh liệt cứng đờ, trên mặt lộ ra cực độ thống khổ cùng khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, hắn thân thể từ nội ra ngoại, bắn ra tinh khiết hỗn độn hỏa quang, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền triệt để hóa thành hư vô, hình thần câu diện. Thủ lĩnh bị miểu sát, còn lại những cái kia kẻ cướp bóc cùng u minh quỷ ảnh nhóm nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, tan tác như chim ong. Nhưng Hoàng Ly xuất lĩnh Phượng Hoàng vệ đội cùng Đường Linh Lung đám người công kích đã bắt đầu, bất quá thời gian qua một lát, liền đem nhóm này phục binh thanh lý đến sạch sẽ. Chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Trong tinh không chỉ để lại một số trận pháp thi thể cùng chưa từng hoàn toàn tiêu tán lực lượng ba động, chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt nhìn về phía đám người nói, tiếp tục đi đường, đây chỉ là khai vị thức nhắm, chân chính phiền phước, chỉ sợ còn ở phía sau, không phải buông lỏng, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải tập kích. Mọi người gật đầu, một lần nữa trở lại phi chu phía trên. Diệp Huyền lần nữa thôi động không gian chi lực, phi chu hóa thành lưu quang, tiếp tục hướng về Trung Hoàng Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Phi chu tại vô tận tinh hải trung bình vững vàng xuyên thẳng qua, vừa rồi phục kích chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Mọi người cũng chưa buông lỏng cảnh giác, trải qua một lần tập kích, đều hiểu những cái kia thế lực tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ đối Diệp Huyền tập kích. Diệp Huyền chắp tay đứng ở thuyền bài, thần thức như là sóng gợn vô hình, khuyết tán đến phương viên mấy trăm vạn dặm tinh không, tra xét rõ ràng lấy bốn phía hết thảy. Dung hợp hỗn độn hỏa trùng về sau, hắn cảm giác năng lực tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, không chỉ có thể thấy rõ năng lượng, thậm chí có thể mơ hồ có thể cảm giác được một số không cách nào nói đồ vật. Vật kia, tựa hồ được xưng là nghiệp lực. Phía trước có một mảnh cổ lão tinh hải khu vực, năng lượng phản ứng hỗn loạn, là cái thích hợp bố trí mai phục địa phương. Thần Lan bỗng nhiên mở miệng, nàng đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu vàng nhạt thôi diễn ánh sáng, mi đầu cao lại nói, thiên cơ biểu hiện, chỗ đó có huyết quang. Mọi người nghe vậy, thần sắc cứng lại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm ứng được mảnh kia khu vực dị thường. Đó là một mảnh từ vô số phá toái tinh thần thi thể cùng không biết tên cự thú cốt cách chồng chất mà thành rộng lớn khu vực, tĩnh mịch mà hỗn loạn. Các loại còn sót lại trận pháp cùng pháp tắc chi lực xen lẫn bặm mẻo lên, diệt sát lấy mỗi một cái dám trước tới khiêu chiến người. Chậm dần tốc độ, cẩn thận đề phòng. Diệp Huyền hạ lệnh, phi chu tốc độ thoáng giảm xuống, cẩn thận lái vào. Vừa tiến vào trong, chung quanh quang tuyến đều dường như ảm đạm rất nhiều, bốn phía tinh thần thi thể bên trong thỉnh thoảng lóe qua một số địa quang, bốn phía tràn ngập mục nát cùng hủy diệt khí tức, để người đặc biệt không thoải mái. Phi chu chạy được ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một tòa đối lập hoàn chỉnh to lớn cổ thành di tích. Cái kia cổ thành lơ lửng tại tinh hải bên trong, toàn thân từ một loại màu vàng sậm thần kim đúc thành, tuy nhiên hiện đầy sặc sỡ dấu vết cùng to lớn vết nước, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn ngày xưa to lớn. Trên tòa thành cổ còn lưu lại một số phù văn cổ xưa, tản mát ra yếu ớt năng lượng ba động. Tòa thành này tựa hồ là viễn cổ tinh linh tộc di tích. Nguyệt Tuyên nhìn lấy cái kia cổ thành, thanh lãnh con mắt bên trong lóe qua một tia nhớ lại. Tinh linh tộc từng là tinh hải bá chủ một trong, am hiểu tinh thần luyện khí cùng trận pháp, về sau không biết vì nguyên nhân gì cả tộc chôn bụi. Ngay tại Nguyệt Tuyên vừa dứt lời trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Vâng. Tòa kia yên lặng tinh linh cổ thành, hắn trên tường thành cổ lão phù văn đông nhiên đồng thời sáng lên. Quang mang ngưng tụ thành vô số đạo sáng chói lại chí mạng tinh thần trùng sáng, như là như mưa to hướng về Diệp Huyền phi chú bắn trụ mà đến. Mỗi một đạo tinh thần chùm sáng đều ẩn chứa xuyên thủng tinh thần, tiên diệt thần hồn lực lượng đáng sợ. Cùng lúc đó, cổ thành chỗ sâu, mấy đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Trong đó hai đạo khí tức càng kinh người, một đạo nóng rực như đại nhật, một đạo sắc bén như kiếm mang. Hai người bất ngờ đều đạt đến tiên vương đỉnh phong tầng thứ. Còn có 7-8 đạo hơi yếu một ít, nhưng cũng đều là tiên vương cấp bậc cường giả. Quả nhiên có mai phục, mà lại không chỉ nhất phương thế lực. Đường Linh Lung ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt phán đoán ra đối phương cũng không phải là đơn thuần u minh lực lượng, là viễn cổ tiên đỉnh ngân giáp vệ, còn có tất phương nhất tộc. Hoàng Ly nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cảm nhận được cái kia nóng bỏng khí tức bên trong quen thuộc tất phương huyết mạch chi lực, cùng cái kia thuộc về ngân giáp vệ đặc hữu chiến ý tất phương nhất tộc đồng dạng là thần thú huyết mạch, thoát thai từ phượng hoàng nhất tộc, thuộc về đồng nguyên chi lực, nhưng lại so phượng hoàng nhất tộc càng thêm hiếu chiến. Chỉ thấy theo trong cổ thành bay ra thân ảnh, một bên là thân mang màu bạc chiến giáp, tay cầm chiến qua viễn cổ thiên đỉnh chiến sĩ, cầm đầu là một tên khuôn mặt lạnh lùng, khí tức so ngân hoàng càng hơn một bậc ngân giáp thần tướng. Một bên khác thì là mấy tên người khoác áo lông vàng nóng, quanh thân thiêu đốt lên thái dương chân hỏa cường giả, người cầm đầu là một tên ánh mắt kiêu căng, mi tâm có màu vàng kim hỏa diễm đường vân thanh niên, chính là tất phương tộc thiếu chủ Hoàng Ly. Không nghĩ tới a, chúng ta sẽ ở này đối tay chờ ngươi. Cái kia song phương thiếu chủ thanh niên khoa trương, mang theo khắc cốt hận ý lúc trước tỷ tỷ ngươi chu tức giết ta tộc thúc, ta hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Mà cái kia ngân giáp thần tướng thì ánh mắt băng lãnh, khóa chặt Diệp Huyền, phụng điện hạ chi mệnh, lấy ngươi tính mệnh đoạt lại hỗn độn hỏa trùng, thúc thủ chịu trói, có thể miễn nỗi khổ gia thịt. Đối mặt bất thình lình vây công, cùng cái kia đẩy trời đánh tới tinh thần trùng sáng, Diệp Huyền trên mặt vẫn như cũ không thấy mảy may bối rối. Mà Hoàng Ly cũng đồng dạng như mày, nàng cũng không nghĩ tới, cái này tất phương nhất tộc người vậy mà cũng tới. Lúc trước Chu Tức tại cái kia một tràng đại chiến bên trong, hoàn toàn chính xác chém giết không ít tất phương nhất tộc cường giả. Chỉ là Chu Tức thiệt lương, trừ phi thật chọc giận tới Chu Tức, nếu không nàng cho tới bây giờ đều là hạ thủ lưu tình. Đã giết tất phương nhất tộc người, thì đủ để chứng minh đối phương phẩm tính ác liệt. Hôm nay xem ra không có cách nào thiện. Mượn nhờ tinh linh tộc di tích còn sót lại trận pháp đến phục kích ta. Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc, mua rượu trước cửa lỗ ban. Hắn thậm chí ngay cả cước bộ cũng không từng di động, chỉ là tâm niệm vừa động, thức hải bên trong hỗn độn hỏa trùng khẽ đung đưa. Vạn pháp quy nguyên, tinh thần chi lực, nghe ta hiệu lệnh. Một cỗ vô hình, dường như áp đảo chư thiên tinh thần phía trên ý chí, lấy Diệp Huyền làm trung tâm khuyết tán ra tới. Cái kia nguyên bản cuồng bạo bắn hướng phi chu vô số tinh thần trùng sáng, tại ở gần phi chu phạm vi trăm trượng lúc, Quý Tích đột nhiên bị lệnh, đột nhiên thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về phía trên tòa thành cổ đám kia người phục kích phản bắn đi.
Cái gì?
Hắn làm sao có thể khống chế tinh linh cổ thành trận pháp?
Chuyện gì xảy ra?
Cái này rõ ràng là chúng ta tại khống chế, tại sao lại bị Diệp Huyền trưởng khống?
Song Vương thiếu chủ cùng Ngân Giáp thần tướng đồng thời sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Bọn hắn hao phí to lớn đại giới mới miễn cưỡng kích hoạt di tích này bộ phận trận pháp, vốn muốn mượn này trọng thương Diệp Huyền, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà đảo khách thành chủ, trực tiếp chiếm lấy trận pháp quyền khống chế.
Nhanh phòng ngự,
cái này thần quang lực lượng cường đại, nếu là đánh trúng chúng ta, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương.
Vội vàng ở giữa, Tất Phương tộc cường giả hào hào bạo phát Thái Dương chân hỏa, ngưng tụ thành hỏa diễm hộ thuẫn.
Chương 465, tinh thần nguyên thủy.
Chương 465, tinh thần nguyên thủy.
Ngân Giáp vệ thì kết trận chống lại, chiến mâu màu bạc huy động, một đạo màu bạc bình chướng xuất hiện, ngăn cản thần lực.
Vâng.
Vâng.
Dây đặc tinh thần quang mang oanh kích mà xuống, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang.
Mặc dù đại bộ phận bị ngăn lại, nhưng vẫn có một ít xuyên thấu phòng ngự, nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, mấy tên tu vi hơi yếu Tất Phương tộc nhân cùng Ngân Giáp vệ tại chỗ bị tinh thần trùm sáng xuyên qua, hình thần câu diện.
Vẹn vẹn vừa đối mặt, người phục kích liền tổn thất nặng nề.
Hỗn đản.
Song Phương thiếu chủ vừa sợ vừa giận, hắn gầm thét hóa thân thành một vòng to lớn màu vàng kim liệt dương, mang theo phần thiên trừ hại giống như Thái Dương chân hỏa, hướng về Diệp Huyền cùng Hoàng Ly mãnh liệt nào tới.
Cho bản thiếu chủ chết đi.
Cái kia Ngân Giáp thần tướng cũng biết không thể thiện, lệ quát một tiếng, trong tay chiến qua bộc phát ra xé rách tinh không ngân mang, người cùng qua hợp,
hóa thành một đạo màu bạc thiểm điện, đâm thẳng Diệp Huyền mi tâm.
Hai đại tiên vương đỉnh phong cường giả, đồng thời phát động chí cường một kích.
Đối mặt cái này đủ để cho tầm thường tiên đế biến sắc liên thủ công kích, Diệp Huyền rốt cục động.
Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, giờ phút này, bốn phía tinh thần tận tại hắn trưởng khống bên trong.
Liên đệ cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, gì vì chân chính lực lượng.
Luyện tiên thần hỏa.
Cái kia hỗn độn thần hỏa tại thời khắc này, diễn hóa tinh hà sinh diệt.
Giữa các vì sao, vô tận hồng trần nghiệp hỏa cháy hừng hực lên.
Một chút hỏa diễm này, trong nháy mắt hóa thành một đạo thôn vệ hết thể lực lượng, ẩn chứa tinh thần cùng nghiệp hỏa kinh khủng tiếp quang, đánh tới cái kia vòng màu vàng kim liệt dương cùng cái kia đạo màu bạc thiểm điện.
Không như trong tưởng tượng kinh thiên ba chạm,
tiếp quang những nơi đi qua, màu vàng kim thái dương chân hỏa như là gặp hư không một dạng.
Cấp tốc cảm đạm chốt bụi, cái kia không gì không phá màu bạc thiểm điện, tại chạm đến tiếp quang nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết tan rã một dạng đứt thành từng khúc.
Song Phương thiếu chủ cùng Ngân Giáp thần tướng trên mặt giữ tợn cùng sát ý trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Bọn hắn cảm giác được chính mình đạo, chính mình pháp, sinh mệnh bản nguyên của mình đều tại cái kia một đạo kiếp quang trước mặt phi tốc tăng dã,
uy cương.
Không.
Hai tiếng thê lương mà không cam lòng hò hét, im bặt mà dừng.
Kiếp quang lướt qua, Song Phương thiếu chủ biến thành liệt dương cùng Ngân Giáp thần tướng tính cả hắn chiến qua, tiêu tán tại tinh không bên trong, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại.
Còn lại những cái kia Tất Phương tộc cùng Ngân Giáp vệ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái này một màn trực tiếp thì ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn cảm nhận bên trong vô địch cường giả, vậy mà
bị miểu sát rồi.
Trốn a.
Không biết là ai hô một tiếng, bọn hắn nhất thời hồn phi phách tán, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy thủ mạng.
Diệp Huyền vẫn chưa truy kích, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua tòa kia yên lặng tinh linh cổ thành.
Diệp Huyền vẫn chưa hạ lệnh truy kích những cái kia chạy tán loạn Tất Phương tộc cùng Ngân Giáp vệ tàn binh.
Đối với hắn mà nói, những thứ này bất quá là con kiến hôi, chân chính hậu trường hấp thụ còn chưa hiện thân, không đáng lãng phí quá nhiều tinh lực.
Dù sao, cái này tinh linh tộc còn sót lại bên trong tòa thành cổ, rất có thể còn có một số để lại bảo bối tại chờ lấy bọn hắn đây.
Tại giải quyết việc này về sau, Phi Chu chậm rãi tới gần tòa kia yên lặng tinh linh cổ thành.
Khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được tòa cổ thành này to lớn cùng tàn phá.
Màu vàng sậm trên tường thành hiện đầy thái cổ thời đại dấu vết, lộ ra vô tận tàng thương cùng suy bại.
Một số to lớn vết nứt thậm chí có thể thông qua nhìn đến bên trong thành đổ sụp cung điện cùng đường đi, im lặng nói viễn cổ trận kia thảm liệt đại chiến chuyện cũ.
Tinh linh tộc, năm đó sao mà cường thịnh, chấp trưởng chu thiên tinh thần, luyện chế vô thượng tinh khí, chính là viễn cổ thiên đỉnh cũng muốn lịch thiệp ba phần, đáng tiếc, cuối cùng chạy không khỏi chôn vùi vận mệnh.
Nguyệt Tuyền than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia cảnh còn người mất cảm khái.
Tại nàng ký ức bên trong, có quan hệ với tinh linh tộc một số ấn tượng, tinh linh tộc tại thái cổ thời đại cực kỳ hưng thịnh, lấy luyện chế tiên khí vì chủ, cùng rất nhiều chủng tộc đều giao hảo, trong đó tộc trưởng càng là cực kỳ cường đại, có vĩnh hằng tiền quang càng là vượt khỏi trần gian.
Chỉ tiếc, cái này chủng tộc vẫn là chôn vùi tại trong thời gian.
Diệp Huyền ánh mắt đảo qua cổ thành, hắn thần thức đổ xuống mà ra, xâm nhập cổ thành mỗi khắp ngõ ngách.
Đột nhiên, hắn mi tâm hỗn độn hỏa liên ấn ký hơi hơi phát nhiệt, sinh ra một tia kỳ dị cộng minh.
Cái này cổ thành chỗ sâu, có đồ đang hấp dẫn hỗn độn hỏa chủng.
Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hỗn độn hỏa chủng chính là vạn hỏa chi nguyên, có thể gây nên nó cảm ứng, tuyệt vật không tầm thường.
Chúng ta vào xem.
Diệp Huyền khống chế phi chu, trực tiếp theo cổ thành một nói to lớn vết nứt bên trong lái vào.
Bên trong thành càng là rách nát, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, vài chỗ còn lưu lại cường đại cấm chế ba động.
Bốn phía tràn ngập một loại bi tráng cùng thê lương khí tức.
Mọi người đi theo Diệp Huyền, một đường hướng về cổ thành trung tâm tiến lên.
Ven đường, bọn hắn thấy được một số bảo tồn đối lập hoàn hảo tinh thần điêu khắc, cùng một số khắc họa ở trên vách tường cổ lão tinh đồ.
Đây đều là tinh linh tộc đủ loại quá khứ.
Rốt cục, bọn hắn đi tới cổ thành lớn nhất hạch tâm khu vực.
Nơi này là một tòa to lớn hình tròn quảng trường trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cao đến ngàn trượng tinh thần tế đàn. Tế đàn toàn thân từ tinh thần hạch tâm nút thành, cho dù trải qua vạn cổ, vẫn như cũ tản ra nhu hòa mà tinh khiết tinh thần quang huy. Mà hấp dẫn hỗn độn hỏa chủng ngọn nguồn chính là tòa tế đàn này. Tại tế đàn đỉnh đầu, lơ lửng một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng biến ảo tinh huy sắc thái giọt nước. Nó phảng phất là từ vô số áp xúc đến cực hạn tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà thành, tản mát ra rồi rào mà tinh thuần tinh thần bản nguyên chi lực. Đây là tinh thủy, mà lại là phẩm chất cao nhất tinh thần nguyên thủy. Nguyệt Tuyên nhận ra vật này, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh sợ. Tinh thủy là tinh linh tộc luyện khí chi cao bảo tài, càng là tu luyện tinh thần loại thần thông vô thượng thánh vật, khổng lồ như thế lại tinh khiết tinh thần nguyên thủy, chính là viễn cổ thời kỳ cũng cực kỳ hiếm thấy. Xem ra, đây cũng là tinh linh tộc lưu lại sau cùng nội tình một trong. Diệp Huyền có thể cảm giác được, thức hải bên trong hỗn độn hỏa chủng đối cái này đoàn tinh thần nguyên thủy biểu hiện ra hứng thú thật lớn, đó là một loại khát vọng thôn vệ bản năng. Hỗn độn hóa bản vật, hỏa chủng làm bản nguyên một trong, tự nhiên cũng có thể hấp thu dung hợp cái khác bản nguyên lực lượng đến bổ ích tự thân. Cái này tinh thần nguyên thủy ẩn chứa tinh thần bản nguyên, đối hỗn độn hỏa chủng mà nói, không thể nghi ngờ là đại bổ chi vật. Khó trách hỗn độn hỏa chủng sẽ bị hấp dẫn, nhìn trước khi đến bọn hắn chỉ là thôi động đại trận, vẫn chưa triệt để tìm tòi cổ thành. Bằng không mà nói, những cái này đồ vật cũng sẽ không lưu tại nơi này. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không khách khí, đưa tay đưa dẫn. Đoàn kia tinh thần nguyên thủy hóa thành một đạo sáng chói tinh huy lưu quang, chủ động đầu nhập Diệp Huyền mi tâm, bị hỗn độn hỏa chủng trong nháy mắt hấp thu. Veng, veng, veng. Hỗn độn hỏa chủng quang mang đống nhiên sáng mấy phần, ẩn chứa trong đó tinh thần đặc tính đạt được cực đại tăng cường, Diệp Huyền đối tinh thần pháp tắc cảm ngộ cũng theo đó biến đến càng thêm thuần thục. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình thi triển cùng tinh thần tương quan thần thông lúc, uy lực chí ít có thể để thăng ba thành. Cái này thu hoạch ngoài ý liệu, để Diệp Huyền tâm tình có chút vui vẻ. Chương 466, đến Trung Hoàng Sơn chương 466, đến Trung Hoàng Sơn thế mà, ngay tại hắn hấp thu xong tinh thần nguyên thủy, chuẩn bị rời đi thời khắc, dị biến lần nữa phát sinh. Một cỗ càng thâm thúy hơn cổ lão triệu hoán chi ý, đột nhiên theo dưới chân truyền đến. Cảm giác kia lại không phải đến từ tòa cổ thành này, mà là đến từ mảnh này tinh hải khu vực, thậm chí là chỗ càng sâu địa mạch. Hoặc là nói, cùng cái kia truyền thuyết bên trong Trung Hoàng Sơn sinh ra cộng minh nào đó. Đây là Diệp Viên thần sắc cứng lại, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Cái kia triệu hoán chi ý đức quãng, dường như một cái yên lặng vạn cổ ý chí, tại hỗn độn hỏa chủng khí tức kích thích dưới, chậm rãi thức tỉnh. Cùng lúc đó, hắn não hải bên trong thuộc về Thái Hạo ký ức bái phiến, cũng tựa hồ bị cái này triệu hoán chi ý xúc động, một số càng thêm mơ hồ đoạn ngắn bắt đầu từ từ nổi lên. Trung Hoàng Sơn, nhân tộc tổ địa, hỗn độn thanh liên, khai thiên ấn ký, mấy cái từ mấu chốt ngữ tại Diệp Huyền trái tim lóe qua, để hắn tâm thần kịch chấn. Hỗn độn thanh liên, khai thiên ấn ký, đây không phải là cùng bản cổ đại thần khai thiên tích địa tương quan trí cao thần lời nói sao? Cái này vốn nên là đã từng hắn chỗ thế giới kia viễn cổ thần thoại mà thôi, tại sao lại ở chỗ này hắn cũng có thể tác động đến? Chẳng lẽ Thái Hạo bố cục vậy mà liên lụy đến như thế cổ lao bí mật? Mà cái này hỗn độn hỏa chủng di động lại biểu thị cái gì? Phu quân thế nào? Đường Linh Lung phát giác được Diệp Huyền thần sắc biến hóa, lo lắng mà hỏi thăm. Diệp Huyền mở mắt ra, hắn nhìn về phía Trung Hoàng Sơn phương hướng, ngựa khí mang theo trước này chưa có ngưng trọng. Ta khả năng đánh giá thấp lần này vạn tộc thịnh hội ý nghĩa, Trung Hoàng Sơn chỉ sợ ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới đó. Hắn cảm giác được một cỗ to lớn phong bạo ngay tại Trung Hoàng Sơn hội tụ, nơi đó xác thực không đơn giản, mà lại nếu là sự tình thật là hắn nghĩ như vậy lời nói, vậy cũng quá. Không còn lưu lại, Diệp Huyền khống chế phi trù, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra tinh linh cổ thành, xông ra mảnh này tinh hải khu vực, hướng về cái kia triệu hoán truyền đến phương hướng, mau chóng đuổi theo. Phi Chu tướng tinh xương cốt khu vực xa xa đánh tại sau lưng, tốc độ cao nhất tiến lên. Diệp Huyền đứng tại thuyền bài, mi tâm hỗn độn hỏa liên ấn ký vẫn như cũ tản ra hơi nóng, cùng cái kia xa xôi Trung Hoàng Sơn sinh ra lấy vi diệu của mình. Thái Hạo ký ức bái phiến bên trong liên quan tới hỗn độn thanh liên, khai thiên ấn ký tin tức, để Diệp Huyền càng phát cảm thấy ra rời. Thái Hạo bố cục quá lớn, để hắn đều cảm nhận được một tia mỏi mệt. Có điều rất nhanh Diệp Huyền thì tỉnh lại lên, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút Thái Hạo cái kia cục, đến sau cùng đến tuột cùng là dạng gì. Tiếp sau đến lộ trình, ngoài ý liệu bình tĩnh. Có lẽ là liên tục hai nhóm phục binh bị tùy tiện nghiền nát tin tức đã truyền ra, những cái kia ẩn nút trong bóng tối thế lực tạm thời thu liễm. Lại có lẽ là đang nổi lên càng trí mạng sát chiêu tại Trung Hoàng Sơn chờ đợi. Tóm lại Diệp Huyền vui vẻ thanh tĩnh, vừa vặn sử dụng trong khoảng thời gian này, tiến một bước tiêu hóa tinh thần nguyên thủy mang tới chỗ tốt. Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Thần Lan mấy người cũng nắm chặt thời gian tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Các nàng đều biết, một khi đến Trung Hoàng Sơn, chắc chắn đứng trước càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Chí ít những cái kia chư thiên vạn giới các cường giả, chỉ sợ sẽ không so với các nàng yếu hơn bao nhiêu, thậm chí càng thêm cường đại. Thời gian tại Phi Chu xuyên thẳng qua bên trong trôi qua, không biết qua bao lâu, phía trước nguyên bản đơn điệu tinh không cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa, hư vô vũ trụ trong bối cảnh bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu. Một số phá toái đại lục toái phiến trôi nổi ở trong hư không, phía trên lờ mờ có thể thấy được cổ lão kiến trúc di tích, tản ra mãng hoang mà cổ lão khí tức. Chúng ta tiếp cận Trung Hoàng Sơn bên ngoài. Nguyệt Tuyên nhìn qua những cái kia đại lục toái phiến nói khẽ, những này là viễn cổ thời kỳ phụ thuộc vào Trung Hoàng Sơn tồn tại giới vực toái phiến, tại cái kia chàng tác động đến chư thiên hạo kiếp bên trong sụp đổ, phiêu lưu đến tận đây. Vẹn vẹn chỉ là toái phiến đều như thế cường đại. Hỏa Linh Nhi có chút không dám tin tưởng. Dù sao nơi này lực lượng so với Tử Vi Đế Tinh tới nói, cường đại không chỉ gấp đôi. Ừm, tổ địa rất mạnh, thậm chí siêu việt chúng ta tưởng tượng. Nguyệt Toàn gật đầu nói. Cụ thể mạnh cỡ nào, vẫn là chúng ta muốn sau khi tới mới biết được, đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng.
Diệp Huyền nhìn lấy đám người nói.
Đúng. Mọi người gật đầu. Càng đi về trước được, hỗn độn khí lưu càng nồng đậm, hư không bên trong bắt đầu xuất hiện từng đạo không gian thật lớn vết nước, những này là viễn cổ bị thương, đến bây giờ còn chưa khôi phục. Tại cái này khu vực, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một số hình thể to lớn, ngoại hình kỳ lạ cổ lão tinh thú tại hỗn độn khí lưu bên trong chìm nổi, bọn chúng khí tức cường đại, nhưng tựa hồ bị một loại nào đó quy tắc ước thúc, vẫn chưa chủ động công kích quá khứ phi chu. Rốt cục, tại xuyên việt một mảnh cực kỳ nồng đậm, dường như có thể ngăn cách hết thể dò xét hỗn độn sương mù về sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Đó là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn vạn nhất tráng lệ cảnh tượng. Một tòa không cách nào đánh giá hắn to lớn thần sơn, tiên tính lơ lửng tại hỗn độn bên trong văn xin, ngọn núi không biết kỳ cao, dường như chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ, nửa bộ phận trên biến mất tại vô tận hỗn độn thanh khí bên trong, chỉ có thể nhìn thấy sườn núi chỗ lượn lờ lấy ngàn vạn hạ quang cùng tầng vân. Ngọn núi phía trên chảy xuôi theo từng cái như là ngân hà giống như thác nước, đó cũng không phải dòng nước, mà chính là hóa lỏng tiên tiên linh khí. Vô số chân cầm dị thú hư ảnh ở trong núi ẩn hiện, đại đạo luân âm như có như không quanh quẩn. Đây cũng là vạn sơn chi tổ, nhân tộc khởi nguyên chi địa, Trung Hoàng Sơn. Chỉ là ngắm nhìn, liền làm cho lòng người sinh kính sợ, cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Cái kia rồi rào uy áp cùng cổ lão đạo vận, để tiên thần cũng phải vì đó không lưng. Mà tại Trung Hoàng Sơn dưới chân, một mảnh càng rộng lớn hơn vô ngân giải đất bình nguyên đã là tiếng người huyên náo. Vô số tạo hình khác nhau, tản ra khí tức cường đại phi chu, cung điện, thậm chí trực tiếp hiện hóa bản thể cự thú trôi nổi tại không. Trung Hoàng Sơn dưới, bị phân ra nguyên một đám khu vực khác nhau, đại biểu cho đến từ chư thiên vạn tộc thế lực cường đại. Chân Long gào thét, Thần Hoàng Thanh Minh, Kỳ Lân Đạp Vân, Huyền Vũ Phụ Núi. Các loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thái cổ thần thú huyết mạch hậu nhân khắp nơi có thể thấy được. Càng có một ít khí tức quỷ dị, hình thái khó lường chủng tộc, đến từ U Minh, Thâm Viên hoặc là những thứ chưa biết khác giới vực. Cương đại khí tức xen lẫn ba trạm, làm đến mảnh này khu vực thiên địa pháp tắc đều có vẻ hơi hỗn loạn. Tiên vương cấp tồn tại ở chỗ này cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí không thiếu một số khí tức như vực sâu biển lớn, khiến người vô pháp ước đoán tiên đế cấp lão quái vật ẩn nặc trong đó. Vạn tộc thịnh hội còn chưa chính thức bắt đầu, nơi đây đã hội tụ chư thiên vạn giới phong vân. Diệp Huyền Phi Chu xuất hiện, vẫn chưa gây nên gợn sóng quá lớn. Dù sao ở chỗ này, mỗi ngày đều có thế lực mới đến, hắn Phi Chu tuy nhiên bất phàm, nhưng ở chỗ này cũng coi như khó lường cỡ nào nổi bật. Thế mà, làm một số người có quyết tâm cảm giác được Phi Chu phía trên cái kia đặc biệt hỗn độn khí tức, cùng Diệp Huyền bọn người không che giấu chút nào thực lực cường đại lúc, từng đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc băng lãnh, hoặc ánh mắt tham lam, liền từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến. Dù sao Tử Vi Đế Tinh tại vạn tộc bên trong cũng không tính rất mạnh, thậm chí tương đương nhỏ yếu, nhưng lại ra Diệp Huyền như thế cường đại người, thật sự là để người hiếu kỳ. A chương 467, gió thổi báo dông bao sắp đến. Chương 467, gió thổi báo dông bao sắp đến ổ. Cái kia chính là gần nhất danh tiếng rất thịnh Diệp Huyền. Nghe nói hắn được hỗn độn hỏa chủng, liền chạm tiên đỉnh cùng U Minh mấy vị thiên vương. Hỗn độn hỏa chủng, bực này thân vật, lại rơi vào một tên tiểu tử trong tay, hắn thật đúng là may mắn a. Bên cạnh hắn đó là Phượng Hoàng tộc, còn có nữ tử kia, khí tức cực kỳ cổ quái, xem ra lần này sẽ rất náo nhiệt đây. Xem ra lần thịnh hội này không sẽ nhàm chán. Tiểu tử kia bên người nữ tử thật là xinh đẹp, hắn thật đúng là có phúc lớn a. Thần niệm trong hư không im lặng trao đổi. Một số người nhìn chằm chằm Diệp Huyền đánh giá, thậm chí còn có một số dâm tà ánh mắt rơi vào Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Thần Lan, Nguyệt Tuyển, Hoàng Ly trên thân. Dù sao những cái này nữ tử toàn bộ đều là vạn người không được một tồn tại, mặc kệ là dung mạo vẫn là thực lực đều là như thế. Xinh đẹp như vậy nữ tử, tầm thường người có thể có được một cái đều cực kỳ không dễ. Chớ nói chi là năm cái, mà năm người này đều tại Diệp Huyền bên người, cho dù không toàn bộ là thế thiếp, cũng đầy đủ để người hâm mộ. Thử, những người này. Đường Linh Lung cảm nhận được những cái kia không có hảo ý người ánh mắt, cau mày, lại không tiện phát tác. Dù sao người ở chỗ này đều cực kỳ cường đại, nếu là hơi có sai lầm, rất có thể vạn kiếp bất phục, mà bọn hắn mới vừa tới nơi này, vẫn là điệu thấp một số tốt. Có thể mặc dù là như thế, đối mặt với những ánh mắt kia, Đường Linh Lung cũng cực kỳ phiền chán. Đừng sợ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trả giá thật lớn. Nguyệt Tuyên thản nhiên nói. Làm nàng rơi xuống về sau, nơi xa, một đạo thê lương thanh âm phát ra. Sau đó mọi người liền phát hiện, cái kia nguyên bản một chỗ cường giả trong doanh địa, mười mấy người toàn bộ biến thành tượng băng, những thứ này tượng băng khuôn mặt sinh động như thật, chỉ là thần hồn tiêu tán. Một hơi ở giữa muốn nhân tính mệnh, dạng này thủ đoạn, chấn nhiếp mọi người. Cũng để cho những người kia càng thêm hiếu kỳ, Diệp Huyền một đoàn người thực lực. Mà Diệp Huyền đối đây hết thảy đều dường như giống như chưa tỉnh đồng dạng, hắn ánh mắt vượt qua phía dưới ồn ào vạn tộc doanh địa, trực tiếp tìm đến phía cái kia nguy nga đứng vững, tản ra vô tận thần bí Trung Hoàng Sơn. Thể nội hỗn độn hỏa chủng nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, cái kia nguồn gốc từ ngọn núi chỗ sâu triệu hoán, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Chúng ta đi xuống. Diệp Huyền khống chế phi chu, tại bình nguyên biên giới tìm một chỗ đối lập chống trải khu vực rơi xuống. Hắn vẫn chưa lựa chọn cùng bất luận cái gì đã biết thế lực tụ tập, giữ vững độc lập, tính quan kỳ biến. Phi chu rơi xuống đất, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Diệp Huyền trong tay áo. Diệp Huyền một đoàn người hiện lộ thân hình, lập tức đưa tới càng nhiều trực tiếp nhìn chăm chú. Chỉ là những người này tất cả cũng không có bất kỳ hành động gì, chỉ là nhìn lấy đây hết thảy. Ha ha, Diệp Huyền tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một cái giọng ôn hòa vang lên, chỉ thấy Thanh Huyền đạo nhân mang theo mấy tên Âu Dương thế gia tử đệ, bị cười đi tới. Bọn hắn tựa hồ sớm đã đến, chờ đợi ở đây Diệp Huyền. Thanh Huyền đạo hữu. Diệp Huyền chắp tay đáp lễ. Tiểu hữu một đường khổ cực. Thanh Huyền đạo nhân ánh mắt đảo qua Diệp Huyền sau lưng mọi người, trong mắt lóe lên một tia kinh thán,
lập tức hạ giọng nói, nơi đây long xà hỗn tạp, đạo hữu còn cần cẩn thận một chút. Theo bần đạo biết, viễn cổ thiên đình, u minh, thậm chí một số ẩn thế cổ tộc đều đối ngươi hứng thú không nhỏ à? Thịnh hội đem tại sau 3 ngày, tại chân núi vạn tộc quảng trường chính thức mở ra, đến lúc đó ngươi sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho nên, đến lúc đó cần phải hết thảy cẩn thận. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Diệp Huyền gật đầu. Ngay tại Thanh Huyền đạo nhân cùng Diệp Huyền nói chuyện với nhau thời khắc, một cô băng lãnh sát ý thấu xương, không che giấu chút nào từ một bên truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang màu bạc chiến giáp, khí tức túc sát thiên đỉnh chiến sĩ, tại một tên sắc mặt âm trầm lão giả chỉ huy dưới, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Cái kia lão giả khí tức, so trước đó gặp phải ngân giáp thần tướng mạnh hơn, đã đạt đến tiên đế tầng thứ. Một bên khác, mấy tên bao phủ đang bận bẹo trong bóng tối, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, cũng văng tới tràn ngập ác ý ánh mắt, đó là u minh người. Càng xa xôi, một số hình thái khác nhau, nhưng khí tức đồng dạng cường đại chủng tộc, cũng đều đang quan sát Diệp Huyền bọn này mới tới, lại mang theo hỗn độn hỏa chủng bực này thần vật người. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Diệp Huyền bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đối Thanh Huyền đạo nhân cập thân một bên mọi người cười nhạt một tiếng nói, không sao, đến đâu thì hay đến đó, bọn hắn nếu là muốn động, ta tự nhiên phục hồi. Ha ha, tiểu hữu đã có cái này khí phách, cái kia bần đạo cũng sẽ không nói thêm cái gì, tiếp đó, tiểu hữu một đoàn người liền ở tại chúng ta Âu Dương gia địa phương đi. Tiểu hữu lần thứ nhất tham gia thịnh hội, có thể hay xảy ra dạo chơi, có lẽ sẽ đạt được một số bảo bối đây. Thanh Huyền đạo nhân cười nói, như thế rất tốt. Diệp Huyền lạnh nhạt, cũng để cho đám người trong lòng hơi định. Trung Hoàng Sơn dưới chân mảnh này đồng bằng, cùng nói là doanh địa, không bằng nói là một cái lâm thời hình thành vạn tộc phiên chợ. Khoảng cách thịnh hội chính thức mở ra còn có 3 ngày, các tộc cường giả vẫn chưa một vị ngồi bất động tu luyện, mà chính là nhân cơ hội này giao lưu tin tức, bán bảo bối. Thậm chí còn có một số người trực tiếp luận bàn chiến đấu. Trong lúc nhất thời, bình nguyên phía trên các nơi thỉnh thoảng sáng lên pháp thuật quang mang, vang lên binh khí giao kích thanh âm, càng nhiều hơn chính là có kẻ mặc cả huyền áo. Đến xem lạc, mới từ hỗn độn vết nứt bên trong kéo ra tới hư không tinh thạch, ẩn chứa không gian pháp tắc bái phiến, luyện chế động thiên pháp bảo cực phẩm tài liệu. Tổ truyền long huyết thảo, ẩn chứa một tia chân long tinh khí, thối luyện thể phách có vô thượng diệu dụng, chỉ đổi cùng đồng giá trị hồn hệ bảo vật. U minh quỷ thị xuất phẩm, hoặc tâm ma linh, lay động ở giữa có thể loạn tâm trí người, đây chính là đạt được một số tiên tử, thần nữ mỹ hảo chi vật a, hắc hắc, hiểu đều hiểu. Tiếng giao hàng, tiếng nghị luận, thậm chí còn có một ít kỳ dị chủng tộc nói chuyện với nhau thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra phi thường náo nhiệt. Diệp Huyền mấy người cũng vẫn chưa một mực đợi tại doanh địa. Đã tới, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút tình huống, bọn hắn thu liễm khí tức, lẫn vào rộn ràng trong đám người. Hỏa Linh Nhi đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ, lôi kéo Đường Linh Lung tại mỗi cái quầy hàng phía trước lưu luyến, nhìn đến mới lạ đồ chơi nhỏ liền ánh mắt tỏa sáng. Đường Linh Lung bất đắc dĩ, đành phải buổi tiếp, ngẫu nhiên nhìn đến một số ẩn chứa tinh thuần kiếm ý khoáng thạch hoặc mảnh vỡ, cũng sẽ ngừng chân quan sát. Nguyệt Tuyền cùng Thần Lan thì càng chú ý những cái kia buôn bán sách cổ, ngọc giản hoặc là cung cấp tình báo quầy hàng. Nguyệt Tuyền là muốn tìm kiếm có thể cùng Thái Hạo, Tinh Linh tộc hoặc là Trung Hoàng Sơn cổ lão bí mật tương quan manh mối. Mà Thần Lan thì nỗ lực thông qua thiên cơ thôi diễn, theo cái này chút vụn vặt trong tin tức chắp vá ra càng hoàn chỉnh cục thế tranh cảnh. Hoàng Ly thì là mang theo hai tên Phượng Hoàng hộ vệ, chủ yếu lưu ý cùng hỏa hệ tương quan bảo vật cùng tài liệu, hy vọng có thể tìm tới đối tộc nhân khôi phục lưu ích vật tư. Diệp Huyền ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua, kỳ thực thần thức khẽ nhúc đích, liền có thể đem chung quanh một khu vực lớn tin tức đặt vào trong lòng. Hắn thấy được chân long nhất tộc thiếu chủ cùng người đổ đấu, lấy một kiện long lân thuận thắng được một bình tinh thần ngưỡng. Thấy được mấy cái đến từ thâm viên ma vật, đang dùng quỷ bí lời nói cùng một cái bao phủ tại áo choàng bên trong thân ảnh giao dịch lấy cái gì. Chương 468, thần bí hạt giống chương 468, thần bí hạt giống nơi xa. Trước đó đối với hắn toát ra sát ý viễn cổ thiên đỉnh cùng u minh người, ở phía xa lạnh lùng giám thị lấy hắn. Đối với những ánh mắt này, Diệp Huyền không để ý, loại ánh mắt này, hắn nhìn thật sự là nhiều lắm, đã sớm không thèm để ý tại một chỗ bán các loại kỳ dị hạt giống quầy hàng phía trước, Diệp Huyền dừng bước. Chủ quán là một cái vóc người thấp bé, da thịt giống như vỏ cây giả một linh tộc lão người. Đạo hữu, nhìn xem. Đây đều là lão phu theo mỗi cái sinh mệnh cổ tinh thu thập tới kỳ hoa dị thảo chi chủng, có chút thậm chí đến từ một số đã chôn vùi giới vực. Một linh lão giả nhiệt tình giới thiệu nói. Hắn nhìn ra Diệp Huyền đối những cái này đồ vật phá lệ có hứng thú. Diệp Huyền ánh mắt rơi vào một viên bụi bẩn, không chút nào thu hút, thậm chí hơi khô sẹp hạt giống phía trên. Hạt giống này hỗn tạp tại một đống ngũ quang thập sắc kỳ trùng bên trong, lộ ra không hợp nhau. Nhưng Diệp Huyền mi tâm hỗn độn hỏa trùng, lại đối với cái này vật sinh ra một tia yếu ớt cảm ứng. Thứ này tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng là nên cực kỳ bất phàm. Vật này tên gì? Diệp Huyền cầm lấy viên kia màu xám hạt giống. Mục Linh lão giả nhìn thoáng qua, lắc đầu, không nhận ra, là tại một chỗ phá toái thái cổ dược viên di tích bên trong tìm tới, không có không linh khí ba động. Đoán chừng là viên tử loại, đạo hữu như ưa thích, chỉ cần một cái tử mạch thiên tinh liền có thể lấy đi. Bất quá hạt giống này thật có chút đáng tiếc, nếu là còn có thể bị trồng sống, chỉ sợ giá cả còn muốn lật hơn trăm lần không thôi. Cái này lão giả ngược lại là rất thành thật, cũng không có bởi vì Diệp Huyền nhìn chúng cái này hạt giống thì giao giá trên trời. Chỉ là lời nói lại mang theo một tia tiết hận chi ý hiển nhiên, hắn đối với Diệp Huyền nhìn chúng cái này tử loại mà không có coi trọng cái khác hạt giống có chút đáng tiếc. Tử mạch thiên tinh, cái giá này tuy nhiên đắt đỏ, nhưng là tại cái này vạn tộc thịnh hội bên trong, cái giá này không thể nghi ngờ là giá nền. Mà Diệp Huyền cũng có thể cảm giác được, hạt giống này nội bộ cũng không phải là tinh mịch, mà chính là ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt sinh cơ, chỉ là bị một tầng thật dày sắc bao vây, khó có thể phát giác. Nếu không phải hỗn độn hỏa trùng cảm ứng, liền hắn cũng sẽ xem nhẹ. Vật này ta muốn. Diệp Huyền lấy ra Tử Mạch Thiên Tinh đưa cho lão giả, thuận tiện lấy còn có một bình tràn ngập sinh cơ chi lực linh dịch này đối một linh tộc người tu luyện có hiệu quả. Cái này bình linh dịch giá trị, viễn siêu lão giả mong muốn, hắn nhất thời vui vẻ ra mặt, nói cảm ơn liên tục. Diệp Huyền đem hạt giống thu hồi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, vật này có lẽ cùng Trung Hoàng Sơn có chút liên quan. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến rối loạn tư mừng. Tiểu nha đầu, không hiểu quy củ sao? Đúng như ta nhất hồn châu, đến không nổi liền lấy chính ngươi đến. Một cái thâm trầm âm thanh vang lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Hỏa Linh Nhi chính bảo hộ ở một cái xem ra chỉ có 7-8 tuổi mặc lấy phá quần áo cũ, trên đầu mọc ra một đôi tiểu tiểu sừng rồng nữ đồng trước người, đối diện thì là mấy cái khí tức âm tà, mặc hắc bảo dạ xoa tộc người. Mặt đất vỡ vụn lấy một viên hạt châu màu đen, tản mát ra nhàn nhạt linh hồn ba động. Rõ ràng là các ngươi cố ý đụng tới. Hỏa Linh Nhi tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nàng thấy được rõ ràng là cái kia dạ xoa tộc người cố ý đem hạt châu ném tới nữ đồng dưới chân. Hừ, chứng cứ đâu? Người nào thấy được? Cầm đầu dạ xoa tộc thanh niên cười gằn, ánh mắt tham lam tại Hỏa Linh Nhi linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại đảo qua. Hoặc là bồi một kiện cùng đồng giá trị hồn bảo, hoặc là ngươi cùng đi với chúng ta một chuyến. Trung quanh có người vây xem, lại phần lớn mặt lộ vẻ kiên kỵ, không muốn trêu chọc những thứ này rõ ràng không dễ chọc dạ xoa tộc. Nữ đồng dọa đến run lẩy bẩy, nắm thật chặt Hỏa Linh Nhi góc áo. Nàng đến không nổi, ta giúp nàng bồi như thế nào? Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, Diệp Huyền chậm rãi đi tới. Dạ xoa tộc thanh niên nhìn đến Diệp Huyền, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên nhận ra hắn, trên mặt lóe qua một tia kiên kỵ, nhưng lập tức lại bị tham lam thay thế. Ồ, ngươi muốn thay nàng ra mặt? Có thể, cầm trên người ngươi hỗn độn hỏa trùng đến ngồi. Cái này vừa nói, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Đây quả thực là trần trụi xảo trá bắt chẹn, mà lại là không che giấu chút nào nhằm vào Diệp Huyền. Đường Linh Lung, Nguyệt Tuyền, Thần Lan mấy người cũng cấp tốc xuống lại tới, sắc mặt không tốt. Diệp Huyền ý cười trở nên lạnh, ta đồ vật, chỉ sợ ngươi vô phúc tiêu thụ. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy cái kia dạ xoa tộc người, ánh mắt bình thản, lại làm cho cái kia cầm đầu thanh niên như rớt vào hầm băng, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là vạn tộc doanh địa, cấm đoán tư đấu. Dạ xoa tộc thanh niên ngoài mạnh trong yếu hô. Tư đấu? Diệp Huyền hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc. Ta khi nào muốn cùng ngươi tư đấu? Hắn lời còn chưa dứt, mấy cái kia dạ xoa tộc chân người dưới, không có dấu hiệu nào dâng lên từng sợi hư miễn màu đỏ thắm hỏa diễm. Hồng chân nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa cũng không phải là thiêu đốt bọn hắn nhục thân, mà chính là trực tiếp dẫn động bọn hắn trên thân quấn quanh dày đặc nghiệp lực. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời vang lên, mấy cái kia dạ xoa tộc người dường như thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng, ôm đầu lăn lộn, quanh thân hắc khí lăn lộn, đó là bọn hắn tạo ra nghiệp chướng tại bị nghiệp hỏa đốt cháy. Bất quá một lát, mấy người liền khí tức bị bại, thần hồn thụ trọng thương, tuy nhiên chưa chết, nhưng đạo cơ đã tổn hại, tu vi giảm nhiều. Diệp Huyền thậm chí không có động thủ, chỉ là dẫn động bọn hắn tự thân nghiệp lực phản vệ. Cái này một màn, để chung quanh sở hữu người vây xem lưng phát lạnh, nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là cái gì thủ đoạn? Luân xuất pháp ủy, dẫn động nghiệp lực. Kẻ này quả nhiên như truyền văn bên trong đồng dạng, thâm bất khả trắc. Diệp Huyền không nhìn nữa mấy cái kia phế bỏ dạ xoa tộc, không lưng sờ lên cái kia tiểu long nữ đầu, ôn nhu nói, không sao, về sau cẩn thận chút. Tiểu long nữ nhút nhát gật gật đầu, trong mắt to tràn đầy cảm kích. Thừa dịp lúc này, Diệp Huyền lúc này mới chú ý tới cái này tiểu nữ hài. Cái này tiểu nữ hài thể chất cực kỳ phổ thông, thì là phàm thể, hơn nữa còn rất yếu đuối, là thường xuyên bụng ăn không no trạng thái. Chỉ là tại cái này vạn tộc thịnh hội phía trên, xuất hiện dạng này một cái tiểu nữ hài, vốn là có chút quỷ dị. Tỷ tỷ, cái này tiểu nữ hài rụt rè núp ở Hỏa Linh Nhi sau lưng, nhìn lấy Diệp Huyền, tựa hồ có chút sợ hãi Diệp Huyền. Phu quân, chớ dọa tiểu bằng hữu. Hỏa Linh Nhi biết Diệp Huyền đang suy nghĩ gì, cười vô Diệp Huyền bả vai ra hiệu nàng biết Diệp Huyền ý nghĩ. Cái này tiểu nữ hài, nàng sẽ làm rõ ràng. Biết Hỏa Linh Nhi đang suy nghĩ gì về sau, Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa. Đi dạo một vòng về sau, liền trở về đi. Diệp Huyền thản nhiên nói. Yên tâm, phu quân. Hỏa Linh Nhi cười nói. Sau đó Hỏa Linh Nhi liền mang theo cái này tiểu hài rời đi. Mà Diệp Huyền thì là nhìn lấy chung quanh. Trải qua chuyện này, những cái kia trong bóng tối thăm dò Diệp Huyền ánh mắt, rõ ràng thu liễm rất nhiều. Chỉ đang thăm dò lai lịch của hắn trước đó, không có người nguyện ý tùy tiện trêu chọc cái này nhìn như bình thản, kỳ thực thủ đoạn thông thiên sát tinh. Dù sao Hồng Liên Nghiệp Hỏa cường hãn, tất cả mọi người là biết đến. Cái kia cường đại lực lượng, hoàn toàn chính xác không là có thể tùy tiện trêu chọc người. Chương 469, Long tộc hậu nhân chương 469, Long tộc hậu nhân Diệp Huyền lại đi dạo một vòng mấy lúc sau, cái khác đồ vật hắn đều không thèm để ý, trực tiếp trở về doanh địa. Mà trong doanh địa, Hỏa Linh Nhi đã mang theo cái kia tiểu nữ hài trở về. Tiểu nữ hài tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi, gấp siết chặt Hỏa Linh Nhi góc áo, một đôi thanh tịnh mắt to bất an đánh giá Diệp Huyền, Đường Linh Lung bọn người. "Đừng sợ, nơi này rất an toàn." Hỏa Linh Nhi ôn nhu an ủi, lấy ra một cái tản ra mùi thơm ngát cùng ôn hòa năng lượng linh quả đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài do dự một chút, cuối cùng vẫn chống cự không nổi thức ăn dụ hoặc, ngụm nhỏ bắt đầu ăn, sắc mặt cũng hồng nhuận một số. Đường Linh Lung thận trọng, đánh tới nước trong vì nàng lau bẩn tiểu mặt và tay chân. Nguyệt Tuyền im lặng lặng yên lấy ra một kiện sạch sẽ dùng nguyệt hoa chi lực thấm vào qua trắng thuần quần áo, thay tiểu nữ hài thay đổi. Thần Lan đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhu hòa quan mang, nhẹ nhàng phất qua tiểu nữ hài thân thể, dò xét tình huống của nàng. Căn cốt rất phổ thông, thậm chí là có chút yếu đuối, thể nội long tộc huyết mạch cực kỳ mỏng manh, cơ hồ có thể không cần tính. Thần Lan hơi hơi nhíu mày, mà lại thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ,
thần hồn cũng có chút suy yếu, kỳ quái, hài tử như vậy, làm sao lại một mình xuất hiện ở đây? Hoàng Ly nhìn lấy tiểu nữ hài trên đầu cái kia đối với tiểu tiểu, hơi có vẻ ảm đạm sương rồng, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Cái này tiểu nữ hài dáng vẻ, để cho nàng nhớ tới trước đó Phượng Hoàng nhất tộc hài tử. Nếu không phải Diệp Huyền đại nhân, chỉ sợ Phượng Hoàng nhất tộc hài tử cũng sẽ không so cái này tiểu nữ hài tốt hơn bao nhiêu. Xem ra, hẳn là cái nào đó xuống dốc Long tộc phân chi hậu nhân, thậm chí có thể là bị vứt bỏ. Tại mạnh được yếu thua vạn tộc bên trong, huyết mạch bất thuần thiên phú thấp hậu đại, vận mệnh thường thường mười phân thế thảm. Tiểu nữ hài tựa hồ cảm nhận được mọi người thiện ý, dần dần trầm tĩnh lại, nhỏ giọng nói ra, ta gọi nha nha, ra ra dẫn ta tới, hắn nói tới nơi này có thể tìm tới ăn, còn có thể trị hết bệnh của ta, thế nhưng là ra ra không thấy. Nói, nha nha trong mắt to lại chứa đầy nước mắt. Nha nha không khóc, các tỷ tỷ giúp ngươi tìm ra ra. Hỏa Linh Nhi vội vàng an ủi. Diệp Huyền nhìn lấy nha nha, ánh mắt thâm thúy. Hắn trước đó cảm ứng được cái kia yếu ớt lại cứng cỏi sinh cơ, không hề chỉ đến từ viên kia màu xám hạt giống, tựa hồ cũng cùng cái này tiểu nữ hài có một loại nào đó khó nói lên lời liên hệ. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động. Nha nha, ra ra ngươi hình dạng thế nào? Các ngươi từ đâu tới đây? Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, tận lực để ngữ khí của mình ôn hòa. Nha nha nhìn lấy Diệp Huyền, tựa hồ cảm thấy cái này xem ra rất lợi hại đại ca ca không hề giống người xấu, nhỏ giọng miêu tả nói, ra ra ria mép rất dài, là màu trắng, hắn tổng chống một cây côn gỗ, chúng ta theo rất xa Tiềm Long Nguyên tới, đi rất lâu, nha nha cũng tốt đói thật đói. Tiềm Long Nguyên. Hoàng Ly suy tư chốc lát nói, cái kia tựa hồ là Long tộc một cái phi thường xa xôi chi mạch nơi ở, nghe nói sớm đã xuống dốc, tài nguyên thiếu thốn, khó trách như thế. Manh mối có hạn, tại trong biển người mênh mông này vạn tộc doanh địa tìm một cái lão giả, không khác nào mò kim đáy biển. Trước hết để cho nàng theo chúng ta đi. Diệp Huyền làm ra quyết định. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, gặp phải cái này nữ hải, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Mọi người tự nhiên không có dị nghị. Sau đó, đội ngũ bên trong liền nhiều một cái tên là Nha Nha cái đứa nhỏ. Hỏa Linh Nhi đối nàng phá lệ yêu thích, cơ hồ một tấc cũng không rời. Nha Nha cũng rất ỷ lại cái này cứu được nàng, lại cho nàng ăn ngon xinh đẹp tỉ tỉ. Tiếp xuống 2 ngày, doanh địa mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy một loại vi diệu bình tĩnh. Diệp Huyền vào ban ngày hoặc là cùng Thanh Huyền đạo nhân giao lưu tin tức, hoặc là một mình cảm ngộ Trung Hoàng Sơn tản ra đạo vận, tiến một bước quen thuộc hỗn độn hỏa chủng mới tăng tinh thần chi lực. Buổi tối thì thử nghiệm dùng tự thân ôn hòa linh lực tẩm bổ viên kiêm màu xám hạt giống cùng Nha Nha thân thể hư nhược. Hạt giống vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, nhưng Nha Nha khí sắc lại mắt trần có thể thấy khá hơn, trên mặt nhiều đủ cười, ngẫu nhiên sẽ còn nhút nhát đi theo Hỏa Linh Nhi đằng sau, hoặc phân biệt đơn giản một chút linh ảo. Thế mà, bình tĩnh phía dưới, ám lưu càng mãnh liệt. Diệp Huyền có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đến tự viễn cổ thiên đỉnh, U Minh chi địa, cùng với khác một số thế lực không rõ nhìn trộm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm dày đặc cùng xâm nhập. Thậm chí có một ít ẩn nặc thân phận thần bí nhân, nỗ lực dùng các loại phương pháp thăm dò hắn hư thực, hoặc là châm ngòi ly gián. Tỷ như, từng có tự xưng là nhân tộc cộng chủ sứ giả người đến đây, lấy đại thế tướng áp, yêu cầu Diệp Huyền vì nhân tộc lợi ích giao ra hỗn độn hỏa chủng, bị Diệp Huyền không nhìn thẳng. Đã từng có yêu tộc đại năng bí mật truyền âm, hứa hẹn trọng bảo, hy vọng Diệp Huyền có thể tại thịnh hội bên trong giúp đỡ đối phó thù địch chủng tộc, bị Diệp Huyền từ chối nhã nhặn. Thậm chí, nỗ lực tại nha nha trên thân làm văn chương, lan truyền lời đồn xưng Diệp Huyền cướp giật Long tộc đứa bé, nhu đồ làm loạn, muốn mượn này bại hoại hắn thanh danh. Dẫn phát Long tộc địch ý bất quá loại này thấp kém thủ đoạn, tại Diệp Huyền tuyệt đối thực lực cùng Nha Nha bản thân đối Hỏa Linh Nhi ỉ lại trước mặt, tự sụp đổ. Những thứ này hành động, để Đường Linh Lung, Hoàng Ly bọn người tức giận không thôi, lại cũng càng thêm cảnh giác. Các nàng minh bạch, những thứ này bất quá là khai mạc trước nhạc dạo, chân chính phong bạo, đem tại thịnh hội bắt đầu sau hàng lâm. Rốt cục, tại vạn chúng trong chờ mong, vạn tộc thịnh hội mở ra thời gian, đến rồi. Sáng sớm ngày thứ 3, là mặt trời mới mọc đem luồng thứ nhất quang huy vậy vào Trung Hoàng Sơn cái kia lượn lờ vân vụ phía trên lúc, một tiếng cổ lao tiếng chuông dường như xuyên việt vạn cổ thời không trung vang, từ đỉnh núi lầm vang vang lên. Vang, vang, vang. Tiếng chuông cuộn cuộn, truyền khắp toàn bộ chân núi Bình Nguyên, rõ ràng vang ở mỗi một cái sinh linh linh hồn chỗ sâu. Huyên áo doanh địa trong nháy mắt an tĩnh lại, sở hữu ánh mắt đều không tự chủ được tìm đến phía tòa kia nguy nga thần sơn. Chỉ thấy bao phủ tại sườn núi ngàn vạn hà quang cùng tường vân chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu rộng lớn vô cùng, một mực kéo dài đến vân vụ chỗ sâu thông thiên bậc thang. Bậc thang hai bên, đứng vững hai hàng người mặc phong cách cổ xưa khải giáp, khí tức trầm ngưng như núi thạch tượng. Bọn chúng phảng phất là tòa này thần sơn cổ lao thủ vệ. Cùng lúc đó, một đạo rộng rãi ý chí thật lớn hàng lâm, như là thiên hiến, vang vọng tại tất cả mọi người trong lòng. Vạn tộc thịnh hội mở. Chư thiên anh kiệt có thể xuôi theo đăng thiên thê mà lên, đến vạn tộc quảng trường. Treo lên bậc thang người, cần chịu đựng ý chí, tính cách, thực lực chi khảo nghiệm, bất lực người, dừng bước tại này. Thịnh hội quy tắc, sau đó rõ ràng. Thanh âm rơi xuống, bình nguyên phía trên đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra trùng thiên huyền áo. Vô số đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, tranh nhau chen lấn phóng tới cái kia bạch ngọc đăng thiên thê. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Cái này đăng thiên thê chính là thịnh hội cửa thứ nhất. Diệp Huyền mở ra hơi khép hai mắt, trong mắt tinh quang nội liễm. Hắn đứng người lên, đối bên người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi người cười nhạt một tiếng nói, đi thôi, để cho chúng ta đi gặp một lần cái này chư thiên vạn tộc thiên kiêu nhóm. Hắn ánh mắt đảo qua cái kia cao vút trong mây bậc thang, cuối cùng rơi vào cái kia bị vân vụ che đậy đỉnh núi. Chương 470, đăng thiên thê. Chương 470, đăng thiên thê. Tiếng trung dư vận chưa tiêu, vạn tộc sôi trào. Không mấy đạo lưu quang như là bay ngược lưu tinh vũ,
tranh nhau chen lấn mà dâng tới cái kia bạch ngọc trải thành, xuyên thẳng vân hải đăng thiên thê. Trang diện rộng rãi mà hỗn loạn, các loại khí tức va chạm, pháp tắc đan xen, vô số cường giả tranh lên trước mà đi. Diệp Huyền một đoàn người vẫn chưa nóng lòng xông vào trước nhất đầu. Hắn mang theo mọi người không nhanh không chậm đi hướng bậc thang khởi điểm, ánh mắt bình tĩnh quan sát đến phía trước. Chỉ thấy cái kia nhìn như tầm thường bậc thang bạch ngọc, tại nhóm đầu tiên sinh linh đạp vào trong mấy mắt, liền hiện ra bất phàm. Trên cầu thang, áp lực vô hình bỗng nhiên hàng lâm, như núi lớn đặt ở mỗi một cái trèo lên bậc thang người trên thân. Đồng thời, bậc thang hai bên những cái kia yên lặng thạch tượng thủ vệ, trong mắt bỗng nhiên sáng lên hồng quang, khóa chặt những cái kia nỗ lực mưu lợi phi hành, tính cách không thuần người. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một số thực lực không đủ người, vừa đạp vào mấy bước liền bị cái kia rồi rào áp lực nghiền ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, đã mất đi tư cách. Thậm chí, nỗ lực bạo phát tốc độ cưỡng ép xông vào, hoặc là thi triển bí pháp ẩn nặc thân hình, lập tức liền đưa tới thạch tượng thủ vệ công kích. Một đạo hồng quang lướt qua, những cái kia mưu lợi người tựa như tao trọng đánh, chật vật ngã bay ra ngoài, thương thế càng nặng. Cái này đang thiên thê, khảo nghiệm là thực lực tổng hợp, ý chí không kiên, tính cách táo bạo, căn cơ phủ phía người, đều là khó thông qua. Nguyệt Tuyền thanh lãnh âm thanh vang lên, trực tiếp thay mọi người chỉ ra quan trọng. Diệp Huyền gật đầu, hắn có thể cảm giác được, áp lực này cũng không phải là đơn thuần lực lượng áp chế, càng xen lẫn đối thần hồn trùng kích, cùng đối đạo tâm khảo tra. Trên cầu thang, mơ hồ có huyễn tượng tùng sinh, dẫn ra tâm ma. Cẩn thận là hơn, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền dẫn đầu bước lên cấp thứ nhất bậc thang. Một áp lực trầm trọng trong nháy mắt tác dụng tại thân thể cùng linh hồn phía trên, dường như trong nháy mắt lưng đeo giống như núi cao, ép tới mọi người bước chân run lên. Đồng thời, bên hai tựa hồ có vô số nhỏ vụn nói nhỏ vang lên, nỗ lực nhiễu loạn tâm thần. Điểm ấy áp lực đối Diệp Huyền mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Hắn đi lại thong dong, từng bước một đi lên đi. Hỗn độn hỏa trùng tại thức hải bên trong hơi hơi xoay tròn, để Diệp Huyền không bị ảnh hưởng. Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Thần Lan, Hoàng Ly bọn người theo sát phía sau. Các nàng đều là tâm trí kiên định, căn cơ vững chắc thế hệ, cái này ban đầu giai đoạn khảo nghiệm đối với các nàng mà nói cũng không quá lớn độ khó khăn. Đường Linh Lung kiếm tâm thông minh, huyễn tượng có xâm, Hỏa Linh Nhi niết bản chi tâm nóng rực, vạn ta không gần, Nguyệt Tuyền có thái âm chi lực hộ thể, Thần Lan càng không cần nói, thể chất đặc thù, vạn pháp bất xâm. Hoàng Ly cùng 10 tên Phượng Hoàng tinh nhuệ cũng thể hiện ra cường đại huyết mạch lực lượng cùng ý chí cứng cỏi, vững vàng đuổi theo. Ngược lại là bị Hỏa Linh Nhi nắm nha nha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia cố hết sức. Thể chất nàng yếu đuối, huyết mạch mỏng manh, cái này đang thiên thê áp lực đối nàng mà nói như là thiên khiển đồng dạng. Vốn là Diệp Huyền bọn hắn là không có ý định mang theo nha nha, chỉ là nếu là đem nha nha lưu lại lời nói, cái kia nha nha khả năng sống bất quá minh thiên, cũng chỉ phải đeo. Diệp Huyền cũng có tự tin bảo vệ một cái tiểu nữ hài. Nha nha, chịu đựng, vận chuyển tỉ tỉ dạy ngươi điểm này cơ sở hô hấp pháp. Hỏa Linh Nhi khích lệ nói, đồng thời vượt qua một kia ôn hòa niết bàn hỏa nguyên, bảo vệ nha nha tâm mạch. Nha nha cắn môi, nhẹ gật đầu, nỗ lực di chuyển tiểu chân ngắn, từng bước một theo. Diệp Huyền đám người bước vàng, đưa tới chung quanh một số trèo lên bậc thang người chú ý bọn hắn không giống cái khác người như vậy chật vật xông vào, mà chính là tốc độ đều đều, khí tức bình ổn, tại cái này hỗn loạn hồng lưu bên trong lộ ra phá lệ nổi bật. Thử, giả vờ giả vịt. Một cái đến từ Kim Sĩ đại bằng tộc thanh niên, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo kim quang theo Diệp Huyền bên người lướt qua, mang theo một trận cuồng phong, vẫn không quên lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên đối Diệp Huyền đạt được vững vàng rất là khó chịu. Diệp Huyền nhìn cũng không liếc hắn một cái. Càng lên cao, áp lực càng lớn, huyễn tượng cũng càng phát ra chân thực. Có người thấy được chồng chất như núi tài bảo, có người thấy được tuyệt thế công pháp, có người thấy được mong nhớ ngày đêm cựu nhân, cũng có người thấy được nội tâm sợ hãi nhất cảnh tượng. Không ngừng có tâm thần người thất thủ, hoặc điên cuồng cười to, hoặc hoảng sợ thét lên, hoặc đối với không khí điên cuồng công kích, cuối cùng bị thạch tượng thủ vệ hồng quang quét xuống bậc thang. Diệp Huyền tâm như gương sáng, chiếu rọi bát pháp, những thứ này cái gọi là huyễn tượng đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hắn thậm chí còn có thể phân tâm quan sát nha nha tình huống. Để hắn hơi hơi kinh ngạc chính là, nha nha tuy nhiên đi được khó khăn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mồ hôi thấm ướt tóc trắng, nhưng ánh mắt của nàng lại dị thường thanh tịnh kiên định. Nàng thể nội cái kia tia yếu ớt sinh cơ, tại áp lực dưới, tựa hồ ngược lại ngưng luyện một tia, cái này ngược lại là để Diệp Huyền thấy hứng thú. Có chút ý tứ. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng. Đến nấc thang trung tầng lúc, áp lực đã tăng gấp bội, huyễn tượng càng lại như là thực chất. Đến nơi này, còn có thể bảo trì tốc độ, đã là các tộc chân chính tinh anh. Đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt năng lượng ba động cùng tiếng hét phẫn nộ. Chỉ thấy tên kia trước đó khiêu khích Kim Sĩ đại bằng tộc thanh niên, giờ phút này chính lâm vào phiền phức bên trong. Hắn phía trước xuất hiện mấy tôn cường đại tâm ma huyễn ảnh, cùng hắn chiến làm một đoàn. Những thứ này tâm ma huyễn ảnh thực lực không tầm thường, mà lại tựa hồ có thể dẫn động hắn tự thân hoảng sợ cùng sơ hở, để hắn không kiên trì nổi, đã thụ thương không nhẹ. Lan đi. Kim Sĩ đại bằng thanh niên nộ hống, hai cánh huy động, kim quang như đao, lại khó có thể triệt để đánh tan huyễn ảnh. Diệp Huyền một đoàn người đúng lúc đi tới phụ cận. Cái kia Kim Sĩ đại bằng thanh niên nhìn đến Diệp Huyền, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn nhịn không được hô, "Uy, nhân tộc tiểu tử, giúp một cái, tộc ta tất có thâm tạng." Diệp Huyền cước bộ chưa ngừng, thậm chí không có nhìn hắn, chỉ là bình thản phun ra hai chữ, "Không bằng." Đối với loại tâm tính này táo bạo, trước đó còn nói năng lộ mãng thế hệ, hắn không có chút nào xuất thủ hứng thú. "Ngươi!" Kim Sĩ đại bằng thanh niên giận dữ, một người phân thần, lại bị một tôn tâm ma huyễn ảnh ở trên lưng vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, kêu thảm một tiếng. Tốc độ lại giảm, liền bị đến tiếp sau khảo nghiệm đào thải. Đối với cái này Diệp Huyền không tiếp tục để ý, mang theo mọi người thong dong vượt qua mảnh này khu vực. cái kia mấy cái tôn tâm ma huyễn ảnh tựa hồ đối với Diệp Huyền bọn người làm như không thấy, hoặc là nói, bọn chúng bản năng không dám tới gần Diệp Huyền quanh thân cái kia vô hình hỗn độn đạo vực. Lại đi về phía trước mấy trăm cấp, bậc thang hai bên cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Không còn là đơn điệu bạch ngọc bậc thang, mà chính là xuất hiện một số lơ lửng bình đài phía trên trưng bày một số đồ vật. Có là tản ra mê người quang mang bảo vật, có là ghi lại huyền ảo phù văn ngọc giản, có thậm chí là trực tiếp hiện hóa đại đạo cảm nộ thoái phiến. Những này là dụ hoặc, cũng là khảo nghiệm. Rất nhiều trèo lên bậc thang người nhìn đến những thứ này, đỏ ngầu cả mắt, nhịn không được thoát ly chủ cấp bậc thang, phóng tới những cái kia bình đài. Thế mà, một khi rời đi chủ cấp bậc thang, tiếp nhận áp lực cùng huyễn tượng công kích liền sẽ đột ngột tăng mấy lần. Không ít người vừa cầm tới bảo vật, còn không tới kịp mừng rỡ, liền bị cường đại hơn huyễn tượng thôn phệ, thất bại trong gang tấc. Diệp Huyền ánh mắt đảo qua những cái kia bình đài, khẽ lắc đầu. Những cái này đồ vật có lẽ không tệ, nhưng còn không lọt nổi mắt xanh của hắn, mục tiêu của hắn là đỉnh núi, là Thái Hạo lưu lại bí mật. Chương 471, Hỗn Độn Nguyên Kim. Chương 471, Hỗn Độn Nguyên Kim. Bảo vệ chặt tâm thần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hắn nhắc nhở sau lưng mọi người một câu, tốc độ vẫn như cũ ổn định. Đường Linh Lung bọn người tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại, đều là nhìn không chớp mắt, theo sát Diệp Huyền. Chỉ có Nha Nha, tại đi qua một cái trưng bày một gốc tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức cựu Diệp Linh Chi bình đại lúc, đại trong mắt lóe ra một tia khát vọng. Cái kia linh chi đối nàng thân thể hư nhược tựa hồ có chỗ tốt rất lớn, hơn nữa còn làm cho da già sống càng lâu. Hỏa Linh Nhi phát giác được ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng nói, "Nha Nha ngoan, những cái kia là giả, theo Diệp Huyền ca ca, chúng ta về sau có thể tìm tới tốt hơn." Nha Nha nhu thuận gật gật đầu, thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, không có nói thêm cái gì. Đăng Thiên Thê dường như không có cuối cùng, xâm nhập Vân Hải. Càng là hướng lên, áp lực càng lớn, huyễn tượng cũng càng phát ra kinh khủng, thậm chí bắt đầu dẫn động đại đạo chi âm tiến hành khảo tra. Đến đằng sau, mỗi lần nhất giai đều biến đến mức dị thường khó khăn. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp trèo lên bậc thang đại quân, giờ phút này đã thưa thớt rất nhiều. Có thể vẫn như cũ bảo trì tốc độ, không có chỗ nào mà không phải là khí tức dồi dào, đạo tâm kiên định tuyệt thế thiên kiêu hoặc lão quái. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước cái kia như cũ biến mất tại vân vụ bên trong đỉnh núi, khóe miệng nhỏ gạch. Đăng Thiên Thê càng về sau, khảo nghiệm càng phát ra khắc nghiệt. Áp lực đã không còn là đơn thuần trọng lực, càng xen lẫn pháp tắc bài xích, dường như cả tòa Trung Hoàng Sơn đều tại kháng cự ngoại lai giả leo. Huyễn tượng không lại chỉ là tâm ma, mà chính là diễn hóa xuất đủ loại đại đạo kiếp nạn. Những thứ này kiếp nạn thay nhau hoành kích thần hồn, khảo tra đạo tâm. Có thể kiên trì tới đây, đã không đủ lúc đầu nhân số một. Mỗi một cái đều là thực lực cường đại, quanh thân đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên đều là các tộc chân chính đỉnh tiêm nhân vật. Diệp Huyền một đoàn người vẫn như cũ duy trì ổn định tốc độ. Quanh người hắn phảng phất có một tầng vô hình lĩnh vực, đem lại bộ phận áp lực cùng huyễn tượng ngăn cách bên ngoài, vì sau lưng mọi người chia sẻ áp lực. Đường Linh Lung mấy người cũng cùng thi triển thần thông, kiếm ý, nghiệt bàn hỏa, thái âm nguyệt hoa, thiên cơ tôi diễn, phượng hoàng thần hỏa hòa lẫn, hình thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng, dẫn tới phía trước một số cường giả liên tiếp ghé mắt. Bị Hỏa Linh Nhi che chở Nha Nha, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, hô hấp run rập, mỗi một bước đều dường như đã dùng hết toàn thân lực khí. Nhưng nàng ánh mắt bên trong cái kia phần cứng cỏi lại càng loa mắt, cái kia yếu ớt sinh cơ tại cực hạn áp lực dưới, ngược lại loại bỏ tạp chất, biến đến càng phát ra thuần túy. Diệp Huyền thậm chí có thể cảm giác được, nàng thể nội cái kia mỏng manh đến cơ hồ có thể không cần tính long tộc huyết mạch, tựa hồ có một tia cực kỳ nhỏ hoạt tính. Cái này tiểu nữ hài, có lẽ cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Ngay tại lúc này, phía trước truyền đến một tiếng biết thai nhức góc gào thét, nương theo lấy cuồng bạo năng lượng trùng kích. Chỉ thấy một tên thân cao hơn trượng, toàn thân bao trùm lấy ám màu vàng kim lân phiến, đầu mọc một sừng hám sơn cổ viên tộc thiên tài, đang cùng một tên quanh thân lượn lờ lấy đen nhánh ma khí, tay cầm bạch cốt quyền trượng thâm nguyên ma tộc cường giả kịch liệt giao phong. Cả hai hiển nhiên là vì tranh đoạt phía trước một cái bình vật trên này, đó là một khối tản ra hỗn độn khí tức, không ngừng biến ảo hình thái kỳ dị kim loại. Hỗn độn nguyên kim. Có người kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là luyện chế hỗn độn linh bảo đỉnh cấp tài liệu, cử thế hiếm thấy. Hám sơn cổ viên lực lớn vô cùng, một quyền một cước đều có băng sơn liệt địa chi uy, năm đấm màu vàng sẫm nện tại hư không, phát ra ngột ngạt tơ bạo. Mà cái kia thâm viên ma tộc cường giả thì bị bí khó lường, bạch cốt quyền trượng huy động ở giữa, triệu hoán ra vô số oan hồn lệ quỷ, phát ra chói tai rít lên, ăn mòn đối thủ thần hồn. Cả hai chiến đấu dư âm cực kỳ khủng bố, đem chung quanh mấy chục cấp bậc thang đều bao phủ ở bên trong, làm cho cái khác trèo lên bậc thang người không thể không đi vòng hoặc tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Huyền một đoàn người đúng lúc đi tới phụ cận. Cái kia hám sơn cổ viên nhìn thấy Diệp Huyền, trong mắt hung quang một lóe, lại cố ý đem chiến đoàn dẫn hướng Diệp Huyền bên này, hiển nhiên là muốn mượn đao giết người, hoặc là đem Diệp Huyền cũng lôi xuống nước. Dù sao có thể ở chỗ này giải quyết một cái đối thủ, cái kia trèo lên thiên thê về sau, tự nhiên là thiếu một cái cường địch. Cái kia thâm viên ma tộc cường giả cũng thâm trầm cười một tiếng, bạch cốt quyền trượng chỉ hướng Diệp Huyền, mấy đạo ngưng luyện ma khí giống như rắn độc cắn xé mà đến. Hiển nhiên, cái kia ma tộc cũng dự định đem Diệp Huyền dính líu vào. Muốn chết. Đường Linh Lung mày liễu dựng thẳng, sau lưng trường kiếm ong ong, thì muốn xuất thủ. Không cần. Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng, cước bộ vẫn như cũ chưa ngừng. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia đánh tới ma khí cùng tới gần chiến đoàn, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước. Ngay tại cái kia cuồng bạo công kích sắp gần thể nháy mắt. Vâng. Lấy Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng không gian dường như trong nháy mắt ngưng kết. Cái kia đủ để xé rách tiên vương phòng ngự ma khí, như là đụng phải lớp kín vô hình hàng rào, trong nháy mắt vỡ nát. Cái kia hám sơn cổ viên oanh tới quyền cương, cũng như lâm vào vũng bùn, tốc độ chậm giảm, uy lực mười không còn một. Luôn xuất phát thủy, không gian giam cầm. Diệp Huyền thì như vậy mang theo mọi người, như là đi bộ nhàn nhã, trực tiếp theo hai đại cường giả chiến đoàn trung ương ghé qua mà qua. Cái kia ngưng cố không gian dường như vì hắn tránh ra một cái thông đạo, sở hữu công kích tại ở gần quanh người hắn 10 chỗ lúc, đều bị vô hình chi lực hóa giải. Hám Sơn cổ viên cùng Thâm Viên ma tộc cường giả đều ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn toàn lực giao phong năng lượng, lại bị đối phương như thế hời hợt không nhìn. Làm sao có thể? Hám Sơn cổ viên phát ra không cam lòng gào thét. Thâm Viên ma tộc cường giả ánh mắt âm trầm như thủy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền thậm chí không quay đầu nhìn liếc một chút cái kia hỗn độn nguyên kim, đối với hắn mà nói, ngoại vật trùng quy là ngoại vật, tự thân nói mới là căn bản. Mà lại hỗn độn chí bảo hắn đã có mấy cái, điều này có thể luyện chế hỗn độn chí bảo nguyên kim tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Cái này một màn, để chung quanh sở hữu nhìn đến người trong lòng rung mạnh, đối Diệp Huyền đánh giá lần nữa rất cao. Kẻ này đối không gian pháp tắc trường khống, đã đạt đến hóa cảnh. Không chỉ là không gian pháp tắc, quanh người hắn cái kia cô ý cảnh, dường như vạn pháp bất xâm. Hắn đến cùng là ai? Nhân tộc khi nào ra bực này nhân vật? Tiếng bàn luận xôn xao tại may mắn còn sống sót trèo lên bậc thang người bên trong lưu truyền. Trải qua chuyện này, lại không người dám tùy tiện trêu chọc Diệp Huyền đoàn người này. Bọn hắn tự thành một phái, tại càng gian nan hiểm trở đăng thiên thê phía trên, duy trì thông dong. Không biết lại qua bao lâu, phía trước vân vụ đống nhiên mỏng manh, lóa mắt quang mang từ bên trên chiếu nghiêng xuống. Đăng thiên thê đỉnh, đến. Đó là một cái vô cùng rộng lớn bạch ngọc bình đài, dường như trôi nổi tại vân hải phía trên. Bình đài cuối cùng là một tòa càng hùng vĩ, tản ra mênh mông cổ lão khí tức to lớn thạch môn, cửa trên có khắc vạn tộc quảng trường bốn cái thái cổ thần văn. Giờ phút này, trên bình đài đã tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Những thứ này chính là thành công đăng đỉnh chư thiên vạn tộc tinh anh. Bọn hắn khí tức khác nhau, có như đại nhật huy hoàng, có như thâm viên khó lường, có kiếm khí ngút trời, có yêu khí tung hành, lẫn nhau ở giữa duy trì cảnh giác khoảng cách, bầu không khí ngưng trọng mà túc sát. Chương 472, hỗn độn đạo địa. Chương 472, hỗn độn đạo địa. Làm Diệp Huyền một đoàn người đạp vào bình đài lúc, trong nháy mắt hấp dẫn cơ hồ mọi ánh mắt. Nhất là Diệp Huyền, cái kia thâm bất khả trắc khí tức, cùng vừa rồi tại bậc thang ở giữa triển hiện kinh người thủ đoạn, để hắn lập tức trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Viễn cổ thiên đỉnh trận doanh bên trong, tên kia ngân giáp tiên đế lao giả ánh mắt băng lãnh, sắc ý không che giấu chút nào. U minh thế lực chỗ âm ảnh khu vực ba động một chút. Tất phương tộc chờ cùng Diệp Huyền có đoán chủng tộc cũng đều căng tới cựu thị ánh mắt. Trừ cái đó ra, còn có một số trước đó chưa từng tiếp xúc qua cường đại chủng tộc, như chân long tộc, kỳ lân tộc, huyền vũ tộc các loại cũng đều mang xem kỹ cùng hiếu kỳ đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền đối đây hết thể nhìn như không thấy, ánh mắt của hắn đảo qua bình đài, cuối cùng rơi vào cái kia cái cửa đá thật to phía trên. Thạch môn đóng kín, nhưng trên đó lưu truyền phù văn, lại cùng trong thức hải của hắn hỗn độn hóa trùng, cùng thái hạo ký ức tái phiến, sinh ra lấy mãnh liệt của mình. Xem ra, quan trọng thì ở sau cửa. Diệp Huyền trong lòng sáng tỏ. Đúng lúc này, cái kia cái cửa đá thật to, chậm rãi chấn động, phát ra trầm trọng tiếng vang minh. Thịnh hội cuộc thử thách đầu tiên đăng tiên thê, kết thúc. Trầm trọng thạch môn tại trong tiếng nổ vang chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra phía sau càng rộng lớn hơn vô biên cảnh tượng. Đó là một mảnh dường như độc lập với chư thiên bên ngoài quảng trường khổng lồ, mặt đất từ một loại màu vàng sẫm không biết kim loại lót đường. Khắc rõ vô số phức tạp mà cổ lão trận văn tàn mát ra chấn áp chư thiên khí thế mênh mông. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy chín cái kình thiên trụ lớn, cán quấn quanh lấy chân long, thần hoàng chờ chín loại thái cổ thần thú chăn nổi, sinh động như thật, dường như lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới. Quảng trường trên không cũng không phải là bầu trời, mà chính là một mảnh xoay tròn hỗn độn tinh vân, trong đó có vô tận tinh thần sinh diệt, đại đạo phù văn như là thác nước rủ xuống, tàn mát ra làm người sợ hãi uy áp. Nơi này chính là vạn tộc thịnh hội hạch tâm vạn tộc quảng trường. Thành công đăng đỉnh mấy trăm tên các tộc tinh anh, ánh mắt nóng rực nhìn về phía trong môn. Không có người hành động thiếu suy nghĩ, có thể đi đến một bước này đều không phải là kẻ ngu dốt, đều biết quảng trường này tuyệt không phải đất lành. Quả nhiên, là người cuối cùng đạp vào bình đài, sau lưng đăng thiên thê liền tại một trận quang mang bên trong chậm rãi biến mất, đoạn tuyệt đường lui. Đồng thời, cái kia đạo rộng rãi thanh âm một lần nữa xuất hiện, như hồng trung đại lữ đồng dạng tại mọi người bên tai nổ vang. Đăng thiên thê khảo nghiệm kết thúc, nhập vạn tộc quảng trường người, chung 379 vị. Quảng trường bên trong, cấm đoán tư đấu, người vi phạm, khu chủ. Thịnh hội vòng thứ nhất, hỏi điểm mở. Tiếng nói vừa ra, quảng trường trung ương mặt đất ầm vang chấn động. Chín khối cao đến 100 trượng, toàn thân đen như mực to lớn thạch bia chậm rãi dâng lên. Mỗi một khối thạch bia đều tản ra hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức, có nóng rực như lửa, có sắc bén như kim, có cẩn trọng như đất, có sinh cơ như mộc, có cuồn cuộn như sao. Phân biệt đối ứng chín loại cơ sở đại đạo phát tắc. Hỏi địa. Truyền văn bên trong có thể chiếu rọi tu sĩ đối đại đạo cảm ngộ chiều sâu, là kiểm nghiệm căn cơ cùng tiềm lực vô thượng bảo vật. Nghe nói có thể hỏi địa phía trên lưu danh người, tương lai thành tựu đều là bất khả hạn lượng. Không nghĩ tới lần này, liền hỏi địa đều đi ra, cũng không biết lần này có bao nhiêu người sẽ ở bia phía trên lưu danh. Mau nhìn, bia phía trên có chữ viết. Mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia chín khối thạch bia bóng loáng bia trên mặt, từ trên xuống dưới, đã chạm chỗ lấy một số tản ra nhàn nhạt quang huy tên. Những cái kia tên cổ lão mà tối nghĩa, tản ra khiến người say mê đạo vận, hiển nhiên là viễn cổ thậm chí thái cổ thời đại tuyệt đỉnh cường giả lưu lại. Cái kia là Diễm Đế, Hỏa Chi đại đạo bia đứng đầu bảng, Lục Thiên kiếm tôn, Kim Chi đại đạo bia đệ nhất, Thanh Đế, Mộc Chi đại đạo bia lưu danh. Nguyên một đám chấn cổ thức kim danh hào bị nhận ra, gây nên từng trận kinh hô. Những tên này
đại biểu cho mỗi người đại đạo lĩnh vực cực hạn. Thịnh hội vòng thứ nhất chính là tại cái này 9 tòa hỏi bia phía trên, lưu lại các ngươi danh tiếng. Rộng rãi thanh âm tuyên bố quy tắc. Tên vị trí càng cao, đại biểu cùng đạo này độ phù hợp càng sâu, cảm nộ càng mạnh, cuối cùng, 9 bia lưu danh người mới có thể vào vòng tiếp theo. Quy tắc đơn giản trực tiếp, nhưng trong nháy mắt để quảng trường phía trên bầu không khí biến đến dương cùng bạc kiếm. Danh ngạch chỉ có 379 cái, mà có thể đi vào vòng tiếp theo, nhiều nhất chỉ có 81 người, cạnh tranh kịch liệt, có thể nghĩ. Lập tức liền có thân ảnh hóa thành lưu quang, xông về phía mình am hiểu nhất đạo địa. Một tên toàn thân tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực viêm tộc thiên tiêu, vọt thẳng hướng hỏa chi đại đạo địa, một trường đặt tại bia phía trên. Thân bia hơi rung, hắn danh tự Viêm Tấn xuất hiện tại thân bia trung hạ bộ, tản ra đỏ thâm quang mang. Một tên gánh vác trường kiếm nhân tộc kiếm tu, phóng tới kim chi đại đạo địa, kiếm ý ngút trời, hắn danh tự Lăng Vô Phong xuất hiện tại thân bia trung bộ chết lên. Tranh đoạt trong nháy mắt gay cấn. Không ngừng có người tên xuất hiện tại bia phía trên, cũng không ngừng có người tên bị kẻ đến sau siêu việt, bao trùm. Muốn tại bia phía trên lưu danh, không chỉ cần phải tự thân đối đại đạo sâu sắc cảm ngộ, càng cần hơn cường đại thần hồn chi lực cùng đạo tâm treo chống, đi chống lại thạch bia bản thân ẩn chứa đại đạo uy áp. Hơn nữa còn cần phải để phòng hậu nhân xuất thủ, dù sao danh ngạch chỉ có 81 cái, mà lúc này số người của bọn họ chừng hơn 300 người. Cái này mang ý nghĩa nơi này đại đa số cường giả đều muốn bị đào thải. Diệp Huyền vẫn chưa nóng lòng xuất thủ, ánh mắt của hắn đảo qua 9 tòa đạo địa, sau cùng rơi vào tòa kia khí tức thứ nhất hỗn độn, dường như bao dung vạn tượng hỗn độn đại đạo bia đá phía trên. Này bia phía trên tên ít nhất chỉ có chút ít hơn 10 cái, nhưng mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi cổ lao khí tức, vị trí cũng tối cao. Hiển nhiên, hỗn độn đại đạo khó khăn nhất cả ngộ, cũng tối cường. Ta đi thử xem này địa. Diệp Huyền đối bên người mọi người nói một câu, liền chậm rãi đi hướng tòa kia hỗn độn đại địa. Hắn cái này khẽ động, lập tức hấp dẫn toàn trường hơn phân nửa ánh mắt. Hắn muốn khiêu chiến hỗn độn đại địa. Hỗn độn đại đạo hư vô mà mịt, khó khăn nhất nhập môn, cũng khó khăn nhất tình tiến, hắn dám trực tiếp lựa chọn này địa. Thử, không biết tự lượng sức mình. Hỗn độn đạo bia phía trên tên, cái kia một cái không phải ngang áp một thời đại cử bá. Nghi vấn, trào phúng, ánh mắt tò mò xen lẫn mà đến. Viễn cổ thiên đình, U Minh bọn người càng là cười lạnh liên tục, chờ lấy nhìn Diệp Huyền số mặt. Diệp Huyền đối bốn phía nghị luận mắt điếc hai ngơ, đi vào hỗn độn đạo bia trước. Thân bia đen nhánh, dường như có thể thôn vệ hết thảy quan tuyến, tới gần liền có thể cảm nhận được một loại vạn vật quy hư, lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ đạo vận. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, vẫn chưa ẩn chứa cỡ nào rồi dào lực lượng, chỉ là đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại lạnh buốt mặt bia phía trên. Trong chốc lát, Diệp Huyền tâm thần dường như bị kéo vào một cái vô tận hỗn độn bóng xoáy. Vô số hỗn loạn, phá toái, nhưng lại ẩn chứa chí cao chân lý đại đạo toái phiến hướng hắn vọt tới, khảo tra lấy hắn đạo tâm. Đồng thời, bia phía trên cái kia 10 cái cổ lão tên tản ra đạo vận, cũng như ngủ say cự long bị bừng tỉnh, mang theo uy nghiêm vô thượng, hướng hắn nghiền ép mà đến. Chương 473, hỗn độn đạo bia thứ tư. Chương 473, hỗn độn đạo bia thứ tư. Nếu là bình thường tiên vương, cái gì đến tiên đế, tại bực này trùng kích vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tâm thần thất thủ, đạo cơ bị hao tổn. Thế mà Diệp Huyền đạo tâm sớm đã tại dung hợp hỗn độn hỏa trùng, gánh chịu thái hạo ký ức quá trình bên trong, rèn luyện đến không thể phá bỡ. Hán đạo vốn là bao dung thiên đạo, hồng trần, tinh thần, thậm chí hỗn độn trí cao con đường. Hỗn độn cũng không phải là vô tự, mà chính là vạn pháp chi nguyên, là hết thể bắt đầu, cũng là hết thể điểm cuối. Diệp Huyền trong lòng hiểu ra chạy xuôi, thức hải bên trong hỗn độn hỏa trùng tỏa hào quang rực rỡ, cùng cái này hỗn độn đạo bia sinh ra huyền diệu cộng minh. Cái kia mãnh liệt mà đến đại đạo toái phiến cùng cổ lão đạo vận, không những không thể dung chuyển hắn, ngược lại bị hắn tự thân hỗn độn đạo vực chậm rãi hấp thu, phân tích, dung hợp. Ngoại giới, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia yên lặng hỗn độn đạo địa, mãnh liệt bạo phát ra trước nay chưa có sáng chói quang mang. Cái kia quang mang cũng không phải là duy nhất sát thái, mà chính là ẩn chứa xích tranh hoàng lục thanh lam tử, dường như thế gian hết thảy màu sắc bản nguyên, càng có điểm điểm tinh thần ở trong đó sinh diệt, vạn trượng hồng trần khói lửa lở lở. Một cái toàn tên mới, lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, tự bia cơ sở bắt đầu, cấp tốc kéo lên cao. 10 trượng, 50 trượng, 80 trượng. Tốc độ quá nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng, tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, cái tên đó ngang nhiên xông phá thân bia thượng bộ cái kia 10 cái cổ lao tên phong tỏa, trực tiếp xuất hiện tại gần với đỉnh cao nhất ba cái tên vị trí. Vị thứ tư, quang mang ngưng tụ, hóa thành hai cái hùng vĩ và cổ điển, dường như ẩn chứa hỗn độn chí lý trước cổ. Diệp Huyền, tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hỗn độn đạo bia phía trên, cái kia treo cao vị thứ tư tên, dường như thấy được chuyện khó tin nhất. Một cái mới tới ra hỏa, lần thứ nhất tiếp xúc hỗn độn đạo địa, vậy mà liền vọt thẳng đến lịch sử thứ tư độ cao. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi bọn người thì là mặt lộ vẻ mừng rỡ cùng tự hào. Thiên Đình Ngân Giáp Tiên Đế lão giả mặt sắc âm trầm đến có thể chảy ra nước. U Minh trong bóng tối ba động kịch liệt mấy phần. Những cái kia trước đó chào phúng Diệp Huyền người, giờ phút này trên mặt nóng bỏng, như là bị hung hăng quật một bạt hai. Diệp Huyền chậm rãi thu về bàn tay, cảm thụ được cùng hỗn độn đạo địa ở giữa cái kia vi diệu liên hệ, cùng hỗn độn hỏa chủng vì vậy mà càng thêm phát triển nhảy lên, khóe miệng nhỏ bạch. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường chấn kinh mọi người, cuối cùng cùng cái kia Ngân Giáp Tiên Đế ánh mắt lạnh như băng đối lên. Đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Cái này vạn tộc thịnh hội vòng thứ nhất, hắn liền lấy loại này nghiền ép giống như tư thái, tuyên cáo hắn đến. Tiếp xuống mưa gió, hắn tiếp lấy chính là Diệp Huyền tại hỗn độn đạo địa cao hơn xếp thứ 4, như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngập trời sóng lớn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, quảng trường phía trên bộc phát ra càng thêm kịch liệt cạnh tranh. Tất cả mọi người bị kích thích, liền một cái không có danh tiếng gì nhân tộc đều có thể lấy được thành tích như vậy, bọn hắn những thứ này cổ lão huyết mạch, đại tộc tiên kiêu há có thể là hậu. Hừ, hỗn độn đại đạo mưu lợi thôi. Nhìn ta Tất Phương thần hỏa. Một tên Tất Phương tộc thiếu chủ thét dài một tiếng, hóa thân màu vàng kim liệt dương, phóng tới hỏa chi đại đạo địa. Nóng dục thái dương chân hỏa cơ hồ đem hư không nhen nhóm, hắn danh tự Tất Phương Dương ngang nhiên xuất hiện tại hỏa địa phía trên bộ, dù chưa tiến nhập trước 10, nhưng cũng đưa tới hành động không nhỏ. Ta Kỳ Lân nhất tộc, chấp trưởng đại địa, tài đức bệ toàn. Kỳ Lân tộc một vị toàn thân bao trùm đất vảy màu vàng thanh niên, chậm ổn đi hướng thổ chi đại đạo địa. Hắn mỗi một bước đều dẫn tới đại địa của mình, bàn tay ấn lên bia mặt, tên kỳ núi vững vàng xuất hiện tại đất trong địa thượng bộ, tản ra cẩn trọng đạo vận. Chân Long tộc, Huyền Vũ tộc, Bạch Hổ tộc, các đại đỉnh cấp thần thú chủng tộc thiên kiêu hào hào xuất thủ, cùng thi triển sở trường, tại đối ứng đạo địa phía trên lưu lại chói mắt đen, phần lớn đều chiếm cư trung thượng du vị trí, bực này lực lượng, hoàn toàn chính xác không hổ là thần tộc con nối dõi. Đường Linh Lung ánh mắt sắc bén, quanh thân kiếm khí lâm liệt, đi hướng Kim Chi đại đạo địa. Nàng vẫn chưa giống cái khác người khí thế như vậy khí thế to lớn, chỉ là chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm tại bia phía trên. Trong chốc lát, một đạo thuần túy đến cực hạn, dường như có thể chặt đứt thế gian hết thảy trói buộc kiếm ý phóng lên tận trời. Thân bia phía trên, tên của nàng Đường Linh Lung gọt thẳng vào kim bia 20 vị trí đầu hàng ngũ, dẫn tới vị kia trước đó lưu danh kiếm tu Lăng Vô Phong đều vì thế mà choáng váng. Hỏa Linh Nhi hì hì cười một tiếng, đi vào hỏa chi đại đạo bia trước. Nàng vẫn chưa thi triển cỡ nào cuồng bạo hỏa diễm, chỉ là lòng bàn tay nâng lên một đám nhìn như nhu hòa niết bàn hỏa. Thế mà cái này hỏa diễm bên trong cường đại niết bàn chi lực lại làm cho cả tòa hỏa bia cũng hơi rung động. Hỏa Linh Nhi xuất hiện tại hỏa trong bia bộ, vị trí không tính đỉnh phong, thế nhưng đặc biệt niết bàn đạo vận lại làm cho Tất Phương tộc thiếu chủ bọn người cũng cao mày lên. Nguyệt Tuyền vô thanh vô tức đi vào Thái Âm đại đạo bia trước, nàng chỉ là yên tĩnh đứng thẳng, thanh lanh ánh trăng liền tự nhiên chảy xuôi bao phủ thân bia. Nguyệt Tuyền lặng yên xuất hiện, vị trí không cao không thấp, lại cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc, tất cả mọi người có thể nhìn ra Nguyệt Toàn vẫn chưa thi triển toàn lực. Thần Lan lựa chọn thiên cơ tương quan đại đạo bia. Nàng đầu ngón tay vận mệnh chi tuyến quấn quanh, hai mắt bên trong phản chiếu ra nhân quả trường hạ. Thần Lan xuất hiện tại bia phía trên, vị trí lơ lửng không cố định, dường như xen vào hư thực ở giữa, tràn đầy thần bí. Ta nhớ được Thiên Cơ Diễn Điện lão già điên kia đạo nhân giống như có lẽ đã vất lạc, hắn còn giống như có người đệ tử kế thừa điện chủ vị trí, tựa hồ thì kêu Thần Lan đi. Không tệ, cái này nữ hoa có như thế cường đại lực lượng, xem ra cũng là Lao Phong tử đồ đệ. Thú vị, đã nhiều năm như vậy, ngược lại là hiếm thấy nhìn thấy như thế một vị diệu nhân a. Ha ha, lại xem tiếp đi đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái nữ hoa này có thể đi đến mức nào. Hoàng Ly chỉ huy Phượng Hoàng tộc người, tự nhiên lựa chọn Hỏa Chi đại đạo bia. Thuần chính Phượng Hoàng thần hỏa bạo phát, tên của nàng Hoàng Ly vọt thẳng vào hỏa bia 30 vị trí đầu hàng ngũ. Mà cái kia 10 tên Phượng Hoàng tinh huệ, cũng có mấy người thành công tại hỏa dưới tấm bia bộ lưu lại tên, triển hiện Phượng Hoàng tộc bất phàm. Trong lúc nhất thời, chín tòa đạo bia quang mang không ngừng lấp lóe, từng cái danh tự ngươi truy ta đuổi, cạnh tranh kịch liệt đến gay cấn. Có người thành công lưu danh, vui mừng khôn xiết. Có người thứ tự bị dồn xuống, rơi xuống thạch địa, những người này thường thường đối người khác trợn mắt mà đúng. Nếu không phải ở chỗ này nghiêm cấm tư đấu, chỉ sợ sẽ có không ít người làm chàng chiến đấu. Bất quá mặc dù là như thế, hiện trường cũng vẫn như cũ là dương cung bạc kiếm. Cũng có một số người không chịu nổi đại đạo phản vệ, phun máu lùi lại, đã mất đi tư cách. Diệp Huyên một bằng người, ngoại trừ Nha Nha bởi vì tuổi tác quá nhỏ, thực lực yếu ớt không cách nào tham dự bên ngoài. Còn lại người lại toàn bộ thành công tại đối ứng đạo bia phía trên lưu lại tên. Nhất là Diệp Huyền cái kia treo cao hỗn độn bia thứ tư bài danh, như là một tòa đại sơn, đặt ở rất nhiều nhân tâm đầu. Mà lại, một số trong lòng của người ta cũng đều biết, Diệp Huyền vẫn chưa vận dụng toàn lực. Vẫn chưa vận dụng toàn lực đều chiếm cứ thứ tư, nếu là toàn lực ứng đối, có lẽ sẽ trực tiếp chiếm cứ trước ba, thậm chí đệ nhất. Chương 474, vấn đạo bia kết thúc chương 474, vấn đạo bia kết thúc cái này lực lượng có thể đích thật là quá mạnh. Cái này để người ta không thể không một lần nữa ước định cố này đột nhiên quật khởi lực lượng. Theo thời gian trôi qua, lưu danh dần dần chuẩn bị kết thúc. Đại bộ phận vị trí đã cố định, chỉ còn lại có một số trung hạ du thứ tự còn đang kịch liệt biến động. Đúng lúc này, tên kia một mực thờ ơ lạnh nhạt viễn cổ thiên đỉnh ngân giáp tiên đế lão giả, rốt cục động. Hắn vẫn chưa đi hướng bất luận cái gì một tòa duy nhất thuộc tính đạo địa, mà chính là đi tới tòa kia tượng trưng cho trật tự cùng quyền hành thiên quy đại đạo địa trước. Hắn rội ra bao trùm lấy ngân giáp bàn tay, đặt tại bia phía trên. Trong chốc lát, một cỗ cuồn cuộn, uy nghiêm, dường như đại biểu cho thiên địa phép tắc, không cho làm trái kinh khủng ý chí hàng lâm. Thân bia phía trên, những cái kia đại biểu cho viễn cổ thiên đình luật pháp cổ lao thần văn dường như sống lại, cùng hắn cộng minh. Hắn danh tự bạc hình mang theo băng lãnh trật tự chi lực, vọt thẳng đến thiên quy đại đạo địa vị thứ 5. Gần với 4 vị truyền thuyết bên trong thiên đế, phát tôn, tiên đế cấp cường giả, quả nhiên kinh khủng như vậy. Mọi người kinh hãi, bạc hình cử động lần này không thể nghi ngờ là tại biểu dương viễn cổ thiên đình uy nghiêm, cũng là đối Diệp Huyền một loại đáp lại cùng áp chế. Gần như đồng thời, cái kia mảnh u minh âm ảnh khu vực cũng đi ra một người. Toàn thân hắn bao phủ đang vặn bẹo hắc ám bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, trực tiếp đi hướng đại biểu tử vong cùng tịch diệt u minh đại đạo địa. Bàn tay hắn ấn lên, vô tận tử khí cùng oan hồn kêu rên tràn ngập, tên u cốt xuất hiện tại thân bia vị thứ 6, tản ra làm cho người linh hồn run sợ hàn ý. Hai đại thế lực đỉnh tiêm cường giả xuất thủ, lập tức ổn định mỗi người trận doanh sĩ khí, cũng làm đến quảng trường phía trên bố cục càng thêm rõ ràng. Diệp Huyền nhìn lấy cái kia treo cao thiên quy bia thứ 5 bạc hình cùng u minh bia thứ 6 u cốt, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Tiên đế cấp tồn tại, sát thực cường đại, nhưng cái này còn không đủ để cho hắn động dung. rốt cục làm người cuối cùng nếm thử thất bại, chín tòa vấn đạo bia quang mang dần dần ổn định lại. Thân bia phía trên, lít nha lít nhít tên tản ra mạnh yếu khác nhau quang mang, đại biểu cho tại trường 379 vị tinh anh đối đại đạo cảm ngộ bài danh. Cái kia đạo rộng rãi thanh âm vang lên lần nữa. Vòng thứ nhất, vấn đạo bia kết thúc. 9 trên tấm bia, lưu danh người chung 81 vị. Chưa lưu danh người, đào thải. Tiếng nói vừa ra, quảng trường phía trên không bị 9 bia ký quay tên hơn 200 người, trên thân đồng thời sáng lên bạch quang, sau một khắc liền từ quảng trường phía trên biến mất, bị chuyển tống ra ngoài. Nguyên bản chen chúc quảng trường, nhất thời trống không rất nhiều, chỉ còn lại có 81 đạo thân ảnh. Cái này 81 người, chính là thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm chư thiên vạn tộc đỉnh phong tinh anh. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập mạnh hơn cạnh tranh tia lửa. Chỉ là cái kia nguyên bản cái kia theo mọi người cùng một chỗ bị chuyển tống ra ngoài nha nha cũng không có biến mất, vẫn như cũ đứng tại Diệp Huyền cùng Hỏa Linh Nhi bên người. Tình huống này để Diệp Huyền đối nha nha thân phận lại nhiều một tia suy đoán. Bất quá bây giờ còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Diệp Huyền ánh mắt đảo qua, cái này 81 người bên trong, Viễn Cổ Thiên Đình bao quát bạc hình ở bên trong, có 5 người. U Minh thế lực có 4 người, Thất Phương, Kỳ Lân, Chân Long, Huyền Vũ chờ đỉnh cấp đại tộc, cũng đều có 3 đến 5 người không giống nhau. Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyển, Thần Lan, Hoàng Ly đều là ở tại địa. Ngoài ra, còn có một số khí tức đặc biệt, đến từ cái khác giới vực độc hành cường giả. Chúc mừng chư vị thông qua vòng thứ nhất. Rộng rãi thanh âm tiếp tục nói. Vòng thứ hai, vạn tộc lôi đài, vào khoảng sau 3 ngày mở ra. Quy tắc đến lúc đó tuyên bố, các ngươi thừa dịp này chỉnh đốn. 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, đối với thông qua được vòng thứ nhất tàn khốc sàng chọn 81 người mà nói, đã là khôi phục trạng thái cơ hội quý báu, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, thăm dò lẫn nhau nguy hiểm thời kỳ. Dù sao tại cái này trong vòng 3 ngày, cho dù là không cho phép từ đấu, nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm. Vạn tộc quảng trường chống trải mà nghiêm túc, 81 đạo thân ảnh mỗi người chiếm cứ một phương, phân biệt rõ ràng. Viễn Cổ Thiên Đình người lấy bạc hình cầm đầu, chiếm cứ một khu vực, ngân giáp dày đặc, trật tự chi lực tràn ngập, cùng cái khác thế lực duy trì rõ ràng khoảng cách. U Minh người thì vẫn như cũ bao phủ đang vặn vẹo trong bóng tối, quanh thân âm u đầy tử khí, làm cho người cực kỳ không thoải mái. Các đại thần thú chủng tộc cũng đều tự ôm nhau, Chân Long, Kỳ Lân, Huyền Vũ các tộc thiên tiêu lẫn nhau khí tức tương liên, hình thành một cỗ không thể khinh thường thế lực. Một số độc hành cường giả thì lựa chọn nơi hẻo lánh, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là cảnh giác quan sát đến bốn phía. Diệp Huyền một đoàn người vị trí đồng dạng làm người khác chú ý bản thân của hắn lực lượng thâm bất khả chắc, lại thêm Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Thần Lan, Hoàng Ly bọn hắn, nghiêm chỉnh đã thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Càng đừng đề cập cái kia mạc danh kỳ diệu lưu lại, nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu long nữ nha nha, cũng đưa tới không ít suy đoán. Dù sao một cái nhìn như phổ thông phàm thể, lại có thể lưu tại nơi này, bản cũng đủ để làm người khác chú ý chỉnh đốn cũng không phải là gió êm sóng lặng. Ngay đầu tiên, liền có không ngừng một đợt người nỗ lực tới gần Diệp Huyền đám người khu vực, hoặc là giả ý kết giao, luôn ngự thăm dò. Thậm chí có người trong bóng tối thi triển bí pháp, muốn nhìn trộm Diệp Huyền hư thực. Đối với những thứ này, Diệp Huyền hoặc là lạnh nhạt đáp lại, không nhìn thẳng. Phàm là có dám lấy thần thức bí pháp trong bóng tối người thăm dò, đều bị một cố vô hình hỗn độn chi lực bắn ngược, nhẹ thì thần thức nói nhói, nặng thì tâm thần bị thương, như vậy thần hồn bị hao tổn. Nếu không phải những người này đều là thiên tiêu, vốn là thực lực không tầm thường, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là một cái phản chế, cũng đủ để đem bọn hắn triệt để hóa thành phấn vụn. Sau khi ăn xong những thứ này thiệt ngầm về sau, liền lại không người dám tùy tiện lỗ mãng. Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi mấy người cũng nắm chặt thời gian điều tức, tiêu hóa trước đó hỏi địa phía trên cảm ngộ. Nhất là Đường Linh Lung, nàng tại Kim Chi Đại Đạo địa phía trên trùng kích để cho nàng đối tự thân kiếm đạo có hiểu mới, quanh thân kiếm ý càng ngưng luyện. Hỏa Linh Nhi niết bàn hỏa cũng càng thêm linh động, phản phất đã trải qua một lần tiểu tiểu niết bàn thuế biến. Đợi một thời gian, lực lượng của nàng cũng tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Mà mỗi một lần Hỏa Linh Nhi tại thi triển niết bàn hỏa thời điểm, Hoàng Ly đều sẽ có một lát đạt được thất thần, cái kia lực lượng đến từ tỷ tỷ của nàng Chu Tước lại càng thêm tinh thuần. Nguyệt Tuyền có thể cảm giác được, cái kia tinh vân chỗ sâu, tựa hồ có cùng thái âm chi lực giống nhau khí tức tại thức tỉnh. Thần Lan cũng thông qua thiên cơ thôi diễn, ẩn ẩn phát giác được một câu nguy cơ to lớn đang nổi lên, ngọn nguồn tựa hồ chỉ hướng Viễn Cổ Thiên Đỉnh cùng U Minh trận doanh. Hoàng Ly cùng Phượng Hoàng hộ vệ nhóm thì phụ trách bên ngoài cảnh giới, các nàng đối Diệp Huyền trung thành tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Diệp Huyền an bình. Vị Hỏa Linh Nhi mang theo trên người nha nha, tựa hồ hoàn toàn không nhận cái này không khí khẩn trương ảnh hưởng. Nàng hiếu kỳ đánh giá quảng trường phía trên những cái kia hình thù kỳ quái các tộc cường giả. Ngẫu nhiên sẽ còn chỉ tòa nào đó phát sáng hỏi địa, nhỏ giọng hỏi Hỏa Linh Nhi vấn đề. Nàng tựa hồ không cảm giác được bốn phía dương cùng bạc kiếm. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Huyền cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao tinh thần quá căng thẳng cũng không tốt. Có chút hài tử tiếng cười vui, cũng coi là giải sầu. Chương 475, Vạn tộc lôi đài. Chương 475, Vạn tộc lôi đài. Thế mà, phần này bình tĩnh tại ngày thứ hai đêm khuya bị đánh phá. Vạn tộc quảng trường cũng không phải là vĩnh viễn sáng ngời, lúc bóng đêm bao phủ quảng trường, quang tuyến biến đến tối tăm thời điểm, mấy đạo cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể quỷ dị thân ảnh. Giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động lặn hướng về phía Diệp Huyền bọn người chỗ khu vực. Bọn hắn mục tiêu cũng không phải là Diệp Huyền, mà chính là Nha Nha. Những cái này hắc ảnh khí tức cực kỳ ẩn nặng, hành động ở giữa không có một tia năng lượng ba động, hiển nhiên là tinh thông ám sát chi đạo đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn tựa hồ cho rằng Nha Nha là Diệp Huyền bí mật, dù sao một cái phàm thể lại có thể lưu lại, vốn là không giống bình thường. Liên tại bọn hắn sắp chạm đến Nha Nha chỗ kết giới lúc, hừ, một tiếng băng lãnh hừ lạnh dường như trực tiếp tại bọn hắn linh hồn chỗ sâu nổ vang. Ngồi xếp bằng Diệp Huyền thậm chí không có mở hai mắt ra, chỉ là con ngón búng ra. Siêu. Một đạo rất nhỏ đến cực hạn hỗn độn kiếm khí chống rông xuất hiện, trong nháy mắt phân hóa số cho nói, vô cùng tinh chuẩn chui vào mấy đạo bóng đen kia mi tâm. Cái kia mấy tên tiềm hành giả thân thể mãnh liệt cứng đờ, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin hoảng sợ, sau một khắc tựa như cùng bột mịn đồng dạng, vô thanh vô tức chôn bụi, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại, dường như chưa từng tồn tại. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, thậm chí không làm kinh động cách đó không xa cái khác ngay tại chỉnh đốn người. Chỉ có một mực bảo trì cảnh giác Nguyệt Tuyển cùng Thần Lan như có cảm giác, nhìn về phía Diệp Huyền phương hướng. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi cũng theo cạn tầm trong nhập định bừng tỉnh, nhìn đến Diệp Huyền lạnh nhạt vẻ mặt và chung quanh tiêu tán yếu ớt không gian ba động, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, trong mắt đều là lóe qua một tia tàn khốc. U Minh vô ảnh quỷ sát. Thần Lan nói nhỏ, nhận ra những cái kia tiềm hành giả lai lịch, trên mặt cũng xuất hiện vẻ giận dữ. Bọn hắn quả nhiên tặc tâm bất tử. Xem ra có ít người là cảm giác cho chúng ta quá dễ nói chuyện. Hỏa Linh Nhi khí hai mắt hơi hơi nheo lại, niết bàn hỏa tại lòng bàn tay nhảy vọt. Quen thuộc Hỏa Linh Nhi người đều biết, đây là nàng muốn giết người lúc bộ dáng. Diệp Huyền chậm rãi mở mắt ra, trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi sắc, tôn kép ngại nhép, không đủ gây sợ bất quá, đã bọn hắn dám đưa tay, liền muốn có bị ngũ mã phanh thây giáp ngộ. Hắn vẫn chưa có đại động tác, nhưng một cô vô hình sát ý lại lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, để nơi xa U Minh trận doanh chỗ âm ảnh khu vực rõ ràng phát sinh chấn động. Tựa hồ bên trong tồn tại cường đại cũng cảm nhận được cỗ này lạnh thấu xương sát ý, một cỗ không kém gì Diệp Huyền lực lượng đồng dạng xuất hiện, hai đạo lực lượng ở trong hư không ẩn ẩn giao phong. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Không được tư đấu. Cái kia rộng rãi thanh âm một lần nữa xuất hiện, Diệp Huyền cùng cái kia U Minh cường giả lực lượng trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Đối mặt cái này rộng rãi thanh âm, Diệp Huyền không tiếp tục nếm thử. Xem ra, cái này vạn tộc quảng trường hoàn toàn chính xác bất phàm, đã hiện tại không cho phép tư đấu, vậy liền về sau rồi nói sau. Tóm lại bút chứng này, hắn nhớ kỹ, ngày sau lại tính toán. U Minh cường giả kia cũng không còn có hành động, hiển nhiên cũng sẽ không làm trái cái này rộng rãi thanh âm. Trải qua chuyện này, lại không người dám tại hưu chỉnh kỳ ở giữa trước tới quấy rầy. Ngày thứ ba, tại một loại càng thêm áp lực cùng không khí khẩn trương bên trong vượt qua, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, trước khi mưa báo tới yên tĩnh sắp kết thúc. Sau ba ngày, cái kia đạo rộng rãi thanh âm đúng giờ vang lên, chỉnh đốn kết thúc. Vòng thứ hai, vạn tộc lôi đài lập tức mở ra. Quy tắc như sau: quảng trường đem dâng lên 81 tòa lôi đài, đối ứng các ngươi 81 người. Lôi đài phía trên, đem tùy cơ xuất hiện từ Trung Hoàng Sơn quy tắc ngưng tụ chiến hồn hình chiếu, hắn thực lực cùng các ngươi tự thân cảnh giới tương đương, nhưng nắm giữ các loại đại đạo thần thông, hung hãn không sợ chết. Đánh bại chiến hồn, có thể tích lũy chiến hân. Trong vòng một canh giờ, không thể đánh bại chiến hồn người, đào thải. Cuối cùng, tấn chiến hân bài danh, 9 người đứng đầu, tiến nhập cuối cùng vòng. Lôi đài phía trên, sinh tử đều do thiên mệnh. Hiện tại bắt đầu. Vâng. Toàn bộ vạn tộc quảng trường chấn động kịch liệt, 81 tòa tản ra phong cách cổ xưa chiến ý lôi đài, vụt lên từ mặt đất, đều phân bố tại trên quảng trường. Mỗi một tòa lôi đài đều bị màn sáng bao phủ, ngăn cách trong ngoài. Cùng lúc đó, mỗi một tòa lôi đài phía trên đều cấp tốc ngưng tụ ra một bóng người mờ ảo, bọn chúng từ thuần túy năng lượng cùng đại đạo phù văn cấu thành, tản mát ra cùng lôi chủ hoàn toàn giống nhau cảnh giới khí tức, nhưng ánh mắt trống rỗng, chỉ có thuần túy chiến ý. Vạn tộc lôi đài, vòng thứ 2 tàn khốc đào thải, chính thức bắt đầu. Rộng rãi thanh âm còn đang vang vọng, 81 tòa lôi đài phía trên chiến đấu đã bạo phát. Chiến hồn mặc dù không linh trí, nhưng bản năng chiến đấu cực kỳ đáng sợ, lại nắm giữ đại đạo thần thông tiên biến văn hóa. Cơ hồ mỗi một vị đều cùng lôi chủ am hiểu lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, y đang khảo nghiệm hắn nên đối khác biệt công kích thủ đoạn năng lực. Trong lúc nhất thời, quảng trường phía trên năng lượng mênh mình, đạo pháp va chạm không ngừng bên hai. Một tên hám sơn cổ viên tộc thiên tiêu nổ hống liên tục, hắn chiến hồn lại là một tôn linh động vô cùng, thao túng ngàn vạn dây leo một hệ chiến hồn. Cứng cỏi dây leo như là cự mãng quấn quanh, để hắn không có thần lực lại khó có thể thi triển, biệt khuất vô cùng. Cái này bản thân liền là cực kỳ khắc chế hắn lực lượng, tại chiến hồn trên thân thi triển mà ra càng làm cho hắn cực lớn và khó, nếu không phải thực lực cường đại, sợ là vừa đối mặt liền sẽ bị những thứ này chiến hồn đánh ra cục. Một tên thâm viên ma tộc cường giả thi triển ăn mòn ma khí, hắn chiến hồn lại là một tôn tản ra tịnh hóa chi lực hư ảnh, thánh quang chỗ chiếu, ma khí như là băng tuyết tăng dã, để hắn chật vật không chịu nổi. Dù sao đối với ăn mòn ma khí tới nói, cái này tịnh hóa chi lực vốn là đầy đủ làm cho người khó chịu. Cũng có thiên tiêu cấp tốc tìm được ứng đối chi pháp, tất phương tộc thiếu chủ hóa thân liệt dương, dùng tuyệt đối nhiệt độ cao thiêu hủy hết thể đánh tới hàn băng. Kỳ lân tộc thiên tài chân đạp đại địa, dẫn động địa mạch chi lực, tùy tiện chấn áp nỗ lực lấy phong bạo xé rách hắn chiến hồn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mà Diệp Huyền chỗ lôi đài, hắn chiến hồn là một tôn toàn thân từ sáng chói tinh quang ngưng tụ, dường như chấp trưởng chu thiên tinh thần chiến hồn. Chiến hồn hai tay huy động ở giữa, vô số tinh thần vỡ lạc, hóa thành hủy diệt tính hồng lưu đánh tới hướng Diệp Huyền, càng có chút hơn điểm tinh sáng chói nỗ lực xâm nhập hắn thức hải, nhiễu loạn thần hồn. Tinh thần chi lực. Diệp Huyền khẽ miệng nhỏ gạch, dùng tinh thần chi lực ở trước mặt của hắn tới đối phó hắn. Không thể không nói, cái này cùng nghịch đại đao trước mặt quan công khác nhau ở chỗ nào. Hắn thậm chí không có sử dụng hỗn độn hỏa chủng hạch tâm lực lượng, chỉ là dẫn động thể nội cái kia rồi rào tinh thần bản nguyên. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay chảy ra như là ngân hà giống như chói lọi tinh thần kiếm cương. Vâng. Nắt. Kiếm cương quét ngang, cái kia mãnh liệt mà đến tinh thần hồng lưu như là gặp khắc tinh, ào ào vỡ nát. Những cái kia dự định xâm nhập thức hải tinh huy, tức thì bị hỗn độn hỏa trùng tản ra ánh sáng nhạt tùy tiện phai mở. Diệp Huyền thân hình không động, chỉ là đầu ngón tay điểm nhẹ, từng đạo ẩn chứa tinh thần chi lực kiếm lực đang không ngừng bắn ra. Chương 476,
Hỗn độn bí cảnh. Chương 476, hỗn độn bí cảnh.
Cái kia tinh thần chiến hồn công kích ở trước mặt hắn lộ ra như thế trắng sáng bất lực, bất quá 10 hơi ở giữa, liền bị một đạo ngưng luyện đến cực hạn tinh thần chi lực xuyên thủng hạch tâm, ầm vang tán loạn, hóa thành tinh thuần tinh thần năng lượng bị Diệp Huyền lặng yên hấp thu. Đệ nhất tôn chiến hồn, diệt. Diệp Huyền chiến hồn 1. Quang mang lóe lên, lôi đài phía trên lập tức bắt đầu ngưng tụ thứ 2 tôn chiến hồn, khí tức so trước đó mạnh hơn một phần. Diệp Huyền khí định thần nhàn, đứng chắp tay chờ đợi lấy cái kế tiếp đối thủ. Đối với hắn mà nói, đây càng giống là cho hắn một cái tại so với bình thường còn bình thường hơn khối lỗi, những thứ này cái gọi là chiến hồn, đối với hắn mà nói, căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương. Dù sao nếu là luận tinh thần chi lực trường khống, Diệp Huyền dám xưng thứ hai bên kia không người dám nói mình là đệ nhất. Cái khác lôi đài, chiến đấu thì kịch liệt được nhiều. Đường Linh Lung đối thủ là một tôn phòng ngự lực kinh người thổ chi chiến hồn, nàng sắc bén kiếm cương chém ở phía trên, chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bạch ngân. Nhưng nàng kiếm tâm thông minh, qua nhiều năm như vậy đối kiếm đạo cảm ngộ, để cho nàng rất nhanh đã tìm được cái này chiến hồn lực lượng vận chuyển tiết điểm, trực tiếp nhất kiếm phá chi. Hỏa Linh Nhi đối mặt một tôn huyền băng chiến hồn, cực hàn chi lực khắc chế nàng niết bàn chi lực. Chỉ là những lực lượng này đối với Hỏa Linh Nhi tới nói đồng dạng không đủ, cường đại hỏa diễm bạo phát, đó là thuộc về phượng hoàng nhất tộc hỏa diễm, càng là dung nhập long thần chi lực. Bạo phát đi ra, viễn siêu phổ thông niết bàn chi hỏa, trong khoảnh khắc liền đem cái kia huyền băng chiến hồn tan rã. Nguyệt Tuyên chiến đấu quỷ dị nhất, nàng chiến hồn là một tôn tâm ma chiến hồn, vô hình vô chất, chuyên công thần hồn. Thế mà Nguyệt Tuyên đạo tâm giống như vạn cổ hàn băng, thái âm chi lực càng là gột rửa tâm ma chí cao lực lượng, cái kia tâm ma chiến hồn còn chưa tới gần liền bị ánh trăng tịnh hóa. Thần Lan đối thủ đồng dạng đặc thủ, nhưng là tại Thần Lan lực lượng dưới, cái kia chiến hồn căn bản cũng không có xuất thủ, liền bị lực lượng phong tỏa biến mất. Hoàng Ly bọn hắn càng là cộng đồng động thủ, những cái kia cường đại chiến hồn cũng theo đó tan rã. Thế mà, cũng không phải là tất cả mọi người thuận lợi như vậy. Một tên đến từ tiểu tộc độc hành cường giả, đối mặt một tôn thuộc tính hoàn toàn khắc chế hắn kim chi chiến hồn, thủ đoạn tận suất cũng vô pháp phá phòng, cuối cùng bị một đạo sắc bén vô cùng kim mang xuyên qua lồng ngực, tiêu thẳng bị lôi đài màn sáng truyền tống ra ngoài, không rõ sống chết. Hiển nhiên, cho dù là còn có thể sống sót, cũng tất nhiên là bản thân bị trọng thương, căn cơ hủy hết, ngày sau tu hành chỉ sợ cũng khó khăn. Một tên khác yêu tộc thiên kiêu đại ý phía dưới, bị chính mình kịch độc chiến hồn thả ra độc vụ ăn mòn, tuy nhiên miễn cưỡng đánh bại chiến hồn, nhưng tự thân cũng đã trúng độc rất sâu, xanh cả mặt ngồi xếp bằng điều tức. Đối mặt một tôn chiến hồn đều bất hạnh tụ thương, cái kia đến tiếp sau chiến hồn xuất hiện, hắn cũng không có sức đánh một trận, có thể hay không chống nổi đến tiếp sau chiến đấu vẫn là ẩn số. Xem ra, hắn cũng muốn đào thải, nếu không nếu là cưỡng ép tái chiến, sẽ chỉ làm chính hắn lâm vào tử vong trong nguy hiểm. Đào thải, tại vô thanh vô tức tiến hành. Không ngừng có lôi đài màn sáng ảm đạm, đại biểu cho chủ nhân thất bại rời sân. Nhưng là cũng có thật nhiều thiên kiêu chiến thắng chiến hồn, theo lấy bọn hắn một cái có một cái lại được tấn cấp. Hiện trường cũng hiện ra gây cấn trạng thái. Một cái canh giờ, nhìn như dài dằng dặc, nhưng trong chiến đấu kịch liệt phi tốc trôi qua. Diệp Huyền chỗ lôi đài, chiến hồn đã thay đổi mười mấy lần. Theo tinh thần chiến hồn đến liệt diễm chiến hồn, theo lôi đỉnh chiến hồn đến nhược thủy chiến hồn, đến huyền băng chiến hồn, kim chi chiến hồn, hỏa chi chiến hồn, vân vân. Tóm lại các loại thuộc tính, các loại đại đạo chiến hồn thay nhau ra trận, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đến đằng sau mấy cái tôn, đã có thể so với đỉnh phong tiên vương. Những thứ này cường đại lực lượng, cho dù là tại trường những cái kia tiên kiêu nhóm, cũng nhất định phải giữ vững tinh thần đến đối mặt, nếu không một sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng Diệp Huyền thủy chung thong dong đứng đối, hắn vẫn chưa triển lộ toàn bộ thực lực, chỉ là căn cứ chiến hồn thuộc tính, tương ứng vận dụng thiên đạo cùng tinh thần chi lực lực lượng. Liên nhẹ nhóm đem những thứ này chiến hồn từng cái đánh tan. Hắn thậm chí mượn cơ hội này, đem mới được tinh thần chi lực cùng tự thân cái khác đại đạo tiến một bước dung hợp, chiến đấu kỹ xảo càng hòa hợp tự nhiên. Đến lúc cuối cùng một tôn tản ra hỗn loạn vận bẹo chi lực hư không chiến hồn bị hắn lấy hỗn độn đạo vực trực tiếp thôn vệ về sau, một canh giờ thời hạn đúng lúc kết thúc. Mà đây đã là Diệp Huyền đánh bại không biết bao nhiêu vị chiến hồn, mà cùng còn lại mấy cái bên kia thiên tiêu thở hổn hển bộ dáng so sánh, Diệp Huyền lại càng thêm phong dong, áo bào đều không có chút nào nếp vốn. Dường như cùng những thứ này chiến hồn đối chiến, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Vành, vành, vành. Sở hữu lôi đài màn sáng đồng thời sáng lên, chiến đấu cưỡng chế đình chỉ. Cái kia rộng rãi thanh âm tuyên bố kết quả. Canh giờ đến. Vạn tộc lôi đài vòng thứ 2 kết thúc. Đào thải người, 39 người. Còn thừa 42 người, ấn chiến huân bài danh. Quảng trường trên không, hiện ra một tấm màn ánh sáng lớn, phía trên rõ ràng liệt ra 42 cái tên cùng với sau chiến huân chỉ số. Bài danh đệ nhất, rõ ràng là Diệp Huyền. Chiến huân, 36. Cái này mang ý nghĩa hắn tại trong vòng một canh giờ, liên tục đánh bại 36 tôn thực lực không ngừng tăng lên chiến hồn. Loại này thực lực, thật sự là vô cùng cường đại. Thứ hai tên, Bạc Hình, chiến huân, 29. Thứ ba tên, U Cốt, chiến huân, 28. Thứ tư tên, Long Nạo, chiến huân, 27. Thứ năm tên, Kỳ Núi, chiến huân, 26. Đường Linh Lung bài danh thứ 15, Hỏa Linh Nhi thứ 18, Nguyệt Tuyền thứ 21, Thần Lan thứ 25, Hoàng Ly thứ 32. Các nàng đều là thành công tấn cấp. Nhìn đến Nguyệt Toàn bài danh, Diệp Huyền ngược lại là nhíu mày, Nguyệt Tuyền nếu là nghiêm túc, cho dù là trước ba cũng không phải vấn đề gì. Hiện tại chỉ xếp tại 21, xem ra là nàng quyết định của mình. Quảng trường phía trên còn lại 42 người khi nhìn đến bài danh phía sau, thần sắc khác nhau. Diệp Huyền cái kia xa xa dẫn trước chiến huân, lần nữa giống một cái trọng truy, đập vào toàn bộ người tâm phía trên. Thì Liên Bạc Hình cùng Ú Cốt, nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt cũng tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng. Kẻ này,
tuyệt đối là bọn hắn tranh đoạt cuối cùng cơ duyên lớn nhất kinh địch. 9 người đứng đầu, tiến nhập cuối cùng vòng hỗn độn bí cảnh. Hồng đại ý chí thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động. Ba canh giờ sau mở ra, hỗn độn bí cảnh. Nghe được bốn chữ này, sở hữu người sống sót hô hấp đều dồn dập. Chuyên văn đó là Trung Hoàng Sơn hạch tâm nhất mật địa, ẩn chứa thành đạo thậm chí siêu thoát trung cực huyền bí. Cuối cùng chiến đấu, sắp tại cái kia truyền thuyết bên trong bí cảnh bên trong triển khai. Diệp Huyền ánh mắt sáng rực, hắn cảm giác được thức hải bên trong hỗn độn hỏa chủng đã tức nhảy đến cực hạn, cùng cái kia tức sắp mở ra bí cảnh sinh ra mãnh liệt của mình. Thái Hạo bố cục, hỗn độn thanh liên manh mối, hết thảy đáp án, có lẽ đều muốn ở nơi đó công bố. Hắn nhìn thoáng qua bên người đồng dạng chiến y dâng cao Đường Linh Lung bọn người, cùng bị Hỏa Linh Nhi che chở, vẫn như cũ hồ đồ nha nha, trong lòng niềm tin càng kiên định. Vô luận con đường phía trước có gian hiểm như thế nào, cái này cuối cùng danh ngạch, hắn tất chiếm một buổi, mà lại cũng nhất định sẽ hiểu rõ, cái này cuối cùng bố cục là cái gì. Chương 477, Hỗn Độn Nguyên Quang. Chương 477, Hỗn Độn Nguyên Quang. Ba canh giờ thời gian nghỉ ngơi, so trước đó 3 ngày ngắn hơn. Đối với một số lực lượng tiêu hao người mà nói, cái này thời gian nghỉ ngơi cực kỳ quý giá. Nhưng là đối với một số bị trọng thương người mà nói, cái này chút thời gian căn bản không đủ bọn hắn khôi phục, cũng chỉ có thể là để bọn hắn kéo dài hơi tàn một chút thời gian thôi. Mà thành công tấn cấp cuối cùng vòng danh ngạch cũng chỉ có 9 người, cái này mang ý nghĩa tại trường 42 người bên trong sẽ có 33 người bị đào thải. Lôi đài cạnh tranh đã tiến nhập gay cấn. Màn sáng phía trên bài danh như là treo tại đỉnh đầu lợi kiếm, kích thích mỗi người thần kinh. Xếp hạng thấp, trong ánh mắt có không cam lòng cùng lo nghĩ. Bài danh phía trên thì cảnh giác đánh giá tiềm ẩn đối thủ, nhất là cái kia cao cư đứng đầu bảng, chiến tích dọa người Diệp Huyền. Dù sao thứ ba tên cái này thành tích, tại hết thảy mọi người bên trong danh liệt đứng đầu bảng. Nếu là Diệp Huyền đối bọn hắn xuất thủ, vậy bọn hắn là tất nhiên sẽ bị đào thải. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền một đoàn người lần nữa trở thành tiêu điểm. Dù sao bọn hắn tất cả mọi người thông qua được khảo nghiệm, chỉnh thể thực lực thật sự là cường đại. Càng quan trọng hơn là, Diệp Huyền cho thấy nghiền ép tư thái, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Bạc Hình cùng Ú Cốt trong bóng tối trao đổi một ánh mắt, dù chưa ngôn ngữ, nhưng lẫn nhau đều hiểu, ở sau đó cuối cùng vòng bên trong, có lẽ cần tạm thời để xuống thành kiến, trước liên thủ đem Diệp Huyền cái này biến số lớn nhất thanh trừ ra ngoài mới được. Những chủng tộc khác, như Chân Long tộc Long Nạo, Kỳ Lân tộc Kỳ Núi chờ Định Phong Thiên Tiêu, cũng đều tự tính toán. Không người nào nguyện ý nhìn đến Diệp Huyền dạng này một con hắc mã độc chiếm vị trí đầu. Trình đốn khu vực không khí ngột ngạt đến cơ hồ làm cho người ngạt thở. Không có người lại giao lưu, tất cả mọi người nắm chặt cái này sau cùng thời gian, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đan dược quan mang, cùng các loại bí pháp vận chuyển năng lượng ba động, tại quảng trường các nơi ẩn ẩn lấp lóe. Diệp Huyền ngồi xếp bằng, nhìn như đang nhắm mắt điều tức, kỳ thực tâm thần cùng thức hải bên trong hỗn độn hỏa trùng chặt chẽ tương liên. Hỏa trùng nhảy lên không thôi, lan truyền đến từng đợt khát vọng cùng chỉ dẫn, phương hướng trực chỉ quảng trường chỗ sâu cái kia mảnh hỗn độn luồng khí xoáy. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cái gọi là hỗn độn bí cảnh, cửa vào thì tại luồng khí xoáy bên trong. Thái Hạo, ngươi đến tụt cùng tại bí cảnh bên trong lưu lại cái gì? Diệp Huyền trong lòng mặc niệm, cắt tiện não hải bên trong những cái kia Thái Hạo lưu lại ký ức. Đường Linh Lung lau sạch lấy trong tay trường kiếm, thân kiếm chiếu rọi ra nàng thanh lãnh con ngươi. Hỏa Linh Nhi lại có chút hưng phấn mà ma quyền sát trưởng, nàng đối cái kia hỗn độn bí cảnh tràn ngập tò mò. Nguyệt Tuyền vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của nàng ngẫu nhiên đảo qua hỗn độn khí xoáy lúc, sẽ lóe qua một tia cực kỳ nhạt nhớ lại chi sắc. Thần Lan thì là nỗ lực thôi diễn bí cảnh bên trong lành giữ, nhưng tiên cơ một mảnh hỗn độn, khó có thể thấy rõ. Hoàng Ly cùng còn lại mấy tên phượng hoàng hộ vệ thủ hộ ở bên ngoài, các nàng dù chưa có thể đi vào 9 vị trí đầu, nhưng lại vẫn như cũ thủ vững chức trách. Vì Diệp Huyền bọn người hộ pháp đến sau cùng, mà bị Hỏa Linh Nhi mang theo trên người nha nha, tựa hồ cũng cảm nhận được không khí khẩn trương, an tĩnh ngồi tại Hỏa Linh Nhi bên người, tay nhỏ vô ý thức lay hoay góc áo. Cặp kia thanh tịnh trong mắt to, thỉnh thoảng sẽ lóe qua một tia cùng tuổi tác không hợp thâm thúy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc trước một khắc, dị biến tái sinh, cũng không phải là đến từ bất luận cái gì kẻ dự thi, mà là đến từ quảng trường trên không cái kia mảnh hỗn độn luồng khí xoáy. Bành, luồng khí xoáy nơi trọng yếu, mãnh liệt bạo phát ra khó có thể hình dung sáng chói quang mang. Cái kia quang mang cũng không phải công kích, mà chính là ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sáng tạo chi lực. Quang mang như là thác nước rủ xuống, bao phủ toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân thư thái, trước đó tiêu hao vậy mà tại phi tốc khôi phục, thậm chí ngay cả đối đại đạo pháp tất cảm ngộ đều rõ ràng mấy phần. Đây là hỗn độn nguyên quang. Có kiến thức uyên bác lao bối nhân vật là thất thành. Truyền văn chỉ có hỗn độn bí cảnh mở ra lúc mới có thể tiết lộ ra một tia bản nguyên chi lực. Mà cái này bản nguyên chi lực cường đại, đủ để khiến cứu người chết sống lại. Cái kia chẳng lẽ có thể bằng được tam quang thần thủy? Không cách nào cùng tam quang thần thủy so sánh. Tam quang thần thủy là chân chính có thể khiến người phục sinh chi vật, nhưng là cái này hỗn độn nguyên quang lực lượng cũng đủ để sánh vai bất kỳ thánh dược chữa thương. Bất thình lình biểu tặng, làm cho tất cả mọi người tinh thần đại chấn, đồng thời cũng đối cái kia tức sắp mở ra bí cảnh càng thêm khát vọng. Quang mang kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, mới chậm rãi thu liễm. Ngay sau đó, hỗn độn khí xoáy bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, ở trung tâm dần dần tạo thành một cái to lớn, tản ra thôn phệ hết thể khí tức vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một mảnh kỳ quái, pháp tác xen lẫn cảnh tượng kỳ dị, chỗ đó chính là hỗn độn bí cảnh. Canh giờ đã đến, cuối cùng vòng, hỗn độn bí cảnh mở ra. Bài danh 9 vị trí đầu người, nhập bí cảnh. Bí cảnh bên trong, cơ duyên tự tìm, nguy cơ tự độ. Cuối cùng tạo hóa, đều bằng bản sự. Tiến. Rộng rãi ý chí thanh âm mang theo một loại uy nghiêm cổ xưa, cái cuối cùng tiến chữ như là sấm sét nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ ý vị.
Vâng, vâng, vâng.
Cơ hồ tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, chín bóng người liền hóa thành lưu quang, không chút do dự xông về cái kia hỗn độn vòng xoáy. Diệp Huyền một ngựa đi đầu, hỗn độn hỏa chủng tại hắn thể nội oanh minh, vì hắn chỉ dẫn lấy lớn nhất phương hướng chính xác. Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Thần Lan bọn người theo sát phía sau, bọn hắn thân ảnh như là lưu tinh một dạng trong nháy mắt chui vào vòng xoáy bên trong. Bạc hình quanh thân trật tự thần liên quân quanh, hóa thành một đạo ngân quang bắn vào. U cốt thì như là một luồng khói xanh, lặng yên không một tiếng động dung nhập hắc ám, chui vào bí cảnh. Long Nạo phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, hóa thân màu vàng kim long ảnh xung vào. Kỳ chân núi đạp tường vân, trầm ổn mà vào. Chín bóng người, đại biểu cho hiện nay chư thiên vạn tộc thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất chín người, hoàn toàn biến mất tại hỗn độn vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, cái kia vòng xoáy khổng lồ bắt đầu chậm rãi co vào, cuối cùng triệt để biến mất tại hỗn độn khí xoáy chỗ sâu, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Vạn tộc quảng trường phía trên, chỉ còn lại có 33 tên không thể tấn cấp người, Hoàng Ly còn có một số không có có thể tiến vào bên trong Phượng Hoàng tộc hộ vệ cùng cái kia đặc thù tiểu long nữ nha nha. Mọi người nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh hỗn độn khí xoáy, ánh mắt phức tạp. Có hâm mộ, có ghen ghét. Bọn hắn biết, chân chính rồng tranh hổ đấu, giờ phút này mới tại cái kia thần bí hỗn độn bí cảnh trung thượng diễn. Cuối cùng ai có thể đoạt được cái kia chí cao vô thượng tạo hóa, không người có thể biết rõ. Hoàng Ly nắm chặt hai tay, yên lặng cầu nguyện Diệp Huyền bọn hắn bình an trở về. Nha Nha ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn qua luồng khí xoáy, trong mắt to phản chiếu lấy hỗn độn sát thái, không biết suy nghĩ cái gì. Mà giờ khắc này, bước vào hỗn độn bí cảnh Diệp Huyền, cảnh tượng trước mắt đã đại biến. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng sơn thủy thế giới, mà chính là một mảnh kỳ quái, pháp tắc vặn vẹo kỳ dị không gian. Dưới chân là chạy xuôi hỗn độn khí lưu, đỉnh đầu là pha toái đại đạo phù văn, nơi xa có hỗn độn thần lôi nổ vang, chỗ gần có địa thủy hỏa phong tàn phá bờ bãi. Hết thảy dường như trở về thiên địa chưa mở mông muội thời đại. Chương 478, hỗn độn tức dưỡng thảo. Chương 478, hỗn độn tức dưỡng thảo. Càng kỳ lạ chính là, vừa tiến vào nơi này, Diệp Huyền liền cảm giác được cùng những người khác đã mất đi liên hệ. Cái này bí cảnh tựa hồ có không gian đặc thù quy tắc, đem mọi người tùy cơ chuyển đưa đến địa phương khác nhau. Thách ra truyền tổng a. Với bạn, Diệp Huyền cảm ứng một chút hỗn độn hỏa chủng truyền đến, chỉ hướng bí cảnh chỗ sâu một cái hướng khác mãnh liệt triệu hoán, khóe miệng nhỏ bạch. Hắn phân biệt một chút phương hướng, không nhìn chung quanh cuồng bạo hỗn độn năng lượng, bước ra một bước, thân ảnh liền dung nhập mảnh này nguyên thủy hỗn độn bên trong. Hỗn độn bí cảnh phản phất là một mảnh bị lãng quên tiên địa sơ khai chi cảnh. Hỗn loạn dòng năng lượng tàn phá bừa bãi, phá toái pháp tắc toái phiến như là lưỡi dao sắc bén bốn phía lượn vòng. Cho dù là tầm thường tiên vương ở đây, đều sẽ nửa bước khó đi, trong nháy mắt liền sẽ bị cái này nguyên thủy hỗn độn xé thành mảnh nhỏ. Diệp Huyền quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt hỗn độn ánh sáng, đó là hỗn độn hỏa chủng tán phát lực lượng, cùng mảnh này hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp. Cùng bạo hỗn độn khí lưu tại ở gần hắn lúc, liền dịu dàng ngoan ngoãn hóa thành gió nhẹ quét, những cái kia phá toái pháp tắc toái phiến tức thì bị hắn hỗn độn đạo vực lặng yên hấp thu, phân tích, trở thành hắn cảm ngộ đại đạo tài nguyên. Hắn nương tựa theo hỗn độn hỏa chủng truyền đến mãnh liệt triệu hoán, tại vô biên vô tận hỗn độn bên trong vững bước tiến lên. Thần thức huyết tán ra đến, cẩn thận dò xét lấy xung quanh. Nơi này ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài đồng dạng ẩn chứa to lớn cơ duyên. Tiến lên bất quá trăm dặm, Diệp Huyền liền có điều phát hiện. Tại một mảnh núi lập ổn định hỗn độn khí đoàn bên trong, lơ lửng một gốc toàn thân trong suốt, chỉ có ba cái lá cây kỳ dị tiểu thảo. Tiểu thảo tản ra nhu hòa quang mang, trung quanh hỗn loạn dòng năng lượng tại ở gần nó lúc, càng trở nên bình thản. Hỗn độn tức dưỡng thảo. Diệp Huyền nhận ra vật này. Đây là một loại chỉ đản sinh tại hỗn độn bản nguyên chi địa thần thảo. Ẩn chứa bình định địa thủy hỏa phong, tầm bộ vạn vật thần kỳ lực lượng, là luyện chế đỉnh cấp đan dược thậm chí bồi dưỡng hỗn độn linh căn chí bảo. Hắn đưa tay đưa dẫn, gốc cây kia hỗn độn tức dưỡng thảo liền nhẹ nhàng bay vào hắn trong tay. Vào tay ôn nhuận, một cỗ rồi rào sinh cơ cùng trật tự chi lực tuân gia nhập thể nội, để hắn mừng rỡ. Không tệ khởi đầu tốt đẹp. Diệp Huyền đem thu hồi, tiếp tục tiến lên. Càng đi chỗ sâu, hỗn độn khí tức càng phát ra nồng đậm cổ lão, gặp phải kỳ vật cũng càng ngày càng nhiều. Có lớn nhỏ cơ nắm tay, không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí hỗn độn nguyên thạch. Có tại lôi bạo bên trong sinh ra, ẩn chứa hủy diệt cùng mới sinh chi lực hỗn độn lôi đánh mục. Thậm chí có một vũng bất quá khoảng một tấc vuông, lại nặng nề như núi hỗn độn chân thủy. Diệp Huyền ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là đối tự thân đại đạo hữu ích, hoặc là cảm giác hi hữu, liền hết thảy thu hồi. Những cái này đồ vật thả tại bên ngoài, bất luận một cái nào đều đủ để gây nên tinh phong huyết vũ, nhưng ở chỗ này, lại dường như chỉ là ven đường hoa dại cỏ dại. Đương nhiên, cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Tại một chỗ hỗn độn khí lưu hình thành vòng xoáy khổng lồ bên dưới, Diệp Huyền phát hiện một đóa tản ra chín màu hà quang liên hoa hư ảnh. Cái kia liên hoa dường như từ thuần túy đại đạo phù văn cấu thành, tản mát ra làm cho người say mê đạo vận. Đại đạo tiên liên hình chiếu. Diệp Huyền ánh mắt ngưng tụ, đây chính là có thể khiến người ta trực tiếp lâm vào đốn ngộ, để thăng đại đạo cảm ngộ tuyệt thế kỳ chân. Thế mà, ngay tại hắn đến gần trong nháy mắt, cái kia hỗn độn vòng xoáy mãnh liệt bạo động. Vô số từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành xúc tu từ đó rũ ra, như là cầm giữ có sinh mệnh giống như hướng hắn quấn quanh mà đến, mỗi một cây xúc tu đều ẩn chứa xoắn giết tiên vương lực lượng kinh khủng. Càng có một cỗ hỗn loạn ý chí nỗ lực trùng kích hắn thần hồn. Hừ, chỉ là nghiệt linh, cũng dám chặn đường. Diệp Huyền lạnh hừ một tiếng, thậm chí không có sử dụng thần thông, chỉ là đem hỗn độn hỏa chủng khí tức thoáng phóng thích. Vâng. Một cỗ chí cao vô thượng hỗn độn bản nguyên uy áp tràn ngập ra. Những cái kia cuồng bạo xúc tu như là gặp khắc tinh đồng dạng, trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó như là băng tuyết tan rã giống như liên tiếp vỡ nát. Cái kia cỗ hỗn loạn ý chí càng là phát ra một tiếng y mắng kêu rên, triệt để chôn bụi. Hỗn độn vòng xoáy lắng lại, cái kia đóa đại đạo tiên liên hình chiếu nhẹ nhàng bay về phía Diệp Huyền, dung nhập hắn mi tâm. Trong chốc lát, vô số liên quan tới các loại đại đạo huyền ảo cảm ngộ xông lên đầu, để hắn đối tự thân lực lượng dung hợp có mới linh cảm. Hào đồ vật. Diệp Huyền hài lòng gật đầu, cái này hỗn độn bí cảnh, quả nhiên là một chỗ to lớn bảo khố. Cũng khó trách sẽ có nhiều người như vậy muốn đi vào trong đó. Hắn một bên thu thập cơ duyên, một bên hướng về triệu hoán hạch tâm khu vực tiến lên. Trên đường, hắn cũng mơ hồ cảm giác được những phương hướng khác truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Hiển nhiên mặt khác 8 người cũng tại mỗi người khu vực tao ngộ lấy khác biệt cơ duyên hoặc nguy hiểm. Đột nhiên, Diệp Huyền dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên trái đằng trước. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc, làm cho người chán ghét u minh tử khí, cùng một tia yếu ớt, mang theo kinh hoàng long tộc khí tức. Là u minh thế lực cu cốt. Hắn tại đối với người nào xuất thủ? Diệp Huyền nhíu mày, cái này u minh thế lực đối với hắn cực kỳ căm thù, có lẽ cái kia đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền tâm niệm nhất động, thân hình dung nhập hỗn độn, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đi qua. Xuyên qua một mảnh dày đặc hỗn độn phong bạo, phía trước cảnh tượng đập vào mi mắt. Chỉ thấy một mảnh đối lập chống trải hỗn độn trong khu vực, u cốt quanh thân bao phủ nồng đậm u minh tử khí, chính thao túng vô số oan hồn, vây công một đạo màu vàng kim long ảnh. Cái kia long ảnh khí tức cường hành, rõ ràng là chân long tộc Long Ngạo, nhưng giờ phút này, Long Ngạo hiển nhiên đã rơi vào hạ phòng, quanh người hắn hộ thể long cương tại u minh tử khí ăn mòn xuống không ngừng ảm đạm. Màu vàng kim long lân phía trên cũng xuất hiện bị ăn mòn dấu vết, động tác chậm chạp, nộ hống liên tục. U cốt, ngươi lại dám đánh lén tại ta. Long Ngạo phẫn nộ gào thét, long trảo huy động, xé rách mảng lớn oan hồn, nhưng càng nhiều oan hồn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng lên, càng có hay không hơn hình nguyện rủa chi lực không ngừng thẩm thấu hắn long hồn. Mặc dù hắn đang liều mạng chống cự lại, nhưng là lâu dài đi xuống, hắn cũng tất nhiên sẽ rơi vào hạ phòng, cho đến chết. Ha ha, Long tộc thái tử, tại cái này hỗn độn bí cảnh lực mặt, ta cho dù là giết ngươi, ai nào biết là ta làm? Ngươi Long Châu cùng một thân tinh huyết, thế nhưng là đại bộ chi vật, nếu có thể thôn phệ, đối với ta có thể có tác dụng lớn. U cốt phát ra âm lãnh cười quái dị, thế công càng phát ra sắc bén. Hắn hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này, trừ rơi một cái có lực đối thủ cạnh tranh, cũng chiếm lấy Long Ngạo tạo hóa. Diệp Huyền ẩn nặc tại chỗ tối, tỉnh táo quan sát đến. Hắn cùng Long Ngạo cũng không giao tình, cùng U cốt càng là có oán, theo lý thuyết, hắn vui vẻ tọa sơn quan hồ đấu. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị lặng yên rời đi, tiếp tục đi đường lúc, dị biến nảy sinh. Một mực bị Hỏa Linh Nhi mang theo trên người nha nha, cái kia nhìn như phổ thông tiểu long nữ, thân ảnh của nàng chẳng biết tại sao, vậy mà đột ngột hiện lên ở Diệp Huyền náo hải bên trong. Cùng lúc đó, hắn thể nội cái kia mỏng manh, nguồn gốc từ nha nha vi diệu sinh cơ cảm ứng, cùng nơi xa hết sức trèo chống Long Ngạo, sinh ra một tia cực kỳ mịt mờ cộng minh. Ừm. Diệp Huyền nhướng mày, lần nữa nhìn về phía Long Ngạo, lần này, hắn vận chuyển thiên đạo chi đồng tử, cẩn thận nhìn chằm chằm Long Ngạo. Chương 479, U Minh cấm kỵ thần thông. Chương 479, U Minh cấm kỵ thần thông. Tại hỗn độn đạo đồng thấy rõ dưới, hắn thấy được tại Long Ngạo cái kia rồi rào Long tộc huyết mạch chỗ sâu, ẩn giấu đi một tia cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng cổ lão thuần chính tổ Long khí tức. Mà tia khí tức này, cùng Nha Nha thể nội cái kia đang chậm rãi thức tỉnh yếu ớt Long mạch, giống nhau mà ra. Thì ra là thế, Nha Nha cũng không phải là phổ thông Long tộc, nàng huyết mạch lại cùng cái này chân Long tộc thái tử giống nhau, thậm chí khả năng càng thêm cổ lão. Diệp Huyền trong lòng trong nháy mắt lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Cái kia cứ như vậy, chẳng phải là nói, cái này Long Ngạo huyết mạch cùng Hỏa Linh Nhi không kém lắm. Dù sao Hỏa Linh Nhi đạt được tổ Long chi lực cùng trúc Long chi lực còn chiếm được Chu Tức Hỏa Diễm, so Long Ngạo muốn càng cường. Có lẽ, gia hỏa này là một cái có thể lôi kéo đồng đội. Mắt thấy Long Ngạo tại U Cốt tấn công mạnh phía dưới đã là tràn ngập nguy hiểm, hộ thể Long Cương sắp phá toái. Diệp Huyền không do dự nữa. U Cốt, ngươi bản tính đánh trò quá văn rồi. Bình thản thanh âm đột ngột tại hỗn độn bên trong vang lên. Đang chuẩn bị cho Long Ngạo nhất kích chí mệnh U Cốt đống nhiên giật mình, đống nhiên quay đầu. Chỉ thấy Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại biên giới chiến trường, đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn. Long Ngạo cũng nhìn thấy Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt cùng cảnh giác. Diệp Huyền, U Cốt thanh âm âm trầm, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua chật vật Long Ngạo, cuối cùng rơi vào U Cốt trên thân. Nhàn sự, không, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia bay múa đầy trời U Minh oan hồn, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo vô hình, ẩn chứa hỗn độn tịnh hóa chi lực gợn sóng khuyết tán ra tới. Vành, vành, vành. Những cái kia giữ tợn oan hồn, như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền liên miên biến thành hư vô. Diệp Huyền lực lượng những nơi đi qua, U Minh oan hồn như là bị ánh mặt trời chiếu tuyết động đồng dạng cấp tốc tan rã. Cái kia khiến người da đầu tê dại rít lên tiếng kêu rên im bặt mà dừng, nguyên bản bị nồng đậm tử khí bao phủ khu vực, trong nháy mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng. U Cốt nhìn lấy cái này một màn, quanh người hắn lăn lộn tử khí cùng U Minh chi lực chấn động kịch liệt lấy, cho thấy hắn nội tâm phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thanh âm như là cửu lũ hàn băng đồng dạng, "Diệp Huyền, ta còn chưa tới tìm ngươi, ngươi lại chủ động xuất hiện, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn cùng ta U Minh là được sao?" Long Nạo nhìn lấy hai người giằng co, thừa dịp lúc này nhanh chóng nuốt lấy đan dược, khôi phục lực lượng. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, dù sao trước đó hai người cũng không cái gì gặp nhau, thậm chí giữa hai người còn có chút thù địch, thuộc về cạnh tranh giả, nhưng là Diệp Huyền lại cứu được hắn, cái này xác thực để hắn hơi nghi hoặc một chút. Diệp Huyền đối U Cốt uy hiếp mảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, đối địch với ngươi. Theo các ngươi ngấp nghé hỗn độn hỏa chủng, nhiều lần phái người chặn giết ta bắt đầu,
chúng ta chẳng lẽ không đã là địch nhân rồi à? Hắn tiến lên trước một bước, quanh thân hỗn độn lực lượng bốc lên, thời khắc này Diệp Huyền cũng không có bạo phát bất kỳ khí thế, nhưng lại dường như đế vương đồng dạng, bệ nghệ thiên hạ. Hôm nay đụng tới, vừa vặn rõ ràng tính một chút nợ cũ. U Cốt ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn biết Diệp Huyền thực lực thâm bất khả chắc, đơn đả độc đấu chính mình chưa chắc là đối thủ. Nhưng để hắn như vậy thối lui, hiện tại quả là không cam tâm. Ngay tại hắn tiến thoái lưỡng nan thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên Long Nạo, thâm trầm mà nói, "Long Nạo, người ta chi tranh, bất quá là đánh nhau vì thể diện, nhưng cái này Diệp Huyền, người mang hỗn độn hỏa chủng, chính là chúng ta cộng đồng chi đại địch, không bằng ngươi ta liên thủ, trước đem hắn cầm xuống. Cho đến lúc đó, hỗn độn hỏa chủng về ngươi, mà ta chỉ cần hắn tính mệnh, thậm chí Diệp Huyền trên thân đủ loại kỳ chân dị bảo, còn có thể cho ngươi, như thế nào?" Hắn muốn châm ngòi ly gián, lấy lợi ích đem Long Nạo kéo đến phía bên mình, cứ như vậy, hai đánh một, cứ như vậy đối kháng Diệp Huyền cũng coi là có chút nắm chắc. Mà lại liền xem như đến lúc đó vẫn như cũ không địch lại, hắn còn có thể trực tiếp đem Long Nạo đẩy đi ra đối phó Diệp Huyền, chính hắn cũng có thể thi triển bí thuật chạy khỏi nơi này. Mà nếu là bọn hắn hai người thật sự có thể đánh bại, thậm chí là giết chết Diệp Huyền, vậy hắn tại giải quyết Long Nạo, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. A Long Nạo được nghe lời này, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Hỗn độn hỏa chủng dụ hoặc, đối với bất luận cái gì tu hành giả đều là to lớn. Loại này chí bảo, như là có thể có được lời nói, đối với hắn mà nói, thậm chí có thể cho hắn trực tiếp chứng đạo. Chỉ là, nếu không phải Diệp Huyền vừa mới xuất thủ cứu hắn, hắn giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị trước mắt U Cốt giết đi, hắn lúc này căn bản không tin tưởng U Cốt. Chỉ là nếu là lựa chọn từ bỏ, cũng thật sự là có chút không nỡ, mà lại Diệp Huyền thực lực cũng cực kỳ cường đại, cho dù là hai người liên thủ, tỷ số thắng cũng chỉ có 5 thành mà thôi. Một bên khác, Diệp Huyền sắc mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn lấy Long Nạo, tựa hồ muốn nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Đương nhiên mặc kệ cái này Long Nạo lựa chọn như thế nào, Diệp Huyền đều có thể tại đệ nhất thời gian trấn áp hai người. Long Nạo trầm mặc mấy hơi, đột nhiên ngửa đầu phát ra cười to một tiếng nói, "U Cốt, ngươi làm bản thái tử là 3 tuổi hài đồng sao? Cùng ngươi bực này bội bạc, chuyên được đánh lén tiến hành u minh tà ma hợp tác, quả thực là bôi nhọ ta Long tộc tôn nghiêm. Huống chi, Diệp Huyền vừa mới cứu ta tại thủy hỏa, nếu là ta giờ phút này đối với hắn xuất thủ, chẳng phải là cũng thành ngươi bực này bội bạc tiểu nhân, vậy ta Long Nạo nên lập tức tự tuyệt khắp thiên hạ." Nói xong hắn chuyển hướng Diệp Huyền tiếp tục nói, "Diệp Huyền, mặc kệ ngươi xuất phát từ loại nào mục đích xuất thủ, lần này tương trợ, ta Long Nạo nhớ kỹ. Ta Long tộc có ân tất báo, có thủ cũng tất báo." Long Nạo lựa chọn, để U Cốt sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, cái này thật Long thái tử vậy mà như thế bảo thủ, để đó hỗn độn hỏa chủng bực này chí bảo cùng liên thủ đối địch cơ hội không muốn, ngược lại lựa chọn Diệp Huyền. Bất quá đã không có cách nào lôi kéo, vậy liền để bọn hắn cùng chết. "Hảo hảo hảo, đã các ngươi muốn chết, vậy liền cùng lên đường đi." U Cốt triệt để bật mặt, quanh thân tử khí bạo phát. Hắn hai tay kết ấn, một tòa hoàn toàn do bạch cốt đống xây, tản ra vô tận đoán niệm cùng nguyên rủa vạn quỷ u minh môn tại phía sau hắn chậm rãi hiện lên. "U Minh Hàng Lâm, Vạn Quỷ Phệ Thiên." "Vành, vành, vành." U Minh chi môn mở rộng, so trước đó nồng đậm 10 lần, hung lệ 100 lần, U Minh tử khí như là vỡ đê hồng lưu giống như tuôn ra. Vô số thực lực mạnh hơn, hình thái càng thêm dữ tợn quỷ vương, minh tướng hư ảnh theo bên trong lao ra, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, u đùn kéo đến giống như hướng Diệp Huyền cùng Long Nạo đánh tới. Giờ khắc này toàn bộ hỗn độn khu vực dường như biến thành xâm la quỷ vực. Long Nạo biến sắc, cái này U Cốt hiển nhiên vận dụng áp đáy hòm thần thông bí thuật, uy lực viễn siêu trước đó. Dù sao như là trước kia U Cốt dùng chiêu này đối phó hắn lời nói, vậy hắn có lẽ thì kiên trì không đến Diệp Huyền đến. "Diệp Minh cẩn thận, đây là U Minh cấm kỵ thần thông, có thể triệu hoán viễn cổ chiến tử U Minh cường giả hình chiếu, thực lực cực kỳ cường đại, mà lại nếu là bị những thứ này U Minh cường giả thôn vệ." Chương 480, Chân Long thái tử hứa hẹn. Chương 480, Chân Long thái tử hứa hẹn. "Ngươi tự thân cũng sẽ rơi nhập U Minh trong khu vực, thẳng với bản thân sở hữu bị U Minh thôn vệ, triệt để thần hồn tiêu tán." Long Nạo vội vàng nhắc nhở, đồng thời toàn lực thôi động Long Nguyên, chuẩn bị liều mạng một lần. Thế mà, Diệp Huyền đối mặt cái này kinh khủng U Minh hồng lưu, lại chỉ là khe khẽ lắc đầu. Chỉ là U Minh chi lực, cũng dám ở bản tôn trước mặt khoe bay. Hắn không cần lưu thủ, thức hải bên trong hỗn độn hỏa chủng đống nhiên quang mang đại phóng. Hỗn độn sơ khai, vạn pháp quy nguyên. Diệp Huyền đưa tay, sau một khắc, một cái dường như ẩn chứa thiên địa lực lượng hỗn độn vòng xoáy tại hắn lòng bàn tay ở giữa thành hình, tản mát ra thôn phệ hết thảy, diễn hóa vạn pháp không phía trên khí tức. Hắn nhẹ nhàng đem trong tay hỗn độn vòng xoáy đẩy ra. Cái kia vòng xoáy trong nháy mắt hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, xuất hiện ở U Minh Hồng Lưu trước đó. Một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia đủ để yên diệt tinh thần U Minh Hồng Lưu, tại tiếp xúc đến hỗn độn vòng xoáy nháy mắt, lại bị cái kia vòng xoáy không trở ngại chút nào nuốt vào. Vô luận là nồng đậm U Minh tử khí, vẫn là những cái kia giữ tận quỷ vương minh tướng hư ảnh, đều không thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng, liền bị hỗn độn vòng xoáy triệt để thôn phệ, biến thành bản nguyên nhất hỗn độn năng lượng. Hỗn độn, bao dung vật, cũng có thể hóa tận vật. Không, điều đó không có khả năng. U Cốt phát ra hoảng sợ cùng cực thét lên. Hắn dựa vào thành danh cấm kỵ thần thông, ở trước mặt đối phương lại không chịu được như thế một kích. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Cái kia hỗn độn vòng xoáy tại thôn vệ sở hữu U Minh công kích về sau, thế đi không giảm, ngược lại càng thêm lương thực to lớn, mang theo nghiền nát hết thệ kinh khủng như thế, hướng về U Cốt cùng phía sau hắn U Minh chi môn nghiền ép mà đi. Không, U Cốt điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, nỗ lực ngăn cản, nhưng ở tuyệt đối hỗn độn bản nguyên lực lượng trước mặt, hắn chống cự như là trâu đa xe. Vành, vành, vành,
hỗn độn vòng xoáy nghiền ép mà qua, cái kia tòa bạch cốt đắp lên u minh chi môn ầm vang sụp đổ, vỡ nát. U cốt quanh thân tử khí hộ cháo như là giấy giống như phá thoái, cả người hắn như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, người tại không trung liền máu tươi của vốn. Khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, trên thân món kia cường đại u minh hắc bảo cũng biến thành rách tung tóe. Hắn nặng nề màn đện ở phía xa hỗn độn khí lưu bên trong, giãy giụa lấy muốn bò lên, cũng đã nỏ mạnh hết đà. Diệp Huyền vẫn chưa đổi tận giết tuyệt, chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái, "Lan, như lại dám xuất hiện tại bản tôn trước mặt, ta liền để ngươi hình thần câu diện." U cốt oán độc vô cùng nhìn Diệp Huyền liếc một chút, lại kiêng kỵ liếc qua bên cạnh Long Nạo, biết hôm nay chuyện không thể làm, lưu lại nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cắn răng xé rách một đạo u minh phù lục, thân hình hóa thành một luồng khói đen, trong nháy mắt chui vào hỗn độn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cường địch rút đi, mảnh này khu vực khôi phục bình tĩnh. Long Nạo hóa về nhân hình, là một người mặc kim bào, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí thanh niên. Hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, "Diệp huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này nếu không phải Diệp huynh xuất thủ, ta Long Ngạo chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ngày sau nhưng có chỗ mệnh, chỉ cần không vi phạm lòng tộc đạo nghĩa, ta Long Ngạo định nghĩa bất dung tử." Cái này là chân Long thái tử trầm trọng hứa hẹn. Diệp Huyền nhìn lấy hắn, nhẹ gật đầu, "Long huynh nói quá lời, tiện tay mà thôi mà thôi." Hắn dừng một chút, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Long huynh huyết mạch thuần chính cao quý, không biết có thể từng nghe tới Tiềm Long Nguyên?" "Tiềm Long Nguyên?" Long Ngạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đó là ta Long tộc một chỗ cực kỳ cổ lão xa xôi tổ địa phân chi, sớm đã xuống dốc nhiều năm, huyết mạch mỏng manh, Diệp Minh vì sao hỏi nơi đây? Diệp Huyền trong lòng hơi động, xem ra nha nha quả nhiên đến từ chỗ đó. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, ngẫu nhiên nghe nói, có chút hiếu kỳ thôi. Hắn không có tiếp tục truy vấn, ngược lại nói, nơi đây không nên ở lâu, Long huynh thương thế như thế nào? Có thể cần đồng hành. Long Nạo kiểm tra một chút tự thân, tuy nhiên thương thế không nhẹ, nhưng đã ổn định lại. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, Diệp Minh thực lực thông thiên, có thể cùng Diệp Minh đồng hành, tất nhiên là cầu còn không được. Chỉ là không biết Diệp Minh muốn hướng nơi nào. Diệp Huyền chỉ hướng hỗn độn hỏa chủng cảm ứng truyền đến phương hướng, đi cái này bí cảnh chỗ có lối. Long Nạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia hỗn độn chỗ sâu, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta liền cùng Diệp Minh đồng hành, có lẽ còn có thể trợ Diệp Minh một chút sức lực, lấy báo tương trợ tri ân." "Ừm." Diệp Huyền gật đầu. Hắn giờ phút này cùng Đường Linh Lung bọn hắn đều đã tách ra, cùng Long Nạo đợi cùng một chỗ, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lại U Cốt bên kia, nếu là bọn hắn không cùng một chỗ, có lẽ sẽ còn đánh lén Long Nạo. Cứ như vậy, Diệp Huyền xuất thủ cũng sẽ không có ý nghĩa. Cái này là một cái đan dược, ăn vào nó, thương thế của ngươi sẽ tốt càng nhanh. Diệp Huyền đem một viên đan dược đưa đến Long Nạo trước mặt. Long Nạo vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại phát hiện trong đan dược này ẩn chứa sinh cơ chi lực viễn siêu hắn tưởng tượng, thậm chí không cần một số thánh dược chữa thương kém. Loại kia liệu thương thánh vật, hắn thân vì chân Long tộc thái tử tự nhiên là có, nhưng là cũng sẽ không có quá nhiều. Dù sao những cái này đồ vật, phần lớn đều cực kỳ chân quý. Diệp Huyền lại tiện tay có thể đem loại này đồ vật đưa ra, có thể nghĩ Diệp Huyền chân chính lực lượng, chỉ sợ là siêu việt bọn hắn tưởng tượng. Đa tạ Diệp huynh. Long Nạo tiếp nhận đan dược căn bảo, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một dòng nước ấm, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục tám thành tả hữu, mà một số nội thương cũng tại chậm rãi khôi phục, chỉ cần thời gian cực ngắn, liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cái này khiến hắn đối Diệp Huyền thực lực có mạnh hơn nhận biết. Đi thôi. Diệp Huyền nhìn đến Long Nạo gần như hoàn toàn khôi phục về sau, hai người thì hướng về hỗn độn hỏa chủng chỉ dẫn phương hướng phi nhanh. Càng đi chỗ sâu, trung quanh cảnh tượng càng phát ra kỳ lạ. Hỗn độn khí lưu không còn là hỗn loạn vô tự, mà chính là bắt đầu bày biện ra một loại nào đó quy luật lưu động, phản phất tại vây quanh nào đó trong đó xoay tròn. Phá toái đại đạo phù văn cũng dần dần biến được hoàn chỉnh, diễn hóa xuất địa thủy hỏa phong, lôi đỉnh mưa móc các loại dị tượng, thậm chí bắt đầu có mơ hồ sơn thủy hư ảnh tại hỗn độn bên trong chìm nổi. Nơi này hỗn độn pháp tắc ngay tại hướng tới có thứ tự, phản phất tại diễn hóa một phương thế giới. Long Nạo nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, trong giọng nói mang theo kinh thán chi ý truyền văn hỗn độn bí cảnh chỗ sâu, ẩn dấu đi khai thiên tích địa mới bắt đầu huyền bí, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Diệp Huyền gật đầu, cảm thụ của hắn càng thêm sâu sắc. Đúng là như thế. Hỗn độn hỏa chủng nhảy cấm cảm giác càng ngày càng mạnh, cái tia triệu hoán chi ý cơ hồ hóa thành thực chất. Ven đường, bọn hắn vẫn như cũ có thể gặp được đến các loại hỗn độn kỳ vật, phẩm chất so bên ngoài càng cao. Có dựng dục tiên thiên đạo văn hỗn độn thạch thai, có thể thối luyện thần hồn hỗn độn hồn dịch, thậm chí phát hiện một mảnh nhỏ từ hỗn độn chi khí hóa lỏng hình thành hỗn độn linh tuyển. Những cái này đồ vật, mỗi một cái thả ở bên ngoài, cũng là có thể mang đến sóng to gió lớn đồ vật, cực kỳ chân quý, thậm chí có thể thối luyện hỗn độn trí bảo thậm chí cả thần hồn. Mà ở nơi này, lại tùy ý xuất hiện, tuy nhiên vẫn như cũ có linh thủ hộ, nhưng là những thứ này thủ hộ đối với hai người tới nói, hiển nhiên tính không được cái gì. Chương 481, hỗn độn thanh liên. Chương 481, hỗn độn thanh liên. Những thứ này thủ hộ linh, toàn bộ bị Diệp Huyền cùng Long Nạo bẻ gãy nghiền nát đồng dạng phá hủy. Hai người ăn ý chia đều ven đường phát hiện hỗn độn kỳ vật. Diệp Huyền chủ yếu thu lấy đối hỗn độn đại đạo hoặc ẩn chứa tinh thần, hồng trần chi lực bảo vật. Mà Long Nạo thì càng thiên hướng về có thể cường hóa thân rồng, tinh khiết long huyết đồ vật. Đối mặt Diệp Huyền hào phóng, điều này cũng làm cho Long Nạo đối Diệp Huyền có chút cảm khái. Dù sao những này bảo bối dựa theo đạo lý tới nói, tất cả đều là cực kỳ cường đại bảo bối, nếu là đổi lại là tầm thường người, cho dù là nguyện ý cho hắn một số bảo bối, cũng là không có quá nhiều, chớ nói chi là giống như bây giờ cùng hắn chia đều. Cũng chính bởi vì dạng này, Long Nạo trong lòng đối Diệp Huyền cái kia phần cảm kích cùng kết giao chi ý cũng nặng hơn mấy phần. Đương nhiên, hai người kết bạn mà đi trong lúc đó, bọn hắn cũng tao ngộ mấy lần nguy hiểm.
một lần là xâm nhập một mảnh bầu trời nhưng hỗn độn mê trận bên trong, thời không thắt loạn, phương hướng mất phương hướng, nếu không phải Diệp Huyền lấy hỗn độn hỏa chủng cưỡng ép cảm ứng phương hướng, lại thêm bốn phía mê vụ không cách nào ăn mòn Diệp Huyền thần hồn. Nếu không, bọn hắn tức mà có thể theo mê vụ bên trong đi tới, cũng sẽ hao phí thời gian dài, thậm chí còn khả năng đánh đổi một số thứ. Một lần khác là kinh động đến một đám nghỉ lại tại hỗn độn lôi bạo bên trong lôi linh, những thứ này từ thuần túy lôi đình pháp tắc đạn sinh sinh linh hung hãn không sợ chết, ù đùn kéo đến vào tới, hai người phí hết một phen tay chân mới đem đánh lui. Những thứ này sinh ra tại hỗn độn bí cảnh bên trong lôi linh phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, cực khó đối phó. Thông qua những thứ này cộng đồng kinh lịch, Diệp Huyền đối Long Nạo cảm nhận cải thiện không ít. Vị này chân Long Thái tử tuy nhiên thực chất bên trong mang theo ngạo khí, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, thời khắc mấu chốt cũng đầy đủ quả quyết, cũng không phải là âm hiểm xảo trá chi đồ. Càng quan trọng hơn là quyết định cái gì cũng sẽ không phản bội, ngược lại là đích thật là cái đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Diệp Huynh, phía trước tựa hồ có rất mạnh năng lượng ba động, không ngừng một cỗ. Long Nạo đống nhiên dừng lại, mắt rồng bên trong kim quang lấp lóe, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Diệp Huyền từ lâu cảm giác được, tại phía trước cái kia mảnh càng thêm ngưng thực, dường như từ hỗn độn bản nguyên trực tiếp tạo thành khu vực, truyền đến mấy đạo cường đại khí tức va chạm, lộ ra nhưng đã có người trước một bước đã tới bí cảnh hạch tâm khu vực, đồng thời phát sinh xung đột. Xem ra chúng ta không phải trước hết đến. Diệp Huyền ánh mắt hơi nhíu lên, đi, đi xem một chút, không muốn kinh động bọn hắn. Hai người thu liễm khí tức, lặng yên tiềm hành đi qua, xuyên qua một tầng như là màn nước giống như hỗn độn bình chướng, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này phảng phất là một cái to lớn hỗn độn xảo huyệt, ở trung tâm, một gốc cực lớn đến không cách nào tưởng tượng màu xanh liên hoa hư ảnh, cắm rễ ở vô tận hỗn độn chi khí bên trong, như ẩn như hiện. Cái kia liên hoa cùng sở hữu 36 phẩm, mỗi một cánh hoa đều dường như gánh chịu lấy một loại hoàn chỉnh đại đạo, liên đại chỗ, càng là có vô tận hỗn độn phù văn sinh diệt, tản mát ra khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật chí cao đạo vận. Hỗn độn thanh liên. Diệp Huyền cùng Long Nạo trong lòng đồng thời chấn động. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng hắn tản ra đạo vận, đã để bọn hắn linh hồn đều tại run rẩy, dường như thấy được đại đạo ngọn nguồn. Thế mà cái này gốc hỗn độn thanh liên hư ảnh bị một tầng cực kỳ cường đại hỗn độn cấm chế bao phủ, quang hoa lưu chuyển, cách trở tất cả mọi người tới gần. Mà tại hỗn độn thanh liên hư ảnh phía dưới, đã có mấy đạo thân ảnh đang đối đầu. Diệp Huyền liếc một chút liền thấy được Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi cùng Nguyệt Tuyển. Tam nữ đứng chung một chỗ, hiển nhiên sớm đã tụ hợp, giờ phút này đang cùng mặt khác hai phương thế lực giằng co. Một phương là Viễn Cổ Thiên Đình bạc hình, hắn cũng không phải là một thân một mình, bên người còn đứng lấy hai gã khác tiên đỉnh cường giả, một người tay cầm lôi kích, một người gánh bắt thần cung, khí tức đều là không kém. Một phương khác thì là Kỳ Lân tộc Kỳ Núi cùng Bạch Hổ tộc một vị sát phạt chi khí cực nặng thiên tài, bọn hắn tựa hồ tạm thời kết thành đồng minh. Thần Lan cũng không ở chỗ này chỗ, không biết là còn chưa đổi tới, vẫn là đi nơi khác. Không khí trong sân Dương cung bạc kiếm, toàn bộ người ánh mắt đều nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia hỗn độn thanh liên hư ảnh, nhưng lại lẫn nhau kiêng kỵ, không dám tùy tiện dẫn đầu trùng kích tầng kia hỗn độn cấm chế, sợ bị người khác ngư ông đắc lợi. Diệp Huyền cùng Long Nạo xuất hiện, lập tức phá vỡ giữa sân vi diệu thăng bằng. Diệp Huyền, Long Nạo, mấy cái phe nhân mã đồng thời xem ra, thần sắc khác nhau. Đường Linh Lung tam nữ nhìn thấy Diệp Huyền, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Bạc Hình bọn người thì là sắc mặt trầm xuống, nhất là nhìn đến Diệp Huyền vậy mà cùng Long Nạo cùng nhau xuất hiện. Kỳ Núi cùng Bạch Hổ tộc thiên tài cũng như mày, Diệp Huyền đến, để cục thế càng thêm phức tạp. Dù sao Diệp Huyền thực lực cường đại, cho dù là không có toàn lực xuất thủ, cũng đủ làm cho bọn hắn cảm thấy khó giải quyết thậm chí là uy hiếp. Phu quân, Hỏa Linh Nhi nhịn không được hô một tiếng. Diệp Huyền đối tam nữ nhẹ gật đầu, ra hiệu các nàng an tâm chớ vội. Hắn cùng Long Nạo chậm rãi rơi xuống, đứng ở một cái đối lập độc lập vị trí. Xem ra người đều tới không sai biệt lắm. Bạc Hình ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, sau cùng dừng lại tại Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền, ngươi ngược lại là vận khí tốt, vậy mà có thể cùng Long tộc thái tử tiến tới cùng nhau. Diệp Huyền nhàn nhạt đáp lại, so ra kém Bạc Hình trưởng lão, sớm liền hội tụ dưới trướng. Long Nạo lạnh hừ một tiếng, không nói gì, nhưng Long tộc thái tử uy nghiêm tự nhiên bộc lộ, biểu lộ lập trường của hắn. Giờ phút này, tụ tập tại hỗn độn thanh liên hư ảnh trước đó người có Diệp Huyền, Long Nạo, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Bạc Hình cùng hai tên thiên đỉnh cường giả Kỳ Núi, Bạch Hổ tộc bọn người. Mấy cái cố cường đại khí tức tại mảnh này hạch tâm khu vực xen lẫn, ám lưu hung dũng, hỗn độn thanh liên dụ hoặc gần ngay trước mắt, thế nhưng tầng kiên cố hỗn độn cấm chế cùng giữa lẫn nhau kiên kỵ, làm đến ai cũng không dám dẫn đầu động thủ. Chỉ là tất cả mọi người biết, mặc kệ bọn hắn hiện tại là như thế nào để phòng lẫn nhau, hỗn độn thanh liên xuất hiện biến cố một khắc này chính là cuối cùng hôn chiến mở ra thời điểm, mà cuối cùng tạo hóa cũng đem tại cái kia chàng hôn chiến bên trong quyết ra thuộc về. Diệp Huyền cảm thụ được hỗn độn hỏa chủng đối cái kia thanh liên hư ảnh gần như điên cuồng khát vọng. Hắn biết, cái này hỗn độn thanh liên có lẽ cũng là thái hậu bố cục quan trọng, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn tới tay. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, thể nội lực lượng lặng yên vận chuyển. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Cái kia bao phủ hỗn độn thanh liên hư ảnh cấm chế, đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, phía trên quang hoa sáng tối chập chờn, dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn động. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cảm giác đến chính mình trong chữ vật không gian biên kia một mực không hề có động tĩnh gì màu xám hẳn giống, vậy mà tự mình bay ra, lơ lửng tại trước người hắn, tản mát ra yếu ớt, lại cùng cái kia hỗn độn thanh liên giống nhau khí tức. Đây là Diệp Huyền ánh mắt ngưng tụ. Không chỉ có là hắn, tại trường tất cả mọi người chú ý tới viên này đột nhiên xuất hiện màu xám hạt giống. Sau một khắc, càng chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Viên đưa màu xám hạt giống dường như nhận lấy hỗn độn thanh liên triệu hoán, hóa thành một đạo lưu quang,
không nhìn tầng kia cường đại hỗn độn cấm chế, trực tiếp chui vào thanh liên hư ảnh chính giữa đài sen.
Vâng.
Toàn bộ hỗn độn thanh liên hư ảnh bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói thanh quang.
Chương 482, ai cản ta thì phải chết.
Chương 482, ai cản ta thì phải chết.
Tầng kia kiên cố cấm chế, tại thanh quang trùng kích vào, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc tan rã.
Hỗn độn thanh liên hoàn chỉnh hư ảnh, không giữ lại chút nào mà hiện lên tại tất cả mọi người trước mặt. Rồi giao mênh mông hỗn độn bản nguyên khí tức giống như là biển gầm bao phủ ra.
Cấm chế phá.
Cơ hồ là cùng một thời gian, mấy đạo thân ảnh như là mũi tên, liều lĩnh xông về gốc cây kia hỗn độn thanh liên.
Cuối cùng tranh đoạt, trong nháy mắt bạo phát.
Cấm chế phá toái nháy mắt, tích xúc đã lâu chiến ý cùng tham lam như là hỏa sơn giống như phun trào.
Cái kia mấy đạo thân ảnh ngang nhiên bọn tới gốc cây kia tản ra vô tận đạo vận hỗn độn thanh liên hư ảnh.
Ngăn lại bọn hắn.
Bạc Hình giống giận, hắn vẫn chưa vọt thẳng hướng thanh liên, mà chính là hai tay kết ấn, dẫn động tiên đỉnh trật tự chi lực, hóa thành vô số đạo màu bạc xiển xích, như là thiên la địa vong giống như chụp vào sông lên phía trước nhất Diệp Huyền, Long Ngạo cùng Kỳ Sơn bọn người.
Hắn muốn cản trở người khác, là người mình sáng tạo cơ hội.
Bên cạnh hắn cái kia hai tên tiên đỉnh cường giả, một người dẫn động cửu tiêu thần lôi, hóa thành vô tận lôi hải, một người dương cung lắp tên, từng đạo xé rách không gian mũi tên tinh chuẩn bắn về phía mọi người yếu hại.
Kỳ Lân đạp thiên,
Kỳ Sơn gào thét, hiển hóa Kỳ Lân bản thể, bốn vó đạp xuống, dẫn động địa mạch chi khí.
Cùng bạo sóng xung kích làm vỡ nát đại lượng màu bạc xiển xích, cứ thế mà tại lôi hải bên trong khai mở đạo lộ.
Cái kia bạch hổ tộc thiên tài càng là hóa thân một nói màu trắng thiểm điện, sát phạt chi khí chủ thiên, trực tiếp xé mở mũi tên phong tỏa, trảo phong sắc bén, thẳng đến thanh liên.
Phượng Hỏa phân thiên,
Hỏa Linh Nhi cùng Đường Linh Lung cùng nhau xuất thủ.
Niết bàn hỏa cùng kiếm ý dung hợp, hóa thành một cái hỏa hải, ngăn cản đến từ cánh công kích, vì Diệp Huyền chia sẻ áp lực.
Nguyệt Tuyền Thái âm chi lực tràn ngập, băng phong hư không, chỉ hoãn lấy Bạc Hình đám người thế công.
Long Ngạo phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, màu vàng kim thân rồng xoay quanh, long uy hạo đãng, trực tiếp đụng nát mấy đạo trật tự xiển xích, long chảo dò ra, bắt hướng thanh liên một cánh hoa.
Vâng.
Trang diện trong nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn.
Đại đạo va chạm, các loại bí thuật thần thông đụng vào nhau, năng lượng phong bạo bao phủ toàn bộ hạch tâm khu vực đều quấy đến long trời lở đất.
Diệp Huyền mục tiêu là viên kia màu xám hạt giống chui vào địa phương.
Hắn có thể cảm giác được, chỗ đó mới là hỗn độn thanh liên hạch tâm, cũng là hỗn độn hỏa chủng cuối cùng khát vọng chi vật.
Ai cản ta thì phải chết.
Diệp Huyền ánh mắt băng lãnh, đối mặt Bạc Hình đùn đùn kéo đến mà đến trật tự xiển xích cùng hai gã khác tiên đỉnh cường giả vây công, hắn không còn bảo lưu.
Mắt trái tinh thần lưu chuyển, mắt phải hồng trần nghiệp hỏa thiêu đốt, quanh thân hỗn độn khí tức như là khói báo động giống như phóng lên tận trời.
Thiên đạo tài quyết, hồng liên nghiệp hỏa, tinh thần tịch diệt.
Hắn chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra.
Kiếm quang bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực, kiếm khí phía trên quấn quanh lấy đốt tận nghiệp chướng hồng trần chi hỏa, càng có tinh thần chi lực ở trong đó sinh diệt nổ tung.
Vâng.
Cái kia nhìn như không thể phá vỡ trật tự xiềng xích mạng lưới, tại một kiếm này trước mặt như là vải rách giống như bị tùy tiện xé rách.
Cửu tiêu thần lôi bị trong kiếm quang tinh thần chi lực trực tiếp chôn bụi.
Cái kia đạo xé rách không gian mũi tên, tức thì bị nghiệp hỏa nhen nhóm, ở giữa không trung thì hóa thành hư vô.
Một kiếm chi uy, lại đồng thời phá đi tam đại thiên đỉnh cường giả liên thủ chặn đánh.
Bạc Hình đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà cường hành đến như thế cấp độ.
Thừa này khe hở, Diệp Huyền thân hình như điện, thi triển không gian thần thông, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn thanh liên liên đài phía trên.
Thế mà, ngay tại hắn đưa tay chụp vào chính giữa đài sen đoàn kia dựng dục màu xám hạt giống hỗn độn quang đoàn lúc, dị biến nảy sinh.
Liên đài phía trên, đoàn kia hỗn độn quang đoàn mãnh liệt bạo phát ra kháng cự chi lực, đồng thời, toàn bộ hỗn độn thanh liên hư ảnh kịch liệt rung động, 36 cánh hoa đồng thời tách ra vô lượng thanh quang.
Mỗi một cánh hoa đều diễn hóa xuất một loại cực hạn đại đạo công kích, như là 36 vị đại đạo chúa tể đồng thời xuất thủ, đánh phía ở vào chính giữa đài sen Diệp Huyền.
Kim một thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám độc, thời không chi lực, vận mệnh chi lực, nhân quả chi lực, thái hư chi lực, đủ loại đại đạo chi lực xen lẫn thành một mảnh hủy diệt chi võng, muốn đem cái này dám can đảm đụng vào hạch tâm người triệt để mà sát.
Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, vô ý thức chậm lại thế công.
Diệp Minh cẩn thận.
Long Ngạo kinh hô.
Phu quân.
Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi tim đều nhảy đến cổ rồi.
Lo lắng Diệp Huyền an nguy.
Bạc Hình bọn người thì là mặt lộ vẻ cười lạnh, chờ lấy nhìn Diệp Huyền bị thanh liên tự thân lực lượng phản vệ mà chết.
Đối mặt cái này đủ để cho tiên đế vẫn lạc kinh khủng công kích, Diệp Huyền lại dường như sớm có đoán trước.
Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại giang hai cánh tay, chủ động nên hướng cái kia 36 loại đại đạo hồng lưu.
Hỗn độn chính là vạn pháp chi nguyên.
Các ngươi đại đạo cũng là hỗn độn sở sinh, an dám phản phệ kỳ chủ.
Diệp Huyền thanh âm như là đại đạo luân âm, vang vọng toàn bộ hạch tâm khu vực.
Hắn thức hải bên trong hỗn độn hỏa chủng đột nhiên bạo phát ra sáng chói quang mang.
Một cái to lớn, dường như có thể chứa đựng chư thiên vạn giới hỗn độn vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm triển khai.
Cái kia 36 loại cuồng bạo đại đạo hồng lưu, tại tiếp xúc đến hỗn độn vòng xoáy nháy mắt, như là trăm sông đổ về một biển, lại bị cái kia vòng xoáy không trở ngại chút nào thôn phệ, hấp thu.
Hỗn độn đạo vực, vạn pháp quy nguyên.
Vâng.
Diệp Huyền thân thể như cùng một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy hỗn độn thanh liên bộc phát ra rồi rào đại đạo chi lực.
Hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên, đối đủ loại đại đạo cảm ngộ như là thể hồ quán đỉnh giống như tuân gia nhập linh hồn.
Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ở điện quang hỏa thạch ở giữa.
Đến lúc cuối cùng nhất đạo đại đạo hồng lưu bị hỗn độn vòng xoáy thôn phệ,
Diệp Huyền đông nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn bên trong, phản phất có 36 loại đại đạo phù văn sinh sinh diệt diệt, cuối cùng quy về một mảnh thâm thúy hỗn độn. Hắn thành công gánh vác hỗn độn thanh liên phản vệ, đồng thời mượn cơ hội này, đem 36 loại đại đạo chi lực sơ bộ dung nhập tự thân hỗn độn đạo cơ bên trong. Giờ phút này, lại không người có thể ngăn cản hắn. Hắn vươn tay, vững vàng bắt lấy chính giữa đài sen đoàn kia dịu dàng ngoan ngoãn xuống hỗn độn quang đoàn. Quang đoàn tới tay, trong nháy mắt dung nhập hắn thể nội, cùng hỗn độn hỏa chủng hoàn mỹ giao dung. Bèn, bèn, bèn. Một cỗ không cách nào hình dung, dường như áp đảo chư thiên phía trên kinh khủng khí tức, đồng nhiên theo Diệp Huyền thể nội bạo phát đi ra. Dưới chân hắn hỗn độn thanh liên hư ảnh phát ra hân hoan ngọng ngọng, vô tận thanh quang như là triều bái quân chủ giống như hướng hắn hội tụ. Diệp Huyền đạt được hỗn độn thanh liên hư ảnh tán thành. Hạch tâm truyền thừa, quý vị. Diệp Huyền, thành công. Cái này một màn, làm cho cả hạch tâm khu vực trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy liên đài phía trên, cái kia dường như trở thành hỗn độn trung tâm, khí tức cuồn cuộn như vực sâu thân ảnh. Long Nạo trong mắt tràn đầy rung động cùng phức tạp. Bạc Hình đám người sắc mặt trắng bệnh, như cha mẹ chết. Đường Linh Lung tam nữ thì là vui đến phát khóc. Thế mà, ngay tại Diệp Huyền tiếp nhận thanh liên truyền thừa, khí tức cùng thanh liên hư ảnh triệt để kết nối nháy mắt. Dị biến lần nữa phát sinh. Toàn bộ hỗn độn bí cảnh bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặt đất sụt lún, không gian vỡ vụn, pháp tắc sụp đổ, dường như đã mất đi hạch tâm trèo chống đựng dạng. Chương 483, Thái Hạo bố cục chương 483, Thái Hạo bố cục bí cảnh muốn sụp. Đi mau. Chuyện gì xảy ra? Cháy mau. A, ta lực lượng làm sao đột nhiên đều biến mất? Có người hoảng sợ kêu to. Nơi này muốn hủy diệt, chạy. Không biết là ai khản cả giọng hô lên câu này, như là sấm sét nổ vang tại tĩnh mịch hạch tâm khu vực. Mọi người theo Diệp Huyền thu hoạch được truyền thừa trong rung động bừng tỉnh, lập tức bị càng lớn hoảng sợ sợ hãi ở. Vâng, vâng, vâng. Thiên địa lật úp, vạn tượng sụp đổ. Dưới chân hỗn độn đại địa nứt ra sâu không thấy đáy khe rãnh, đỉnh đầu hỗn độn tiên không phủ đầy giống mạng nhện vết rách, vô số không gian toái phiến như là pha lê giống như bong ra từ màng, chôn bụi. Duy chỉ cái này phương bí cảnh pháp tắc chính đang nhanh chóng tan rã, cùng bạo hỗn độn loạn lưu theo bốn phương tám hướng vào tới, thôn vệ lấy hết thảy. Truyền thừa đã định, không có hỗn độn thanh liên hư ảnh tồn tại, bí cảnh đã mất đi tồn tại căn cơ, sắp triệt để quy về hư vô. Dù sao cái này bí cảnh vốn chính là từ hỗn độn thanh liên hư ảnh duy trì mà đến, bây giờ biến mất, nơi này cũng đem triệt để không còn tồn tại. Đi. Long Nạo phản ứng nhanh nhất, kéo lại còn có chút sững sờ Kỳ Sơn cùng Bạch Hổ tộc thiên tài, hóa thành một đạo kim quang hướng về nơi đến cảm ứng được cửa ra vào phương hướng phóng đi. Hắn tuy nhiên cùng Diệp Huyền giao hảo, nhưng cũng minh bạch giờ phút này lưu lại không có chút ý nghĩa nào, ngược lại khả năng bị sụp đổ bí cảnh thôn phệ. Dù sao chỉ có giữ lấy tính mệnh mới có thể có tốt hơn tương lai. Ngân Hình sắc mặt tái xanh, hoán độc vô cùng nhìn thoáng qua liên đài phía trên khí tức còn tại kéo lên Diệp Huyền, cắn răng quát nói, chúng ta rút lui. Lời nói này xong, hắn liền dẫn hai tên thủ hạ hóa thành ba đạo ngân quang, chật vật phóng tới lối ra. Hắn biết đại thế đã mất, lưu lại nữa chỉ có một con đường chết. Chẳng bằng lưu lại tính mệnh, chờ lấy Diệp Huyền sau khi ra ngoài lại ngưng tụ lực lượng giết hắn. Một bên khác, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi cùng Nguyệt Tuyền lại không có lập tức rời đi, các nàng lo lắng nhìn về phía Diệp Huyền. Phu quân, Diệp Huyền. Mấy người đều cực kỳ lo lắng Diệp Huyền an nguy. Diệp Huyền đứng ở liên đài phía trên, quanh thân bị hỗn độn thanh liên hư ảnh cùng vô lượng thanh quang bao khỏa, dường như đang tiến hành lộ sắc cuối cùng. Hắn nghe được mọi người hô hoán, mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi sắc lưu chuyển, bình tĩnh mà thâm thúy. Nguyệt Toàn, ngươi mang theo các nàng đi trước, ta sau đó liền đến. Hắn thanh âm mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, xuyên thấu không gian vênh minh. Thế nhưng là, Hỏa Linh Nhi còn muốn nói điều gì? Nguyệt Tuyền giữ chặt nàng, thanh lãnh con ngươi nhìn Diệp Huyền liếc một chút, gật đầu nói, Diệp Huyền hắn tự có chừng mực, chúng ta lưu lại sẽ chỉ làm hắn phân tâm, mà lại hiện tại Diệp Huyền đang tiếp thụ hỗn độn chi lực, ở chỗ này không sẽ bị thương tổn, đi. Nàng quyết định thật nhanh, quanh thân thái âm chi lực bao trùm Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi, hóa thành một đạo thanh lãnh nguyệt hoa, theo sát Long Ngạo về sau phóng tới lối ra. Thần Lan giờ phút này ngay tại một chỗ hư vô chi địa tìm tòi bí mật thiên cơ chi lực. Nàng ở chỗ này nhìn trộm đến thiên đạo tương lai một góc, đó là một chỗ cực kỳ to lớn thiên cung bên trong, đứng sừng sững lấy một pho tượng. Cái kia cường đại lực lượng làm cho người ghé mắt, tại pho tượng kia bên ngoài, có vô số hắc ảnh chính đang nỗ lực cướp lấy pho tượng thần lực. Phần ngoài hộ thuẫn đã hấp hối, tựa hồ sắp bị đánh phá. Ngay tại Thần Lan chuẩn bị tiếp tục theo dõi thời điểm, phía ngoài dị động lại làm cho nàng vừa tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Thần Lan chân mày hơi nhíu lại, cảm giác một chút bốn phía tình huống về sau, liền lập tức minh bạch tình huống nơi này. Xem ra, nàng không cách nào nhìn trộm ra toàn bộ tương lai, đây là thiên ý nghĩ tới chỗ này, Thần Lan không chút do dự lấy đi trùng quanh thiên cơ trận pháp đồ, sau đó hướng về bí cảnh cửa ra vào thoát đi mà đi. Giờ này khắc này, hạch tâm khu vực chỉ còn lại có Diệp Huyền một người, cùng gốc cây kia chính đang chậm rãi tiêu tán hỗn độn thanh liên hư ảnh. Sụp đổ tại tăng lên, hủy diệt tính năng lượng đã lan tràn đến sen đài trung quanh. Nhưng Diệp Huyền quanh thân phảng phất có một cái vô hình lực trường, những cái kia hủy diệt tính năng lượng tại ở gần lúc liền bị hỗn độn đạo vực hóa giải. Hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong thể nội. Đoàn kia hỗn độn quang đoàn cùng hỗn độn hỏa chủng dung hợp về sau, hóa thành một cái phong cách cổ xưa huyền ảo hỗn độn đạo chủng, thật sâu cắm rễ ở hắn đạo cơ bên trong. Cùng lúc đó, lượng lớn tin tức hồng lưu tràn vào hắn thức hải bên trong. Đó là hỗn độn thanh liên ẩn chứa liên quan tới khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật vô thượng huyền bí, cùng Thái Hạo lưu lại nhất đoạn cực kỳ trọng yếu ký ức là cấn. Thì ra là thế, cái này liền là của ngươi bố cục a, Thái Hạo. Làm cái kia Diệp Huyền xem hết Thái Hạo lưu lại ký ức về sau, hắn trong lòng hiểu ra, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn hiểu được hỗn độn hỏa chủng cùng hỗn độn thanh liên quan hệ, minh bạch chính mình gánh vác sứ mệnh, cũng hiểu biết tương lai phải đối mặt viễn siêu tưởng tượng to lớn nguy cơ. Hỗn độn thanh liên đã triệt để biến mất, cái này hư ảnh chỉ là hỗn độn thanh liên lưu lại hư ảnh chi lực mà thôi. Mà Diệp Huyền muốn làm, chính là dùng cái này hỗn độn đạo chủng một lần nữa bồi dưỡng được hoàn toàn mới hỗn độn thanh liên. Cũng chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành cái kia sau cùng kế hoạch. Mà theo truyền thừa triệt để hấp thu, gốc cây kia to lớn hỗn độn thanh liên hư ảnh cũng bắt đầu biến đến trong suốt, cuối cùng hóa thành một chút hỗn độn quan vũ, đại bộ phận dung nhập Diệp Huyền thể nội, một phần nhỏ tiêu tán tại sụp đổ bí cảnh bên trong. Làm một điểm cuối cùng thanh quang chui vào Diệp Huyền mi tâm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn giờ phút này, khí tức đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên cảnh giới vẫn chưa trực tiếp đột phá, nhưng hắn đối hỗn độn đại đạo lý giải, đối vạn pháp trường khống, đã tăng lên tới một cái toàn tân tầng thứ. Trong lúc giơ tay nhấc chân dường như đều có thể dẫn động hỗn độn bản nguyên chi lực. Là thời điểm nên rời đi. Hắn nhìn thoáng qua phương này sắp triệt để chôn vùi thiên địa, không do dự nữa. Tâm niệm nhất động, quanh thân không gian pháp tắc cùng hỗn độn chi lực giao dung, bước ra một bước, thân ảnh liền giống như quỷ mị theo biến mất tại chỗ, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng sụp đổ không gian cách trở, hướng về lối ra phương hướng bỏ chạy. Hắn tốc độ so trước đó nhanh đâu chỉ mấy lần. Bí cảnh lối đi ra đã là một mảnh hỗn loạn. Trước một bước đến Long Nạo, Kỳ Sơn, Bạch Hổ Thiên Tài, Nguyệt Tuyền Tam Nữ cùng Ngân Hình bọn người chính liều mạng công kích tới tầng kia bởi vì bí cảnh sụp đổ mà biến đến cực kỳ không ổn định cửa ra vào màn sáng. Cái này màn sáng bởi vì còn chưa tới thời điểm, cho nên cũng không có mở ra, mà lúc này bí cảnh phá toái, nếu là màn sáng còn không mở ra, vậy bọn hắn cũng tất nhiên sẽ bị vây chết ở trong đó. Màn sáng kịch liệt bật mèo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái, nhưng lại cứng cỏi duy trì lấy. Nhanh, hợp lực công kích một điểm. Long Nạo giống to, hóa thân kim long, long tức phun ra. Ngân Hình cũng bất chấp gì khác, trật tự thần liên điên cuồng đánh kích. Mọi người hợp lực, màn sáng rốt cục bị xé mở một đạo vết nứt. Đi. Long Nạo dẫn đầu xông ra, Nguyệt Tuyền Tam Nữ theo sát phía sau. Kỳ Sơn cùng Bạch Hổ Thiên Tài cũng đội vàng thoát ra. Ngân Hình chính muốn mang theo thủ hạ xông ra, đột nhiên tâm niệm nhất động, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trở tay một trường, một đạo ẩn chứa hủy diệt chi lực trật tự thần quang trực tiếp đánh phía sau lưng sụp đổ bí cảnh chỗ sâu. Chương 484, Vạn tộc thịnh hội, đến tận đây chung kết. Chương 484, Vạn tộc thịnh hội, đến tận đây chung kết. Hắn muốn mượn này tăng lên sụp đổ, cản trở khả năng đuổi theo Diệp Huyền. Bị hồi. Đã xông ra bí cảnh Long Nạo thấy cảnh này, giận mắng lên tiếng. Sau đó dự định xuất thủ, ít nhất phải tại cái này màn sáng triệt để chôn vùi trước đó, đem Diệp Huyền mang ra. Thế mà, thì tại đạo kia trật tự thần quang sắp chui vào cuồng bạo hỗn độn loạn lưu lúc, một cái từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành đại thủ chống rông xuất hiện, nhẹ nhàng một nắm, liền đem cái kia trật tự thần quang bóp vỡ nát. Sau một khắc, Diệp Huyền thân ảnh như là kiểu thuấn gì, từ cái này sụp đổ hạch tâm một bước phóng ra, xuất hiện ở lối đi ra. Hắn tay áo tung bay, thần sắc bình tĩnh, dường như không phải mới vừa tại đảm mệnh, mà chính là đi bộ nhàn nhã. Hắn nhàn nhạt nhìn sắc mặt kịch biến Ngân Hình liếc một chút, không nói gì thêm, một bước liền bước ra màn sáng vết nứt. Ngân Hình bị hắn cái kia liếc một chút nhìn đến đấy lòng phát lạnh, không còn dám có chút trì hoãn, mang theo thủ hạ chật vật liền xông ra ngoài. Sau đó sau một khắc, một đạo lưu quang cũng xông ra lối ra, người này chính là Thần Lan, nàng tới kịp thời, nếu là ở chậm một bước, sợ là thì muốn vĩnh viễn được mai táng tại này. Ngay tại người cuối cùng rời đi nháy mắt, cái kia lối ra màn sáng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, ở bang pha toái. Ngay sau đó, toàn bộ hỗn độn bí cảnh tại vô tận hư vô bên trong hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Vạn tộc quảng trường phía trên, không gian một cơn chấn động, mấy đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật ngã đụng mà ra, chính là từ sụp đổ bí cảnh bên trong chạy ra mọi người. Toàn bộ người ánh mắt đều trước tiên tập trung tại cái kia sau cùng đi ra, khí tức bên thâm như biển, dường như cùng bốn phía thiên địa hòa làm một thể thanh bảo thân ảnh phía trên. Vạn tộc quảng trường phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch chi sắc. Diệp Huyền hắn đứng ở nơi đó, vẫn chưa tận lực phát ra uy áp, nhưng quanh thân chạy xuôi loại kia cùng thiên địa bản nguyên tương hợp hỗn độn đạo vận, lại làm cho tại trường sở hữu cường giả, bao quát những cái kia tiên đế cấp lão quái, đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu rung động cùng cảm giác áp bách. Thành công. Diệp Huyền thành công đạt được hỗn độn bí cảnh truyền thừa cuối cùng. Ý nghĩ này như là như gió báo bao phủ qua trong lòng của mỗi người. Hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, sát ý các loại đủ loại phức tạp tâm tình trong không khí đan xen. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, hỗn độn truyền thừa ý vị như thế nào. Nếu không phải truyền thừa chi địa không cách nào chiếm lấy, chỉ sợ sẽ có không ít người lựa chọn đối Diệp Huyền xuất thủ. Hoàng Ly cùng Phượng Hoàng hộ vệ nhóm nhìn lấy Diệp Huyền kích động đến cơ hồ muốn reo hò đi ra. Diệp Huyền có thể có được hôm nay, các nàng không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Dù sao Diệp Huyền càng mạnh, Phượng Hoàng nhất tộc thực lực cũng có thể tăng lên càng nhiều. Hoàng Ly bọn hắn dùng vô cùng sùng kính ánh mắt nhìn Diệp Huyền, trong lòng kích động. Bị Hỏa Linh Nhi chăm chú nắm nha nha, tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mắt to tò mò nhìn qua Diệp Huyền. Long Nạo, Kỳ Sơn, Bạch Hổ tộc thiên tài bọn người nhìn lấy Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn tự mình kinh lịch bí cảnh bên trong tranh đoạt, biết rõ Diệp Huyền thực lực là hạng gì kinh khủng, cái kia sau cùng lực kháng thanh liên phản vệ, thôn vệ 36 đạo đại đạo hồng lưu cảnh tượng, đến bây giờ vẫn để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Phần này truyền thừa chi lực, Diệp Huyền thực chí danh quy. Ngân Hình cùng với dưới trướng thì là mặt trầm như nước, ánh mắt hung ác nham hiểm tới cực điểm. Bọn hắn không chỉ có thất bại, còn tại sau cùng nỗ lực ám toán Diệp Huyền, kết quả bị đối phương hời hợt hóa giải, càng là mất hết mặt mũi. Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Thần Lan tứ nữ thì là lòng tràn đầy hoan hỉ cùng tự hào, cấp tốc đi vào Diệp Huyền bên người. Phu quân, ngươi không sao chứ? Đường Linh Lung lo lắng mà hỏi thăm. Diệp Huyền mỉm cười, lắc đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào quảng trường trên không cái kia mảnh xoay chậm chậm hỗn độn tinh vân phía trên. Đúng lúc này, cái kia rộng rãi cổ lao ý chí lần nữa hàng lâm, thanh âm vang vọng thiên địa. Hỗn độn bí cảnh, truyền thừa đã định. Đến nhận hỗn độn thanh liên đạo thống người, Diệp Huyền. Thượng Trung Hoàng Sơn khí vận gia trì. Vạn tộc thịnh hội, đến tận đây chung kết. Thanh âm rơi xuống, một đạo thô to vô cùng, ẩn chứa vô tận tạo hóa cùng tường thụy chi khí hỗn độn quang trụ, đồng nhiên theo cái kia hỗn độn tinh vân nơi trọng yếu rủ xuống, vô cùng tinh chuẩn bao phủ tại Diệp Huyền trên thân. Đây là Trung Hoàng Sơn bản nguyên tán thành cùng chúc phúc. Diệp Huyền có thể cảm giác được, rồi rào bên ngông khí vận chi lực tuân gia nhập thể nội, cùng hắn hỗn độn đạo chủng giao dung, để hắn đạo cơ biến đến càng thêm vững chắc, chưa đến tu luyện chi lộ đem càng thêm thông thuận. Đồng thời, hắn cùng dưới chân mảnh này nhân tộc tổ địa ở giữa, cũng thành lập nên một loại huyền diệu liên hệ. Mà lại hắn thể nội không động ấn cũng hấp thu những thứ này khí vận, biến đến càng thêm cường đại. Không động ấn nhân tộc khí vận biến đến càng thêm tràn đầy. Những biến hóa này cũng bị Nguyệt Tuyền cảm giác được. Nàng xem thấy Diệp Huyền, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp quan mang. Hỗn độn chi quang kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang mới chậm rãi tiêu tán. Làm quang mang tan hết, Diệp Huyền khí tức triệt để nội liễm, phản pháp quy chân, nhưng mặc cho người nào cũng có thể cảm giác được, hắn cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Khí vận chi lực, mọi người cảm thán, rung động trong lòng. Có thể có được Trung Hoàng Sơn khí vận chi lực, trong tương lai Diệp Huyền danh tiếng chắc chắn vang vọng chư thiên bản giới. Thịnh hội kết thúc, mang ý nghĩa ngừng lưu ở nơi đây thời hạn cũng sắp đến. Ngân Hình thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc một chút, trong ánh mắt kia sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhưng hắn biết, ở chỗ này động thủ không khác nào tự chịu diệt vong. Mà lại lấy bọn hắn hiện tại ở chỗ này lực lượng, cũng không phải Diệp Huyền đối thủ, chỉ có rời đi nơi này về sau, mới có thể tập kết lực lượng đối phó Diệp Huyền. Hắn lạnh hừ một tiếng, mang theo thiên đình mọi người, dẫn đầu hóa thành lưu quang, xông về dọc theo quảng trường cái kia lại xuất hiện không gian thông đạo, rời đi Trung Hoàng Sơn. U Minh người cũng nhìn Diệp Huyền liếc một chút về sau, sau đó biến thành hắc vụ biến mất. Bọn hắn cùng Ngân Hình bọn người nghĩ một dạng, ở chỗ này bọn hắn căn bản không phải Diệp Huyền đối thủ. Chỉ có rời đi Trung Hoàng Sơn về sau, mới có thể đối kháng hắn. Ngay sau đó, cái khác các tộc cường giả cũng nào nào khởi hành rời đi. Long Nạo đối Diệp Huyền ôm quyền, trầm giọng nói, Diệp huynh, bảo trọng. Ngày khác như đến chân Long Giới, nhất định phải tới tìm ta. Nói xong, cũng mang theo tộc nhân rời đi. Kỳ Sơn, Bạch Hổ tộc thiên tài mấy người cũng mỗi người cáo tử, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Huyền liếc một chút về sau, ào ào bỏ chạy. Trong ngay mắt, nguyên bản náo nhiệt vạn tộc quảng trường, liền chỉ còn lại có Diệp Huyền một đoàn người cùng số ít còn chưa rời đi, hoặc là cùng Diệp Huyền người quen. Thanh Huyền đạo nhân mang theo Âu Dương Thế gia tử đệ đi tới, mang trên mặt nụ cười vui mừng, chúc mừng Diệp đạo hữu đoạt được người đứng đầu, đạt được Trung Hoàng Sơn khí vận chi lực, đây là ta nhân tộc may mắn a. Đa tạ Thanh Huyền đạo hữu, lần này bất quá là may mắn mà thôi, nếu không phải thời khắc cuối cùng, chỉ sợ ta cũng không có cách nào đạt được truyền thừa. Diệp Huyền chắp tay đáp lễ nói, chỗ đó vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nếu là đạo hữu thực lực chưa đủ lời nói, cho dù là có vận khí lại có thể thế nào, đạo hữu ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng cũng phải cẩn thận. Thanh Huyền đạo nhân hạ giọng, có ý riêng nhìn thoáng qua thiên đình người rời đi phương hướng. Chương 485, trở về tử vi. Chương 485, trở về tử vi. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, viên cổ thiên đình, U Minh, thậm chí một số ẩn thế cổ tộc, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta minh mạch, đa tạ nhắc nhở. Diệp Huyền gật đầu, hắn sớm đã dự liệu được điểm này. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý hắn là biết đến. Húng chi hắn lấy được chính là hỗn độn thanh liên đạo thống. Mặc dù chỉ là hư ảnh, chân chính hỗn độn thanh liên sớm đã biến mất, nhưng là cũng đồng dạng cường đại. Như có cần, có thể tùy thời đến Âu Dương gia, ngươi là Lam Nhi cùng Đỏ Linh trợ phu, bất kể như thế nào, Âu Dương gia đều có thể trở thành ngươi hộ thuẫn. Thanh Huyền đạo nhân lưu lại câu nói này, liền cũng mang người cáo từ rời đi. Rất nhanh, quảng trường phía trên liền triệt để chống trải xuống tới. Diệp Huyền nhìn về phía bên người mọi người, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Tuyền, Thần Lan, Hoàng Ly cùng Phượng Hoàng hộ vệ, còn có cái kia đặc thủ tiểu long nữ nha nha. Chúng ta cũng cần phải trở về. Diệp Huyền nói khẽ. Lần này Trung Hoàng Sơn chuyến đi, thu hoạch viễn siêu mong muốn, nhưng cũng gây ra mạnh hơn địch nhân. Hắn cần thời gian tiêu hóa truyền thừa, để thăng thực lực. Hắn tay háo vung lên, rồi rào không gian chi lực bao trùm mọi người, chính muốn rời đi. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Hoàng Sơn cái kia nguy nga đỉnh núi. Tại cái kia vân vụ lượn lờ chỗ, hắn tựa hồ thấy được một đạo tuyệt thế tiên ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo một loại ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên hắn. Tuyệt cơ. Diệp Huyền trong lòng mặc niệm, Thái Hạo ký ức toái phiến để hắn đối vị này viễn cổ thiên đỉnh công chúa có một chút mơ hồ hiểu rõ. Hắn thu hồi ánh mắt, không còn lưu lại, mang theo mọi người thân ảnh trong nháy mắt theo vạn tộc quảng trường phía trên biến mất, rời đi mảnh này thị phi chi địa. Không gian ba động lắng lại, Diệp Huyền một đoàn người đã xuất hiện tại Tử Vi Đế Tinh bên ngoài. Nhìn qua nơi xa viên kia quen thuộc, bị nữ hoa thạch lực lượng ôn nhu bao phủ tinh thần, mọi người một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục trầm tĩnh lại. Về nhà. Đường Linh Lung nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lộ ra quyến luyến. Lần trước trở về, cũng chỉ là mấy ngày mà thôi, lại thêm còn có chuyện quan trọng, có thể làm bạn hài tử thời gian rất ít. Lần này, rốt cục có thể hảo hảo làm bạn nàng hài tử. Hỏa Linh Nhi cũng hưng phấn mà lôi kéo Nha Nha tay nhỏ, chỉ về đằng trước, Nha Nha ngươi nhìn, chỗ đó chính là nhà của chúng ta. Nha Nha mở to mắt to, tò mò nhìn về phía viên kia mỹ lệ tinh thần, tiểu mang trên mặt một tia rụt rè chờ mong. Dù sao gia gia đã chết, nàng hiện tại một thân một mình, nếu không phải Diệp Huyền cùng Hỏa Linh Nhi, thời khắc này nàng chỉ sợ cũng thật thành cô nhi, không chỗ có thể đi. Diệp Huyền thần thức đảo qua, xác nhận Diệp gia bí cảnh bình yên vô sự, thủ hộ đại trận vận chuyển tốt đẹp, trong lòng an tâm một chút. hắn tay háo lại vùng, không gian chuyển đổi, tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người liền đã trực tiếp xuất hiện tại Diệp gia bí cảnh bên trong. Là gia chủ về đến rồi, còn có chủ mẫu nhóm, các nàng đều trở về. Người Diệp gia tại thời khắc này cũng cảm nhận được Diệp Huyền khí tức. Diệp Huyền đám người trở về, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ Diệp gia nhiệt tình. Sớm đã thông qua đặc thù phương thức biết được tin tức Thiên Nhan Nguyệt, Âu Dương Lam, Âu Dương Hồng Linh, Diệu Pháp Thiên Nữ, Nhan Như Ngọc chờ thê thiếp, cùng Diệp Nhi, Diệp Quỳnh Tiên chờ hài tử nhóm, Diệp Kình Thương chờ Diệp gia tộc lão, sớm đã chờ đã lâu. Phu thân, mẫu thân, hai tử nhóm như là vui sướng tiểu điểu, trước hết chạy vội tới. Diệp Hi cùng Diệp Quỳnh Tiên trực tiếp nhào vào Diệp Huyền trong ngực, hắn niên kỷ của hắn hơi nhỏ, hài tử cũng vây quanh ở Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi bên người yêu cầu ôm một cái. Diệp Huyền ôm lấy chúng nữ nhi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt hài tử nhóm tóc, cảm thụ được phần này đã lâu niềm vui gia đình. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi cũng bị hài tử nhóm vây quanh, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhan Như Ngọc chờ nữ cũng đi lên phía trước, tuy nhiên trong mắt ngậm lấy lệ quang, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng cùng an tâm. Các nàng có thể cảm giác được, Diệp Huyền chờ người trên thân khí tức so lúc rời đi cường đại quá nhiều, nhất là Diệp Huyền, loại kia thâm bất khả trắc, dường như tồn tại cùng trời đất đạo vận, làm cho các nàng cảm thấy vui mừng. Các ngươi trở về liền tốt. Lăng Hoa Thải ôn nhu nói, ánh mắt ôn nhu đảo qua mọi người, khi thấy khéo léo trốn ở Hỏa Linh Nhi sau lưng Nha Nha lúc, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều. Nhìn đến đông đảo thê thiếp ánh mắt sau, Diệp Huyền đem Nha Nha nhẹ nhàng kéo đến trước người, hướng mọi người nói, đây là Nha Nha, chúng ta bên ngoài gặp phải hải tử, nàng không có thân nhân, cùng chúng ta gặp gỡ, cũng coi là duyên phận, về sau cũng sẽ lưu tại Diệp gia, cùng Diệp Hi các nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Nghe được Diệp Huyền mà nói về sau, Nha Nha có chút xấu hổ cúi đầu, tiểu tay chăm chú nắm chặt Hỏa Linh Nhi góc áo. Hỏa Linh Nhi cười ngồi xổm người xuống, đối Nha Nha nói, Nha Nha, đừng sợ, những thứ này đều là nhà của chúng ta người, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Có lẽ là cảm nhận được chung quanh thuần túy mà ấm áp thiện ý, Nha Nha chậm rãi ngẩng đầu, nhút nhát nhìn một chút mọi người, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi, các ngươi tốt." Cái này thanh âm non nớt trong nháy mắt hòa tan toàn bộ người tâm. "Ngươi tốt, ta gọi Diệp Hi, là phụ thân nữ nhi, dung mạo ngươi thật đáng yêu, về sau thì là muội muội của ta về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi." Diệp Hi đệ nhất cái tiếp nạp Nha Nha, vỗ ngực đối với Nha Nha nói. Diệp Hi lên tiếng về sau, những hài tử khác nhóm cũng tò mò tiến tới Nha Nha trước mặt, ôm nàng bắt chân, cuốn lấy nàng cùng nhau chơi đùa. Hai tử nhóm cử động, để Nha Nha khẩn trương trong lòng lặng lẽ biến mất, lại thêm lại là tiểu hài tử rất nhanh liền ở cùng nhau chơi tiếp. Cái này một màn, cũng để cho mọi người lộ ra nụ cười sáng lạ. Đêm đó, Diệp gia xếp đặt buổi tiệc, đã là bày tiệc mời khách, cũng là chúc mừng Diệp Huyền đoạt được vạn tộc thịnh hội người đứng đầu, lấy được Trung Hoàng Sơn khí vận gia chỉ về vui. Tin tức sớm đã thông qua Thanh Huyền đạo nhân bọn người truyền về, toàn bộ Diệp gia đều đắm chìm trong to lớn vui sướng cùng tự hào bên trong. Trên bữa tiệc, ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói không dứt. Diệp Huyền vẫn chưa quá nhiều giảng thuật thịnh hội bên trong hung hiểm cùng chém giết, chỉ chọn lấy chút thú vị kiến thức cùng thu hoạch nói đến, dẫn tới mọi người từng trận kinh thán. Hai tử nhóm nghe được mê mẩn, nhất là Diệp Hi, trong mắt lóe ra đối cường đại lực lượng cùng ngoại giới hướng tới. Nàng đã dần dần lớn lên, trên thân lực lượng cũng biến thành mạnh hơn, sớm muộn muốn đi ra ngoài lịch luyện. Dù sao nếu là một mực tại Diệp gia, ở cái này an toàn địa phương, nàng cho dù thực lực cường đại, cũng không chiếm được thực chiến. Chỉ có tại sinh cùng tử khảo nghiệm bên trong, nàng mới có thể từ nhà ấm Đông Hoa Triệt để lột xác thành có thể thủ hộ Diệp gia cường giả. Nha Nha tại Hỏa Linh Nhi chiếu cố dưới, cái miệng nhỏ ăn chưa từng thấy qua mỹ vị món ngon, trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười. Nàng thể nội cái kia yếu ớt long tộc huyết mạch, tại Diệp gia linh khí nồng nặc tầm bổ dưới, tựa hồ cũng biến thành càng thêm phát triển. Diệp Huyền có thể cảm giác được, Nha Nha thể nội cái kia cổ lão long tộc huyết mạch đang lấy một loại chậm chạp mà ổn định tốc độ thức tỉnh. Tiến hội sau đó, Diệp Huyền đem lần này thu hoạch bộ phận thích hợp Diệp gia tộc nhân sử dụng tài nguyên giao cho Diệp Kình Hương. Từ hắn phân phối, dùng cho để thăng toàn bộ gia tộc thực lực. Chương 486, dung hợp đại đạo chương 486. Dung hợp đại đạo trong đó không thiếu hỗn độn nguyên thạch, hỗn độn hồn dịch chờ tuyệt thế kỳ chân, để Diệp Tỉnh Thương các tộc lao kích động không thôi. Những thần vật này phân phối cho Diệp gia tiểu bối có thể để bọn hắn căn cơ càng thêm cường đại, ngày sau tu hành lên cũng là tiến triển cực nhanh. Sau đó mấy ngày, Diệp gia khôi phục trước kia yên tĩnh cùng ấm áp. Diệp Huyền vẫn chưa lập tức bế quan tiêu hóa truyền thừa, mà chính là rút chút thời gian làm bạn người nhà. Hắn chỉ đạo Diệp Hi, Diệp Quynh Tiên chờ hài tử tu hành, truyền thụ năng nhóm bí thuật thần thông. Đồng dạng, hắn cũng chỉ điểm Diệp gia đồng lứa nhỏ tuổi hài tử nhóm. Những hài tử này thiên phú thật tốt, khi lấy được Diệp Huyền chỉ điểm về sau, lĩnh ngộ rất nhanh. Tin tưởng, tiếp qua thời gian mấy năm, liền sẽ siêu càng bọn hắn phụ mẫu, biến thành Diệp gia trụ cột bước vàng. Nguyệt Tuyền cùng Thần Lan thì sử dụng trong khoảng thời gian này, một cái cắt địa thái hạo ký ức mang tới to lớn tin tức, một cái thôi diễn Diệp gia tương lai vận mệnh quy tích, vì ứng đối sắp đến phong bạo làm chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, Thần Lan cũng đang do dự, muốn hay không đem nàng tại hỗn độn bí cảnh bên trong nhìn đến hình ảnh nói cho Diệp Huyền. Dù sao pho tượng kia phía ngoài những hắc ảnh kia, rất rõ ràng là muốn đối pho tượng kia bất lợi. Chỉ là không có xem hoàn toàn bộ hình ảnh, Thần Lan cũng không biết tương lai như thế nào. Nếu là tùy tiện cáo chi, có lẽ sẽ cải biến tương lai, cũng có thể sẽ để tương lai biến đến càng thêm hỏng bét. Cho nên nàng dự định tạm thời không đem tình huống kia cáo chi Diệp Huyền, đợi đến thời cơ thích hợp đến sau lại nói. Hoàng Ly bên kia, nàng và Phượng Hoàng tộc người cũng an tâm tại Diệp nhà ở lại, nơi này tu luyện hoàn cảnh biến siêu các nàng mong muốn, các tộc nhân thực lực đều tại vững bước đề thăng. Mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Huyền cùng Đường Linh Lung sóng vai đứng tại Diệp gia ngọn núi cao nhất phía trên, quan sát phía dưới an bình an lành Diệp gia.
thật hy vọng cuộc sống như vậy có thể một mực tiếp tục kéo dài. Đường Linh Lung hàng đầu nhẹ khẽ tựa vào Diệp Huyền trên vai, nhẹ nói,
sẽ, ta sẽ để cuộc sống như vậy một mực tiếp tục kéo dài.
Diệp Huyền nắm trụ bờ vai của nàng nói ra, hắn ánh mắt nhìn về phía xa phương chân trời, nơi đó là chư thiên vạn giới phương hướng. Phong bạo sớm muộn sẽ đến, nhưng là trước khi tới, hắn tất nhiên sẽ thật tốt bảo vệ cẩn thận toàn bộ Diệp gia. Ấm áp thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trở về Diệp gia đã có một tháng có thừa. Cái này trong một tháng, hắn buông xuống mọi chuyện cần thiết, một mực bồi bạn người nhà, hài tử, chỉ đạo hậu bối, đem mình tại vạn tộc thịnh hội cùng hỗn độn bí cảnh bên trong rất nhiều cảm ngộ, thần thông truyền thụ đi xuống. Diệp gia trên dưới, vô luận là tuổi nhỏ hài đồng vẫn là trong tộc trưởng lão, đều là được ích lợi không nhỏ, chỉnh thể thực lực lặng yên tăng lên một cái cấp độ. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có quên cùng thê thiếp nhóm thật tốt trao đổi một phen. Dù sao bây giờ hài tử hay là có chút thiếu, chỉ có hắn huyết mạch càng nhiều, hắn thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tại hắn nỗ lực phía dưới, Âu Dương Hồng Linh có bầu. Nàng bản thân liền là chân tiên cảnh giới, lại thêm Diệp Huyền thực lực, cái này hài tử sinh ra về sau, loại kia tư chất lực lượng, chỉ sợ vừa ra đời liền sẽ là đại đế. Đương nhiên, đối cái này hài tử, Âu Dương Hồng Linh cũng là vạn phần chân quý, thực lực càng mạnh thì càng không dễ dàng có thai, cái này hài tử hiếm thấy, càng là hy vọng của nàng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Thiên Nhan Nguyệt có chút hâm mộ, nàng gả cho Diệp Huyền đã rất lâu rồi, thế nhưng là thời gian đều dài như vậy, nàng nhưng thủy chung chưa từng có hài tử. Còn thật là khiến người ta có chút khổ sở đây. Bất quá may ra, ngày bình thường cũng không ít hài tử vây quanh nàng, ngược lại là cũng sẽ không như vậy tịch mịch, lại thêm còn có thật nhiều tỷ muội nhóm cùng một chỗ tu luyện, nói giỡn, thời gian cũng tốt hơn rất nhiều. Chính là muốn là có cái chính mình hài tử thì tốt hơn. Đương nhiên, Diệp Huyền những thứ này thê thiếp bên trong, không ngừng là một người có Thiên Nhan Nguyệt ý nghĩ như vậy. Nương theo lấy Âu Dương Hồng Linh có hài tử, Diệp Huyền những cái kia thê thiếp nhóm cũng có chính mình ý nghĩa. Diệp Huyền mỗi ngày biến đến càng thêm mệt mỏi. Thường thường trong phòng không ra, đối với cái này, Đường Linh Lung chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Chỉ là đối với cái khác những hài tử kia, càng thêm yêu thương. Đương nhiên, Diệp Huyền chưa quên chỉ điểm hài tử nhóm thực lực để thăng. Tại Diệp Huyền dạy bảo dưới, hài tử nhóm tiến bộ thần tốc. Diệp Hy tại Diệp Huyền chỉ điểm, kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh, ẩn ẩn đụng chạm đến thuộc tại chính mình kiếm ý hình thức ban đầu. Diệp Khuynh Tiên chờ tuổi tác hơi nhỏ hài tử, căn cơ cũng đã có vô cùng kiên cố. Thì liền nha nha, tại Diệp gia linh khí nồng nặc cùng mọi người yêu mến lên dưới, không chỉ có thân thể cao lớn một chút, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, thể nội cái kia ngủ say cổ lão long mạch cũng càng phát triển, ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng sẽ toát ra một tia làm cho người kinh hãi uy áp. Có thể nghĩ, nha nha huyết mạch chi lực tuyệt đối không phải mặt ngoài biểu hiện ra phế thể đơn giản như vậy. Cũng có ngày nếu là triệt để khôi phục huyết mạch chi lực, loại kia cường đại lực lượng, có lẽ sẽ để tất cả mọi người kinh ngạc bất phần. Chỉ là, Diệp Huyền biết bình tĩnh thời gian là trước khi mưa báo tới yên tĩnh thôi. Viễn cổ thiên đỉnh, U Minh, còn có những cái kia gia tộc cổ xưa nhóm, bọn hắn có thể sẽ không quên Diệp Huyền. Tất nhiên sẽ có hành động, chỉ là trở ngại Diệp Huyền bây giờ thực lực, không dám tùy tiện xuất thủ thôi. Nhưng là chỉ cần bọn hắn xuất thủ, tất nhiên là lôi đỉnh một kích, sẽ triệt để đến Diệp Huyền cùng toàn bộ Diệp gia vì tử địa. Cho nên, hắn nhất định phải cũng muốn tăng lên thực lực của mình. Một ngày này, hắn đem trong tộc sự vụ triệt để giao cho Diệp Bình Thường, Đường Linh Lung bọn người quản lý, lại trấn an chư vị thế thiếp, liền chính thức tuyên bố bế quan. Bế quan chi địa, chọn tại Diệp gia bí cảnh chỗ sâu nhất, một chỗ từ hắn tự mình bố trí, dẫn động hỗn độn đạo chủng chi lực ra chỉ động thiên phúc địa. Nơi đây hỗn độn khí tức lượn lờ, đại đạo phù văn ẩn hiện, thời gian lưu tốc cũng cùng ngoại giới hơi có khác biệt, càng có khí vận chi hải cùng không động ấn ra chỉ, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo ngộ đạo chỗ. Động phủ bên trong, Diệp Huyền ngồi xếp bằng, tâm thần triệt để trầm nhập thể nội. Đầu tiên, hắn cắt tỉa hỗn độn thanh liên truyền thừa mang tới lượng lớn tin tức. Cái kia không chỉ là 36 loại đại đạo cách vận dụng, càng là liên quan tới vũ trụ sinh diệt, vạn vật khởi nguyên chí cao huyền bí. Hắn điên cuồng hấp thu những kiến thức này, không ngừng hoàn thiện lấy chính mình hỗn độn đạo cơ. Hỗn độn đạo chủng tại thức hải bên trong xoay chậm chậm, tản mát ra mông lung thanh quang, cùng cái kia truyền thừa tin tức dung hợp lẫn nhau. Diệp Huyền đối hỗn độn lý giải càng phát ra sâu sắc, hắn không lại chỉ là đem hỗn độn xem là một loại lực lượng, càng đem hắn coi như một loại có thể diễn hóa hết thảy bản nguyên chi lực. Hắn thử nghiệm đem tự thân tiên đạo, hồng trần, tinh thần ba loại đại đạo, cùng cái này mới được hỗn độn bản nguyên tiến hành cấp độ càng sâu dung hợp. Quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, khác biệt đại đạo ở giữa bài xích cùng xung đột thường có phát sinh, nhưng nương tựa theo hỗn độn đạo chủng cái kia bao dung vạn vật đặc tính, dung hợp cũng đang thong thả tiến hành. Hắn khí tức trong động phủ chập trùng bất định, cảnh giới cũng theo hỗn độn thiên đế cảnh giới đến tiên vương cảnh, nhưng là cuối cùng cũng đều quy về một mảnh thâm bất khả chắc hỗn độn bên trong. Cùng lúc đó, hắn cũng tại luyện hóa theo Trung Hoàng Sơn lấy được khí vận chi lực.